một nháy mắt, Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Còn có loại rượu này. Giang Thần kinh hãi, cảm giác lại uống mấy bầu rượu, tinh thần lực liền muốn đột phá. Đến lúc đó, có vạn hóa thiên trả tại, tinh thần lực một khi đột phá, liền mang ý nghĩa Giang Thần thuật chức nghiệp cũng đột phá. Khi đó, Giang Thần toàn chức nghiệp đều có thể đột phá. Ở đâu ra tiểu tử, như thế trả đạp rượu ngon. Thật sự là không có phẩm vị, một ngụm rót. Không hiểu nhấm nháp, quả thực là trà đạp của trời. Vào thời khắc này, bốn phía truyền đến mấy đạo trào phúng âm thanh. Giang Thần nghe vậy, nhướng mày, mình bỏ tiền mua rượu, về phần làm sao uống, hoàn luân đắc chứ người khác tới chỉ trỏ. Một chén phá, thế nhưng là Nạp Lan Mị Nhi tự mình đủ chế, thường nhân sao có thể quát một ngụm. Một người mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh thanh kim quạt xếp thiếu niên trên mặt không vui chi ý, nói, thật sự là trà đạp. Ta uống rượu, có liên quan gì tới ngươi? Giang Thần lạnh lẽo nói, ngươi là uống không dậy nổi sao? Cho nên một bầu rượu, muốn phân mấy lần uống. Lời này vừa ra, người xung quanh thần sắc lập tức cổ quái. Chỉ vì, cái này thiếu niên áo trắng, cũng không phải Bắc Cô Thành người, mà là Thiên Hạ Tiền Trang tổng bộ một trưởng lão dòng dõi. Thiên Hạ Tiền Trang, đây chính là trưởng quản lấy Vô Thần Đại Lục hết thệ kinh tế đỉnh tiêm thế lực. Cho dù là một trưởng lão dòng dõi, nó nắm giữ trong tay tài phú, cũng không phải thường nhân có thể so. Bây giờ, một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử, ăn mặc lại như thế nghèo túng, đám người thật sự là nghi hoặc, hắn đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí, dám cùng cái này thiếu niên áo trắng khiêu chiến. Uống không được sao? Giờ phút này, cái này thiếu niên áo trắng cười khẩy, vung tay lên phía dưới, 300 vạn cực phẩm linh thạch chất đống trên mặt đất. Tiểu nhị, cầm 3 bầu rượu tới. Thiếu niên áo trắng ánh mắt tùy tiện, nhìn chằm chằm Giang Thần, khí ngược nói, đến cùng là ai uống không được sao? Cầm 6 ấm. Giang Thần cũng là bạo tính tình đi lên, đem trong không gian giới chỉ linh thạch một mạch móc ra. Cánh tay này, quả thực để đám người chấn kinh. Liền ngay cả kia thiếu niên áo trắng, đều là động dung, ám đạo cái này Bắc Cô Thành bên trong, còn có như thế một cái có nội tình người. Bất quá, hắn dù sao cũng là Thiên Hạ Tiền Trang người, trong tay linh thạch, như thế nào lại so Giang Thần ít. Chương 116, một chén phá. Chương 117, chúng ta là bằng hữu sao? Giờ khắc này, chỉ gặp cái này thiếu niên áo trắng đại thủ lần nữa vung lên, 500 vạn cực phẩm linh thạch rơi vào trước người. Lấy thêm 5 ấm. Thiếu niên áo trắng ngưng mắt, hướng về phía Giang Thần nhíu lông mày, khinh miệt nói, cùng ta Trần Thiên Sơn so. Ngươi đủ tư cách sao? Giang Thần nghe vậy, trong lòng nhất thời liền hư. Nếu là đánh nhau, Giang Thần tự nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ, so tài lực, Giang Thần là thật không có một chút biện pháp. Trong tay linh thạch, đều đã xài hết rồi đã. Hán, không bỏ ra nổi linh thạch. Trần thiếu chủ đến. Là thiếu chủ đến. Mà liền tại giờ phút này, dưới lầu điếm tiểu nhị truyền đến 2 tiếng la lên, sau đó liền nhìn thấy hắn liếm lắp mặt, mang theo 2 người thiếu niên đi tới. Ồ! Trần thiếu chủ. Là thiếu chủ. Giang Thần kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, gặp gỡ ở nơi này 2 người này. Nhớ tới trước đó cùng 2 người này oán thủ, Giang Thần trong mắt lập tức xuất hiện một sợi hàn mang. Nhưng, không đợi hắn động thủ, Trần thiếu chủ cùng La thiếu chủ cũng nhìn thấy Giang Thần. Giờ khắc này, trong lòng 2 người chột dạ, thế nhưng là biết mình cùng Giang Thần quan hệ trong đó. Đồng thời, bọn hắn càng rõ ràng hơn Giang Thần thực lực. Đương nhiên, Giang Thần dịch dung, người khác là thấy không rõ hắn chân dung, nhưng giống Trần thiếu chủ cùng La thiếu chủ dạng này đại công tử, trên thân có thể nào không có bảo vật. Bọn hắn hành tẩu ở bên ngoài, liền sợ bị người mở mắt, bởi vậy trên thân vẫn luôn mang theo phá vọng kính. Tại bọn hắn đi đến lầu 2 một khắc này, phá vọng kính liền truyền ra một đạo ba động, đem Giang Thần hình dáng chiếu rọi tại trong đầu của bọn hắn. Đại biểu ca, làm thế nào? La thiếu chủ bất động thanh sắc, trong tay lại là toát mồ hôi lạnh. Trần thiếu chủ nghe vậy, nhướng mày, nhẹ giọng nói, hắn đã dịch dung, khẳng định là không muốn bị người khác phát hiện. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? La thiếu chủ sắc mặt đen nhánh, nói, đại biểu ca, ngươi không thấy được sao, hắn xem chúng ta ánh mắt có chút không đúng. Giống như muốn động thủ. Trần thiếu chủ sao có thể không thấy được Giang Thần ánh mắt kia, suy nghĩ một chút, có phải hay không nên rời đi nơi này. Mà liền tại giờ phút này, cái kia thiếu niên áo trắng trên mặt tiểu dung, đi tới Trần thiếu chủ trước người, cung kính nói, Trần thiếu chủ, đã lâu không gặp, tới tới tới, cùng một chỗ ngồi, ta vừa vặn điểm mấy bầu rượu. Thật sự là xa xỉ. Trần thiếu chủ khinh miệt nói, luận tài phú, cái này Trần Thiên Sơn sao có thể cùng hắn so. Trần thiếu chủ, ngươi tới vừa vặn, vừa rồi có cái vô tri hạng người, lại dám so với ta tài phú. Trần Thiên Sơn cười lạnh nói, hiện tại ngươi xem một chút hắn, nhiều sợ. Nói, Trần Thiên Sơn vẫn không quên chỉ Giang Thần. Thoáng một cái, La thiếu chủ cùng Trần thiếu chủ sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Vốn là cùng Giang thần có oán thù, hiện tại ngược lại tốt, Giang thần còn bị người khiêu khích. Đại biểu ca, chúng ta cùng hắn ở giữa vốn là có thù, hiện tại hắn tâm tình khẳng định không tốt. Chúng ta có phải hay không La thiếu chủ hai chân như nhũn ra, cũng không muốn ở chỗ này bị Giang thần đánh tơi bời. Ngươi cái này gọi Trần Thiên Sơn, đúng không? Muốn chết đúng hay không? Giang thần bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích trào phúng, giờ phút này cũng là nhịn không được. Chỉ gặp hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía Trần Thiên Sơn đi đến. Giang thần nghĩ rất rõ ràng, không sánh bằng tài phú, vậy liền so năm đấm. 3. Nhưng, không đợi Giang thần động thủ, chỉ gặp Trần Thiếu Chủ đột nhiên một bàn tay lắc tại Trần Thiên Sơn trên mặt, càng là âm thanh lạnh lùng nói, có mắt không tròng đồ chơi, tranh thủ thời gian cho xong. Tranh thủ thời gian cho vị đạo hữu này xin lỗi. A, Trần Thiếu Chủ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Trần Thiên Sơn một bước, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Quỳ xuống. Xin lỗi. Trần Thiếu Chủ phẫn nộ quát, vị đạo hữu này cùng ta là bằng hữu. Trần Thiên Sơn nghe vậy, sắc mặt lúc này liền sụp đổ xuống tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đó khiêu khích trào phúng người, thế mà cùng Trần Thiếu Chủ là bằng hữu. Trần Thiên Sơn mặc dù là thiên hạ tiền trang trưởng lão dòng dõi, nhưng cùng Trần Thiếu Chủ cái này thiên hạ tiền trang tiểu công tử so ra, còn chưa đủ cách, nào dám phản kháng. Lúc này, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Trần Thiên Sơn phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, cũng nói với Giang Thần, đạo hữu, là tại hạ vô tri, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Giang Thần nghe vậy, khoe miệng không khỏi có chút thượng thiêu, như có thâm ý nhìn thoáng qua Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ, biết hai người này hơn phân nửa là nhận ra hắn. Chúng ta là bằng hữu sao? Giang Thần hí ngược nói, ta làm sao không biết? Nói, Giang Thần trên thân linh lực dừng lại bành trướng, một bộ muốn xuất thủ dáng vẻ. Đạo hữu, có chuyện hào hào nói. La Thiếu Chủ gấp, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như bị Giang Thần đánh tơi bời, vậy bọn hắn mặt mũi để nơi nào a? Trần Thiếu Chủ càng là vội vàng bí mật truyền âm, mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí, nói, Giang Thần đại ca, trước mặt nhiều người như vậy, lưu cho ta cái mặt mũi. Chuyện lúc trước, đều là ta không đúng. Ta có thể đền bù ngươi. Hôm nay ngươi liền giảm nhiệt. Ồ, làm sao cái đền bù? Giang Thần cũng là bí mật truyền âm, nói, ban đầu ở Bắc Minh Viện, bởi vì ngươi, ta thế nhưng là kém chút bị ám các sát thủ giết đi đâu. Đối với Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ, Giang Thần là không có một điểm hảo cảm. Thậm chí, nếu không phải kiêng kỵ thiên hạ tiền trang, dựa theo Giang Thần tính tình, đã sớm động thủ báo thủ. Hiện tại, nhìn Trần Thiếu Chủ dáng vẻ, rõ ràng là muốn hao tài tiêu thai, dàn xếp ổn thỏa. Đã như vậy, Giang Thần cũng liền không khách khí. Hôm nay ngươi ở chỗ này tất cả tiêu phí, ta tính tiền. Trần Thiếu Chủ truyền âm nói, như còn có yêu cầu khác, ngươi cứ việc nói ra. Giang Thần nghe vậy, không khỏi vui vẻ. Nơi này một chén rượu mắc như vậy, hôm nay nếu là Trần Thiếu Chủ tính tiền, ngược lại là có thể uống thông khoái. Nghĩ đến, Giang Thần chỉ bên ngoài, đối Trần Thiên Sơn nói ra, còn chưa cút. Ta Trần Thiên Sơn sắc mặt đen nhánh, âm trầm vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua Trần Thiếu Chủ, hy vọng hắn có thể nói vài câu lời hữu ích. Dù sao, bọn hắn đều là thiên hạ tiền trang người, là toàn gia A. Nhưng mà, Trần Thiếu Chủ bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn có thể đi quản Trần Thiên Sơn. Lại nói, trước đó Trần Thiên Sơn dám chọc Giang Thần, nhìn Giang Thần trước đó dáng vẻ, rõ ràng là tức giận. Hiện tại, Trần Thiếu Chủ nếu là dám giúp Trần Thiên Sơn, không chừng Giang Thần nổi giận hơn. Cút! Nghĩ tới đây, Trần Thiếu Chủ không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói, lan ra ngoài. Đừng ở chỗ này trốn mắt. Vâng vâng vâng. Trần Thiên Sơn lúc này liền sợ, đối mặt Trần Thiếu Chủ cái này thiên hạ tiền trang tiểu công tử, hắn cũng không dám phản kháng. Lập tức, chỉ gặp hắn cúi đầu, bụng mặt, một mặt phẫn uất cùng biệt khuất rời đi nơi này. Bất quá rời đi trước, nó khỏe mắt liếc qua bên trong, một màn kia âm độc chi sắc, lại chạy không khỏi Giang Thần con mắt. Còn muốn lấy đến báo thủ. Giang Thần ám đạo, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngay cả Trần Thiếu Chủ cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản, chỉ là một cái Trần Thiên Sơn lại như thế nào. Đến lúc đó, thật dám đến, trực tiếp một bàn tay chụp chết được rồi. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Thế mà cùng Trần Thiếu Chủ nhận biết. Nhìn Trần Thiếu Chủ dáng vẻ, tựa hồ đối với hắn rất cung kính a. Chương 117, chúng ta là bằng hữu sao? Chương 118, ký sổ được không? Bốn phía, một đám người nghi hoặc, càng là kinh hãi vô cùng. Phải biết Trần Thiếu Chủ tại Vô Thần Đại Lục, thế nhưng là nổi danh hoàn khố. Nó bình thường lúc thích giả cao lạnh, giả thanh cao, bởi vậy dưới tình huống bình thường, hắn rất ít cùng người khác có gặp nhau. Nhưng, phàm là cùng Trần Thiếu Chủ có gặp nhau người, không có chỗ nào mà không phải là người có thân phận có địa vị, đồng thời thực lực cũng đều không kém. Đạo hữu, không bằng chúng ta đi lầu 3A. Trần thiếu chủ nhíu mày, tựa hồ cảm giác lầu 2 quá nhiều người, không phù hợp thân phận của mình. Đi. Giang Thần gật đầu, sau đó tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, ba người đi tới một chén phá quán rượu tầng cao nhất, tầng thứ 3. Tầng thứ 3 rất ít người, trừ bỏ Giang Thần, Trần thiếu chủ, La thiếu chủ bên ngoài, còn có hai người, đồng thời niên kỷ cùng Giang Thần tương tự. Hai người này, một người ngồi ở cạnh nơi hẻo lánh trên ghế ngồi, một cái khác thì là ngồi cạnh cửa sổ hộ trên ghế ngồi. Uống cái ít rượu, nhìn lầu dưới một chút nhộn nhịp, cũng là hài lòng. Trần thiếu chủ cười nói, trực tiếp hướng phía gần cửa sổ bên cạnh vị trí đi đến. Ngươi, nhường một chút, vị trí này ta Trần thiếu chủ muốn. Trần thiếu chủ ngẩng lên cái cằm, đối kia ngồi tại bên cạnh cửa sổ thiếu niên nói. Lời này vừa ra, ngồi tại góc tường thiếu niên kia, thần sắc không khỏi cổ quái, càng là hít mắt, đánh giá Trần thiếu chủ. Mà kia gần cửa sổ hậu ngồi thiếu niên, càng là một mặt ngoài ý muốn, trên dưới quan sát một chút Trần thiếu chủ, hỏi, thiên hạ tiền trang tiểu công tử, Trần thiếu chủ. Xem ra bản thiếu thanh danh vẫn là thật lớn. Trần thiếu chủ một mặt đắc ý, nói, nếu biết, vậy còn không mau để cho tòa. Nếu là ngươi, kia, ngươi cũng không có tư cách để cho ta nhường chỗ ngồi. Thiếu niên này khinh miệt nói, ta hôm nay đến, chỉ là muốn uống rượu, thuận tiện nhìn xem Nạp Lan Mị Nhi, cũng không muốn gây chuyện, ngươi vẫn là mình đi thôi. Trần thiếu chủ nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật sự là không thể tin được, tại Bắc Cô Thành loại địa phương này, thế mà còn có người dám cùng hắn khiêu chiến. Cho dù là Bắc Cô Thành bên trong võ các, trận các, thậm chí Liệp Yêu Công hội hội trưởng, đối mặt hắn đều muốn khách khí, lễ nhượng ba phần. Dù sao thiên hạ tiền trang tiểu công tử cái thân phận này, cũng không phải nói đùa. Ngươi đại biểu ca phải gặp. Giang Thần cùng La thiếu chủ đứng tại cách đó không xa, giờ phút này chính hí ngược nhìn xem Trần thiếu chủ. Có ý tứ gì? La thiếu chủ nghi hoặc, nơi này, còn có người dám động hắn đại biểu ca. Chẳng lẽ không sợ thiên hạ tiền trang? Lại nói, La thiếu chủ nhìn thiếu niên kia, dáng dấp hình dạng thường thường, tu vi tựa hồ cũng không thế nào mạnh a. A, thiên hạ này người trong cùng thời, còn không có mấy người dám nói như vậy với ta. Giờ phút này, Trần thiếu chủ hiển nhiên là nổi giận, một tiếng quát mắng phía dưới, trong lòng bàn tay linh lực nhảy đẳng, sau lưng cẳng có một đạo hoàng kim sư tử hư ảnh hiển hóa. Kia là hắn đạo hồn, trước đó tại Bắc Minh viện bên trong, Giang Thần cùng Trần thiếu chủ đánh nhau lúc, nhìn thấy qua. Quả nhiên là thiên hạ tiền trang tiểu công tử, hoàng kim sư tử đạo hồn. Thiếu niên này khẽ nói, lập tức đột nhiên đứng dậy, sau lưng một mảnh quang huy màu vàng kim bộc phát. Trong chớp mắt, chỉ gặp một đầu kim sắc cự hổ hiển hóa, rít lên một tiếng âm thanh vang động trời lên. Hoàng kim hổ, ngươi là? Võ Các La Thiên Trọng. Trần thiếu chủ thần sắc cứng lại, ám đạo hôm nay mình là chuyện gì xảy ra? Trước đó gặp được Giang Thần, Trần thiếu chủ cũng cảm giác là vận khí chênh lệch, xối quẻ vào đầu. Hiện tại ngược lại tốt, lại gặp một cái rất gốc dạng. Võ Các tổng bộ, các chủ chi tử, xếp hạng thứ 6. Thiếu niên này khẽ cười nói, La Thiên Trọng, chính là tại hạ, người xưng La Láo Hổ. Ngã sát lặc. Giang Thần một mặt mộng bức, lúc trước hắn cũng cảm giác được thiếu niên này rất mạnh. Nhưng, hắn chẳng thể nghĩ tới, võ các tổng bộ các chủ chi tử, thế mà lại đến Bắc Cô Thành loại địa phương nhỏ này. Cái này, không thích hợp đi. Song song, đại biểu ca thật phải gặp thái ương. La thiếu chủ bụng mặt, thế nhưng là nghe qua La Thiên Trọng uy danh. Gia hỏa này, thế nhưng là một kẻ hung ác ca. La Thiên Trọng, võ các chủ Lâm Lang Vấn Thiên chi tử, lại bởi vì là tư sinh, vì vậy cùng nương họ. Lâm Lang Vấn Thiên đối nó hổ thẹn, tuy nói chưa từng đem La Thiên Trọng chính thức đặt vào dòng dõi trong hàng ngũ, nhưng ngoại nhân đều biết La Thiên Trọng là Lâm Lang Vấn Thiên thứ lục tử. Đồng thời, bởi vì ấy nấy, Lâm Lang Vấn Thiên đối La Thiên Trọng yêu mến có thừa, thậm chí là yêu chiều. Kể từ đó, dẫn đến La Thiên Trọng tính cách cực kỳ càn rỡ, một lời không hợp liền động thủ. Từ hắn rời đi võ các gia lịch luyện, đến bây giờ, bị hắn phế bỏ đả thương người, vô số kể. Thậm chí có mấy cái tông môn, đều bị hắn một tay hủy diệt. Hiện tại, Trần thiếu chủ chọc tới La Thiên Trọng, La thiếu chủ trong lòng là lạnh mình không thôi. Cái này nếu là đánh nhau, kia hoàn toàn là bằng thực lực nói chuyện. Bất kể là ai thắng, hoặc là thua, liền xem như báo lên tới võ các cùng thiên hạ tiền trang, những trưởng bối kia cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Dù sao giữa hai người thân phận, không kém bao nhiêu. Mà thiên hạ tiền trang cùng võ các đám kia cao tầng, không thể là vì hai cái vãn bối ở giữa đánh nhau, từ đó khai chiến. La Thiên Trọng tu vi, đặt đến cuồng tông thượng vị. Giang Thần khẽ nói, Trần thiếu chủ trong khoảng thời gian này không gặp, tu vi cũng là tiến bộ không ít, nhưng cuối cùng chỉ có thuật sư hạ vị. Không không không, đại biểu ca võ thuật song tu. La thiếu chủ cải chính. Nhưng, cái này lại như thế nào? phải biết không phải mỗi người đều giống như Giang Thần có thể vượt cảnh một trận chiến. Trần Thiếu Chủ cùng La Thiên Trọng, trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, căn bản là khó mà một trận chiến. Làm sao? Hiện tại biết sợ. Giờ phút này, La Thiên Trọng khinh miệt nhìn xem Trần Thiếu Chủ, lắc đầu nói, ngươi, không được. La Thiên Trọng, ngươi thật đem mình làm vô địch không thành. Trần Thiếu Chủ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đồng thời, Trần Thiếu Chủ cũng biết mình không phải là đối thủ của La Thiên Trọng, vội vàng bí mật truyền âm cho Giang Thần, nói, nếu không ngươi xuất thủ, giá cả dễ thương lượng. Ồ, thật. Giang Thần nhãn tình sáng lên, lúc này liền đến tinh thần. Dù sao hắn hiện tại dịch dung, lại nhìn cái này La Thiên Trọng trên thân, tựa hồ cũng không có phá vọng kính loại hình đồ vật. Như vậy, đánh liền đánh, La Thiên Trọng cũng tìm không thấy trên đầu của hắn đến. Mấu chốt nhất, chính là Giang Thần hiện tại quá nghèo. Trước đó liên tục mua mấy ấm một chén phá, hiện tại trong không gian giới chỉ, trống rỗng, ngay cả một sợi linh thạch bột phấn đều không có lưu lại. Nghèo rất ngồng tơi a. Giang Thần thầm than, lập tức trực tiếp mở miệng, nói, hữu nghị giá, 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Người tại sao không đi đoạt? Trần Thiếu Chủ trừng mắt, lao huyết đều kém chút phun ra ngoài. Coi như hắn là thiên hạ tiền trang tiểu công tử, nhưng trong tay cũng không có nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn là cực phẩm. Nhưng bây giờ, Trần Thiếu Chủ cũng là muốn mặt mũi, nếu là chuyện hôm nay, hắn rút lui, một khi truyền đi, mặt của hắn để nơi nào? Thậm chí ngay cả thiên hạ tiền trang, đều muốn vì thế ném một chút mặt mũi. Ký sổ được không? Trần Thiếu Chủ hỏi. Có thể, hiện giao tiền đặt cọc. Giang Thần nói ra, bằng không không bàn nữa. Đánh xong liền cho. Trần Thiếu Chủ thanh âm gấp rút, chỉ vì hắn nhìn thấy La Thiên Trọng sau khi đứng dậy, trên người linh lực ngay tại kịch liệt bành trướng. Đây rõ ràng là muốn động thủ. Được. Giang Thần lúc này gật đầu, cũng không lo lắng Trần Thiếu Chủ sẽ chạy mất. Chương 118, ký sổ được không? Chương 119, toàn chức nghiệp đột phá. Lập tức, không đợi La Thiên Trọng xuất thủ, Giang Thần liền một bước tiến lên, đi tới La Thiên Trọng trước người, nói, làm sao? Muốn động thủ? Ta đến chiếu cấu ngươi. Lời này vừa ra, La Thiên Trọng nhướng mày, khinh miệt nói, ở đâu ra hạng người vô danh? Ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hắn là huynh đệ của ta. Trần Thiếu Chủ nói ra, Thông Thiên Thần Điện truyền nhân. Ngạch! Gia hỏa này, thế mà còn nhớ rõ Thông Thiên Thần Điện. Giang Thần trong lòng im lặng, lúc trước tùy tiện viện một cái thân phận, kết quả hiện tại Trần Thiếu Chủ còn nhớ rõ. Bất quá, Giang Thần cũng lười quản nhiều như vậy, đã Trần Thiếu Chủ chịu đưa tiền, hôm nay liền đánh. Nhưng, không đợi mấy người nói tiếp, cũng không đợi được bọn hắn đánh nhau, một đạo hồng sắc thân ảnh, lâng lâng tiến vào tầng thứ ba bên trong. Nhìn kỹ lại, người này có được một trương mặt trứng ngỗng, da thịt tuyết trắng. Càng có một đôi quyến rũ động lòng người hai mắt, giống như có thể câu hồn phách người. Một thân váy dài màu đỏ, bậy lấy một chút nát tiêu xài một chút văn, để nó cả người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. Mà người này, chính là một chén này phá chủ nhân, Nạp Lan Mị Nhi. Nàng, càng là Bắc Cô Thành đệ nhất mỹ nữ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người biết, Nạp Lan Mị Nhi nhìn như vũ mị, kỳ thực là một đóa hoa hồng có gai. Đã từng có người muốn dùng mạnh, kết quả trong vòng một đêm, ngay cả người mang toàn cả gia tộc đều bị diệt. Từ đó về sau, bất kể là ai, có như thế nào thân phận, đi tới một chén phá quán rượu, cũng không dám làm cản. Mấy vị, cái này nếu là đánh nhau, ta cái này nho nhỏ quán rượu, nhưng chịu không được các ngươi giày vò. Giờ phút này, Nạp Lan Mị Nhi nháy một chút đôi mắt, trên mặt một tia thấm người ý cười, tinh tế tuyết trắng ngón tay, càng là tại bên môi có chút vạch một cái, khinh nu nói, không bằng các ngươi đi bên ngoài đánh được không? Người ta nhưng là muốn mở cửa làm ăn đâu. Không hổ là Bắc Cô Thành đệ nhất mỹ nữ, hôm nay xem như thấy được. La Thiên Trọng tới đây, phảng phất chính là vì đến xem Nạp Lan Mị Nhi. Giờ phút này, chỉ gặp hắn dứt bỏ Giang Thần cùng Trần Thiếu Chủ, mấy bước ở giữa liền đi tới Nạp Lan Mị Nhi trước người, bàn tay càng là nâng lên, hướng phía Nạp Lan Mị Nhi mặt tìm kiếm. U, tiểu gia hỏa, tỉ tỉ nhưng không thể chạm vào đâu. Nạp Lan Mị Nhi vũ mị cười một tiếng, dáng người có chút lưỡng ngang. Tránh đi La Thiếu Chủ tay. Đồng thời, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, không khí bốn phía, trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Nơi này, lão bản nương định đoạt. Bóng đen giống như hư vô, nhưng lại có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Hắn đứng sau lưng Nạp Lan Mị Nhi, hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên Trọng, thanh âm càng là băng lãnh, giống như băng sương, không tình cảm chút nào có thể nói. Ám Tông. La Thiên Trọng đôi mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Chớ nói cái này nho nhỏ con rượu. Cho dù là cái này Bắc Cô Thành, đều không ai dám nói như vậy với ta. Ngươi, có thể thử một chút. Bóng đen kia âm thanh lạnh lùng nói, càng có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bộc phát. Giờ khắc này, Giang Thần bọn người thần sắc cứng lại, chỉ vì này khí tức quá mức cường đại, xa xa siêu việt tông cảnh. Vương cảnh. Bắc Cô Thành loại địa phương nhỏ này, còn có vương cảnh tu sĩ. Trong lòng mọi người kinh hãi, vương cảnh tu sĩ, đây chính là có thể tại vài chỗ xưng vương xưng bá, khai sơn lập phái. Đều nói Nạp Lan Mỹ Nhi là một đóa hoa hồng có gai, nhưng ít có người biết, như thế vũ mị xinh đẹp một nữ tử, có thể tại Bắc Cô Thành mở như thế một nhà tiểu lâu mà không ngã, chỉ vì sau lưng nàng có một cái ám tông. Hiện tại, La Thiên Trọng thần sắc có chút ngưng tụ, cũng không dám tùy ý động thủ. Hắn mặc dù là Lâm Lang Vấn Thiên dòng dõi, nhưng ở loại này xa xôi địa phương nhỏ, một khi động thủ, nhưng là muốn ăn thiệt thòi trước mắt. Còn nữa, hắn từ nơi này ám vương trên thân, cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sát ý. La Thiên Trọng minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không cố kỵ thân phận của hắn. Người tới là khách, nhưng nếu như không phải đến uống rượu, vậy liền đi thôi. Nạp Lan Mị Nhi khẽ nói, mắt phượng liếc nhìn qua đám người, lập tức che miệng cười một tiếng, làm sao? Đều đứng đấy làm cái gì, là ta chỗ này rượu không tốt sao? Một chén phá, tự nhiên là tốt, thanh danh lan xa, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì uống một chén. Giờ phút này, ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu niên mở miệng, trên mặt tiếu dung, nói, chỉ bất quá, ta nghe nói chân chính một chén phá, là xuất từ lão bản nương chi thủ, chúng ta hiện tại uống, chỉ là một chút tàn thứ phẩm thôi, đúng không? Nạp Lan Mị Nhi nghe vậy, trong mắt phượng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ vì, chuyện này, cực ít có người biết. Thiếu hiệp nói rất đúng. Nạp Lan Mị Nhi vũ mị cười một tiếng, nhưng muốn uống ta tự mình ủ chế rượu, giá cả thế nhưng là rất lớn. Mấy vị dù là thân phận bất phàm, chỉ sợ cũng uống không dậy nổi đi. Nạp Lan Mị Nhi lời này vừa ra, ở đây mấy người bên trong, duy chỉ có Giang Thần sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ vì, những người này, trừ bỏ nơi hẻo lánh thiếu niên kia, Giang Thần không biết lai lịch của hắn, mấy người khác, mỗi cái đều là thổ hào cấp bậc nhân vật. Những người này, còn uống không dậy nổi một chén rượu. Dù sao Giang Thần không tin. Hắn chỉ biết là, nơi này đoán chừng cũng chỉ có hắn uống không dậy nổi chén rượu này. Trần Thiếu Chủ, tuy nói không có đánh nhau, nhưng cái này một vụ giao dịch là thành, ngươi tại ta chỗ này ký sổ 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Giang Thần vội vàng truyền âm, nói, đợi chút nữa giúp ta thanh toán. Tốt, chỉ cần có thể ký sổ, tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Thiếu Chủ tuy nói tại trên thực lực, đối mặt Giang Thần lúc rất không có tự tin. Nhưng, tại tài lực phương diện, hắn có tuyệt đối tự tin. Không biết lão bản nương tự mình nướng rượu, nhiều ít linh thạch một chén. Ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu niên hỏi, ánh mắt không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần Nạp Lan Mị Nhi. Dù sao giống Nạp Lan Mị Nhi bực này vưu vật, chỉ cần là cái nam nhân, đều khó bình tĩnh được. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nạp Lan Mị Nhi khẽ nói, mấy vị, muốn uống sao? Đến một chén. La Thiên Trọng lúc này mở miệng, tựa hồ trước đó lùi bước, để hắn cảm thấy thật mất mặt, giờ phút này vừa dứt lời dưới, liền vung tay lên, một đống giống như núi nhỏ cực phẩm linh thạch bày ra tại trước người. Đồng thời, ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu niên cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý này 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, đồng dạng là vây tay một cái, đem linh thạch đem ra. Ngay sau đó, La Thiếu Chủ cắn răng, cũng là móc ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn tài lực không bằng mấy vị này hùng hậu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể uống một chén. Cuối cùng, Trần Thiếu Chủ liếc nhìn Giang Thần, trong lòng tính toán một chút, tùy theo đột nhiên cười một tiếng, đối Giang Thần cung kính hỏi, lão đại, ngươi nói muốn uống mấy chén? Giang Thần nghe xong lời này, lại nhìn xem Trần Thiếu Chủ kia dáng vẻ cung kính, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trần Thiếu Chủ bộ dạng này, khẳng định là có chuyện cầu hắn. Bất quá, Giang Thần cũng không thèm để ý, hắn hiện tại duy nhất muốn, chính là uống nhiều mấy chén một chén phá, từ đó đột phá. Tùy tiện đến cái mấy chén là được rồi. Giang Thần cũng là giả cái đuôi to, nhìn như rất tùy ý phất phất tay. Trần Thiếu Chủ nghe vậy, càng là rất tùy ý móc ra 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi mẹ nó có nhiều như vậy linh thạch, trước đó còn muốn ký sổ. Giang Thần lúc này truyền âm, phẫn uất không thôi. Đây không phải sợ không đủ dùng nha. Trần Thiếu Chủ giải thích nói. Chương 119, toàn chức nghiệp đột phá. Chương 120, dùng làm bằng nước. Giờ phút này, Nạp Lan Mị Nhi nhìn thấy tất cả mọi người móc ra linh thạch, cũng không có do dự, Tiêm Non Tú vung tay lên phía dưới, 6 chén một chén phá trống rông xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Mỗi người một chén, Trần Thiếu Chủ cùng Giang Thần hết thảy 3 chén. Không phải đâu. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, mới một chén. Không phải một bình. La Thiếu Chủ mở bức. Cái này cái chén, một ngụm liền có thể uống xong. Cái này uống một hớp xuống dưới, nhưng chính là 1.000 vạn cực phẩm linh thạch ra. Chắc không được gọi một chén phá quán rượu, một chén này xuống dưới, thật muốn phá sản. Giang Thần đoán thầm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, dạng gì rượu, thế mà muốn mắc như vậy. Bất quá, đương Giang Thần uống xong chén thứ nhất một chén phá về sau, lập tức cảm thấy rượu này phi phàm. Một chén cửa vào, rượu hóa lỏng làm sức mạnh tinh thần vô hình, xông vào trong óc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Giang Thần tinh thần lực một mà tiếp tăng vọt. Thẳng đến trong miệng mùi rượu tiêu nhạt thời điểm, Giang Thần thể nội truyền ra một đạo chấn minh, tinh thần lực xông phá gông cùm xiềng xích, toàn chức nghiệp trong phút chốc đột phá đến tông cảnh trung vị. Một cỗ hạo đãng khí tức từ Giang Thần thể nội truyền ra, giống như một đầu chân long thức tỉnh, để toàn trường người toàn bộ động dung. Nạp Lan Mị Nhi mang theo kinh ngạc nhìn một chút Giang Thần, mắt phượng ngưng thần, cảm thấy Giang Thần chỗ khác biệt. Dù sao bình thường tông cảnh trung vị, nào có mạnh như vậy khí tức. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng mạnh. Trần thiếu chủ không nói chuyện, trong lòng lại đánh lấy tính toán. Đã từng, hắn tự nhận là cao Giang Thần nhất đẳng, không có đem hắn nhìn ở trong mắt, kết quả lại bị Giang Thần đánh bại. Thời điểm đó Giang Thần, tu vi còn không bằng Trần thiếu chủ. Hiện tại, Giang Thần tu vi đã đuổi theo tới, thậm chí cùng Trần thiếu chủ không kém bao nhiêu. Tại trên lệch cảnh giới không lớn tình huống dưới, Trần thiếu chủ tự nhận là không thể nào là Giang Thần đối thủ, thậm chí ngay cả sức đánh một trận cũng bị mất. Ngược lại là thật sự có tài. La Thiên Trọng khe nói, Thông Thiên Thần Điện truyền nhân, quả thật có chút mặt hàng. Giang Thần vừa nghe đến Thông Thiên Thần Điện bốn chữ này, sắc mặt có chút tối đen, trong lòng có chút xấu hổ. Dù sao trên đời này, không có Thông Thiên Thần Điện tông phái này. Cái này nếu như bị tiết lộ, Giang Thần tấm mặt mo này, sợ cũng muốn đỏ một chút. Lão bản nương, rượu này là dùng cái gì làm? Vì sao có thể tăng lên tinh thần lực? Ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu niên hỏi, uống xong một chén rượu về sau, tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Mà hắn lời này vừa ra về sau, toàn trường người, đều nhìn về Nạp Lan Mị Nhi. Rất rõ ràng, nơi này ngoại trừ Giang Thần bên ngoài, vài người khác tới đây uống rượu, mục đích chủ yếu cũng không phải vì nhìn Nạp Lan Mị Nhi, mà là muốn một chén này phá phối phương. Dùng nước nước rồi. Nạp Lan Mị Nhi vũ mị cười một tiếng, môi đỏ răng trắng, mắt phượng mê người. Nhưng, lời nói này ra, lại là không ai tin tưởng. Phải biết, loại rượu này, ngay cả võ cát, thiên hạ tiền trang đều không có. Loại rượu này, trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ xem như trí bảo cấp bậc. Lão bản nương, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu niên cười nói, ta Thanh Vân Thượng Tông, nguyện ý mở giá tiền rất lớn, mua xuống một chén này phá phối phương. Ta thiên hạ tiền trang cũng nguyện ý. Trần thiếu chủ nói, La Thiên Trọng không nói chuyện, nhưng mọi người đều hiểu, gia hỏa này tới nơi đây, hơn phân nửa cũng là vì một chén phá phối phương. Chỉ là, Nạp Lan Mị Nhi lại là rất vô tội nháy một chút đôi mắt. Ôn Nhu nói, nô gia cũng không dám lừa gạt mấy vị công tử, rượu này thật sự là dùng nước ngưỡng, không tham gia bất kỳ vật gì. Lời này vừa ra, La Thiên Trọng sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn vốn là tính tình không tốt, tính cách tùy tiện, giờ phút này cho rằng Nạp Lan Mị Nhi tại lừa gạt bọn hắn. Phía sau ngươi có một cái ám vương, chúng ta hiện tại là không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng, ngươi cũng đừng quá phận. La Thiên Trọng âm thanh lạnh lùng nói, trên đời này, còn không có mấy người dám như thế lừa gạt chúng ta. A, xác thực như thế. Trần thiếu chủ gật đầu nói. Mọi người ở đây, đều là đến từ đại tông môn thế lực lớn nhân vật, đồng thời địa vị thân phận cũng rất cao. Không nói thiên hạ tiền trang cùng võ các, chỉ là cái kia nơi hẻo lánh thiếu niên, hắn chỗ Thanh Vân Thượng Tông, chính là nhất lưu tông phái. Mấy người này, mặc kệ đi tới chỗ nào, cho dù là không có thực lực, cũng không có mấy người dám ức hiếp bọn hắn. Nô gia nói đều là lời nói thật, các ngươi nếu không tin, kia nô gia cũng không có cách nào rồi. Nạp Lan Mị Nhi một mặt dáng vẻ đáng yêu, nhưng trong mắt nhưng không có e ngại chi ý. Như thế để Giang Thần có chút hiếu kỳ, một cái bắc cô thành khách sạn lao bản nương, ở đâu ra tự tin dám đối mặt như vậy mấy cái đỉnh tiêm tông môn công tử. Chẳng lẽ, chỉ dựa vào cái kia ám vương sao? Điều này có thể sao? Một cái ám vương, tại bắc cô thành một vùng, là rất mạnh, nhưng ở những cái kia đỉnh tiêm tông môn thế lực trước mặt, lại là cái thá gì? Bất quá, đến lúc này, Giang Thần cũng chỉ có thể nói câu công đạo. Dù sao nhìn một cái nữ hài tử ăn thiệt thòi, Giang Thần cũng không đành lòng. Đúng là dùng rượu nhưỡng. Giang Thần khẽ nói, khoe miệng có chút thượng thiêu, nhìn về phía Nạp Lan Mị Nhi, nói, trước đó ta còn tại nghi hoặc, đến tột cùng là dùng thứ gì mới có thể ủ chế ra bực này rượu ngon. Mà bây giờ, ta xem như minh bạch. Giang Thần nói, ồ, ngươi biết cái gì? Nạp Lan Mị Nhi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giang Thần, nháy một chút đôi mắt, phảng phất tại vứt mị nhãn. Cái này căn bản liền không tính là rượu, chỉ là một chén bình thường rượu thôi. Giang Thần ngưng tiếng nói, sở dĩ có thể tăng lên tinh thần lực, chỉ vì lao bản nương ngươi. Đám người nghe vậy, nghe mô hình bên trong mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Giang Thần đang nói cái gì. Duy chỉ có Nạp Lan Mị Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng biết, Giang Thần thấy rõ một chén này phá bí mật. Tiểu gia hỏa, ngược lại là thật sự có tài. Nạp Lan Mị Nhi che miệng cười một tiếng, nói, ta một chén này phá khách sạn, cũng đã tới không ít nhân vật, nhưng trước đó chỉ có một người thấy rõ một chén phá bí mật. Mà bây giờ, ngươi là cái thứ hai. Kia ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Giang Thần nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Lúc này, chỉ gặp Giang Thần nghiêm sắc mặt, chỉ hướng Nạp Lan Mị Nhi, nói, ta, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng xuống dưới. Một đám người ngạc nhiên, một mặt ngộng bức nhìn về phía Giang Thần, hoàn toàn không hiểu rõ, Giang Thần đây rốt cuộc muốn ồn ào loại nào. Một cái tông cảnh trung vị tu sĩ, muốn thu đồ. Cái này đương nhiên có thể. Nhưng, cũng phải nhìn ngươi thu hạng người gì làm đồ đệ. Người ta Nạp Lan Mị Nhi, tự thân tu vi tạm thời không nói, chỉ là sau người cái kia ám vương, liền so Giang Thần lợi hại một mảng lớn. Ở loại tình huống này, ngươi còn muốn lấy thu đồ. Xác định không phải đang nói đùa. Liền ngay cả Nạp Lan Mị Nhi đều sửng sốt một chút, lập tức cười quyến rũ vài tiếng, càng làn nện bước liên tục, lắc lắc eo rán, chậm rãi đi tới Giang Thần bên người. Sau đó, chỉ gặp Nạp Lan Mị Nhi ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Giang Thần trên mặt, thanh âm động lòng người, mềm mại nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thu tỷ tỷ sao? Ta thu ngươi làm đồ, là phúc khí của ngươi. Giang Thần chững chạc đàng hoàng, nói, thiên hạ này, ngoại trừ ta, không ai có thể dạy ngươi. Chương 120, dùng làm bằng nước. Chương 121, nuôi không nổi. Ồ, Nạp Lan Mị Nhi như mày, nhưng như cũng là như vậy vũ mị. Mà sau người, cái kia ám vương đã đi tới Giang Thần bên người, thanh âm băng lãnh, giống như hàn phòng, đừng đối lao bản nương vô lễ. Nếu không, giết. Nhưng, Giang Thần không để ý chút nào, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Thậm chí, hắn lấn người mà lên, thân thể đều nhanh dán tại Nạp Lan Mị Nhi trên thân. Nạp Lan Mị Nhi ngưng thần, nhưng không có tránh né, chỉ vì Giang Thần tại bên tai nàng, nói nhỏ một tiếng, thiên hạ chức nghiệp hết thể 16 cái, nhưng có mấy cái chức nghiệp bởi vì quá mức thưa thớt, từ đó bị xem nhẹ, thậm chí bị lãng quên. Mà bị lãng quên sơ sót chức nghiệp bên trong, có một cái chức nghiệp, tên là chiến vũ giả. Nạp Lan Mị Nhi nghe vậy, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng là rung động. Chỉ vì, chính như Giang Thần nói, nàng chính là một chiến vũ giả. Trên đời này, bị người quên lãng một cái chức nghiệp. Tìm khắp thiên hạ này, sợ cũng rất khó tìm ra cái thứ hai chiến vũ giả. Mà chiến vũ giả, tự thân chiến lực cũng không phải là rất xuất sắc, nhưng có thể giúp người. Cái gì gọi là chiến múa, một trận chiến vì múa, cũng có thể múa vì mà chiến. Mà chiến vũ giả, mạnh nhất chính là giúp người. Trợ giúp người khác, tăng lên tinh thần lực, thậm chí tu vi. Một chén phá, đúng là nước, chỉ bất quá Nạp Lan Mị Nhi tại cái này chén nước bên trong, pha tạp chiến vũ giả một tia lực lượng. Như thế, đám người uống hết về sau, tinh thần lực mới đến tăng lên. Tỷ tỷ thế nhưng là rất có thể tiêu tiền đu. Nạp Lan Mị Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Giang Thần, môi đỏ cắn một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, giống như đang đùa giỡn Giang Thần. Ngươi, có thể nuôi lên tỷ tỷ sao? Ừm, nuôi không nổi. Giang Thần suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ta đều nhanh nuôi không nổi mình. Lời này vừa ra, Trần Thiếu Chủ đám người nhao nhao liếc mắt. Cái này nếu là đổi lại bọn họ, không cần nghĩ, tại chỗ gật đầu. Tuyệt đối có thể nuôi Nạp Lan Mị Nhi tên yêu nghiệt này. Nhưng Giang Thần, cư nhiên như thế ngay thẳng, nói thẳng nuôi không nổi. Đương nhiên, nuôi không nổi coi như xong, thế mà còn giả nghèo. Kia, chờ ngươi lúc nào nuôi nổi ta, lại tới tìm ta đi. Nạp Lan Mị Nhi cười nói, sau đó lắc lắc thân hình như thủy xà, rời đi tầng lầu thứ ba. Nạp Lan Mị Nhi rời đi về sau, La Thiên Trọng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đáy mắt chỗ sâu, càng có một tia dục vọng đang thiêu đốt. Nhưng hắn chưa hề nói một câu, xoay người rời đi. Thanh Vân Thượng Tông thiếu niên kia, chậm rãi lắc đầu, tùy theo rời đi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại rất cần tiền. Giờ phút này, Giang Thần nhìn về phía Trần Thiếu Chủ, nói, hiện tại không có người ngoài, ta và ngươi ở giữa sự tình, có thể tính toán. Cái này, hao tài tiêu thai, có thể chứ? Trần Thiếu Chủ thân thể khẽ run rẩy, càng là xem xét một bên La Thiếu Chủ, nói, hắn cũng có phần. Ta, đại biểu ca. Ngươi không tử tế. La Thiếu Chủ phẫn uất nói. Trước đó, La Thiếu Chủ cũng không có nói cái gì lời nói, vẫn luôn rất điệu thấp, liền sợ Giang Thần chú ý tới hắn. Hiện tại ngược lại tốt, Trần Thiếu Chủ thế mà họa thủy đông dẫn. Đúng nga, ban đầu ở Bắc Minh Viện, ta và ngươi cũng có một chút oán thù. Giang Thần hí ngược nói thế nào? Hai người các ngươi là dự định hao tài tiêu thai đâu, vẫn là lấy mệnh gắn nợ. Hao tài tiêu thai. Hao tài tiêu thai. Giờ khắc này, Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ rất trực tiếp. Bọn hắn không thiếu tiền, bằng cái gì dùng mệnh đi chống đỡ. Đây là thiên hạ tiền trang linh thạch thẻ, bên trong cất 6.000 vạn cực phẩm linh thạch. La thiếu chủ rất quả quyết, lấy ra một tờ thẻ màu vàng, đưa đến Giang Thần trong tay. Mới 6.000 vạn. Giang Thần nhíu mày, cảm giác 6.000 vạn liền muốn nuôi Nạp Lan Mị Nhi, có chút không quá hiện thực. Dù sao Nạp Lan Mị Nhi tại cái này bán một chén phá, một chén chính là mấy trăm vạn linh thạch, thậm chí ngàn vạn. Ta chỉ có ngần ấy. La thiếu chủ ủy khuất, yếu ớt mà hỏi, nếu không các ngươi mấy ngày, ta để cho người ta từ Bát Bách Lý Hắc Hà đưa tới. Cũng tốt. Giang Thần gật đầu, nói, cũng không sợ ngươi náo hoa dạng gì. Đây là thiên hạ tiền trang linh thạch hắc thẻ, bên trong còn có 2 ước cực phẩm linh thạch. Trần thiếu chủ cũng móc ra một trương linh thạch thẻ, hỏi dò, đủ sao? Không đủ. Lần này, Giang Thần rất trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi thiên hạ tiền trang tiểu công tử mệnh, liền đáng giá ngân ấy. Ta làm. Trần thiếu chủ trong lòng chửi mắng, nhưng ngoài mặt vẫn là rất dáng vẻ cung kính, cũng thấp giọng hỏi, kia nhiều ít mới đủ. Giang Thần nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng, nói, không bây giờ sau ta nuôi Nạp Lan Mị Nhi tiền, đều từ ngươi tới đỡ à. Trần thiếu chủ tại chỗ liền một bước. Trong lòng của hắn dừng lại tính toán, cái này mẹ nó muốn bao nhiêu linh thạch à. Nhưng, không đợi Trần thiếu chủ phản ứng, Giang Thần đầu ngón tay phủ văn ngưng tụ, một chỉ đặt tại Trần thiếu chủ mi tâm phía trên. Lúc này, phong ấn rơi xuống. Thời gian 10 ngày, từ từ suy nghĩ. Giang Thần hí ngược nói, nếu không đồng ý, ngươi cũng không cần tới tìm ta, đào hố đem mình chôn đi. Dứt lời, Giang Thần quay người, dự định đi Cửu Cung mộ táng. Mà tại quay người lúc, Giang Thần bước chân có chút dừng lại, nói, cái này phong ấn, không người có thể giải, 10 ngày sau bộc phát, sẽ muốn ngươi mệnh. Nếu ngươi không tin, có thể đi thử một chút, nhưng nếu là cưỡng ép mở phong ấn, ngươi sẽ chết càng nhanh. Trần thiếu chủ sắc mặt đen như mực, làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy bị Giang Thần gieo phong ấn. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Từ Bắc Cô Thành chạy về thiên hạ tiền trang tổng bộ, nói ít cũng muốn 1 tháng. Không nói trước thiên hạ tiền trang đám kia trưởng lão cao tầng, có thể hay không có năng lực mở ra phong ấn, cho dù có năng lực, chờ hắn đến, đoán chừng ngay cả xương cốt đều nát ấu. Hắn vì sao chỉ phong ấn ngươi, không phong ấn ta? La thiếu chủ hỏi. Nha! Đúng! Kém chút đem ngươi đem quên đi. Vào thời khắc này, Giang Thần từ 2 tầng lầu lại đi tới, trên mặt tiếu dung, đầu ngón tay lóe ra một viên phù văn, nói, chớ phản kháng, nếu không ngay tại chỗ giết chết. Ta mẹ nó thật sự là miệng tiện. La thiếu chủ trong lòng sắp khóc đổ máu, hận không thể quất chính mình 2 cái bạt tai. Không có biện pháp, La thiếu chủ chỉ có thể yên lặng đón lấy cái này một viên phong ấn phù văn. Về sau, Giang Thần rời đi, cũng không đi quản cái này 2 huynh đệ. Dù sao 2 người này có ý nghĩ của mình, cũng hiểu được nên xử lý như thế nào chuyện này. Duy chỉ có Nạp Lan Mị Nhi, ngược lại để Giang Thần có chút đau đầu. Bạch Phong Ngữ là dùng tiền trở thành đồ đệ của ta, hiện tại. Ta thế mà phải bỏ tiền đi thu đồ đệ Giang Thần đi trên đường phố, không ngừng lắc đầu, ta cái này thần vương, lẫn vào càng ngày càng kém đâu. Xảy ra chuyện lớn. Cửu cung mộ táng bên trong, xông ra 2 đầu yêu thú, thực lực có thể so với vương cảnh cường giả. Bây giờ ngăn ở mộ táng cửa vào. Các đại tông môn, toàn bộ gãy tiễn mà về, đều đã chết mấy cái tông cảnh cường giả. Một đường đi tới, Giang Thần nghe được mấy cái tin tức. Đối với cái này, Giang Thần cũng không thèm để ý, dù sao mộ táng đã bị mở ra, liền có biện pháp đi vào. Về phần làm sao tiến, vậy sẽ phải các hiện thần thông. Chương 121, nuôi không nổi. Chương 122, chỉ thấy tiền. Cửu cung mộ táng, chính là cửu cung thần điện di chỉ. Bên trong đến tột cùng có cái gì, ai cũng không dám xác định. Nhưng, bực này trong hầm mộ, đồ tốt chắc chắn sẽ không ít. Mà tại Bắc Cô Thành loại địa phương này, cửu cung mộ táng bên trong đồ vật, một khi đào được, không thể nghi ngờ là chí bảo cấp bậc. Đúng là như thế, các đại tông môn, nhao nhao xuất thủ, nghĩ hết biện pháp muốn lấy được cửu cung mộ táng bên trong bảo vật. Nhưng, không như mong muốn. Người còn không có đi vào, lại dẫn xuất cửu cung mộ táng bên trong 2 đầu yêu thú, tử thương thảm trọng. Giang Thần cũng không để ý, dù sao hắn đối cửu cung mộ táng cũng không cảm thấy hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú, chẳng qua là muốn đi xác nhận một chút, cái này vô thần đại lục cửu cung thần điện, cùng cửu tiêu thần giới bên trong cửu cung thần điện, có phải là hay không cùng một cái, phải chăng có liên quan. Dù sao, lúc trước cửu tiêu thần giới cửu cung thần điện, trong vòng một đêm che diện, cất giấu trong đó rất nhiều không tầm thường bí mật. Giang Thần muốn đi thăm dò, tìm hiểu ngọn ngành. Phủ thành chủ mời tới 2 người trẻ tuổi, rất lợi hại. Một tên mập, một cái là đại mỹ nữ, dáng dấp cũng quá xinh đẹp, có thể cùng một chén phá quán rượu lão bản nương Nạp Lan Mị Nhi so sánh. Đi tới, Giang Thần bên thai đột nhiên nghe được như thế mấy câu. Giờ khắc này, Giang Thần nhíu mày, không cần nghĩ đều biết, một cái kia mập mạp cùng một cái mỹ nữ, hơn phân nửa chính là Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ. Để các ngươi đợi tại toàn tôn giáo, không nghe lời. Giang thần ám đạo, khoe miệng có chút thượng thiêu, có cần phải để các ngươi ăn chút đau khổ. Sau đó, Giang thần rời đi Bắc Cô Thành, hướng phía cựu cung mộ táng sở tại địa tiến lên. Bây giờ, cựu cung mộ táng sự tình huyên náo xôn xao, tuy nói chỉ có Bắc Cô Thành một vùng mạnh nhất 6 cái tông môn cùng người của phủ thành chủ có thể vào, nhưng rất thật tốt sự tình người, cũng đều tiến đến quan sát một phen. Nói không chính xác, còn có thể nhặt được tiện nghi gì. Kể từ đó, tự nhiên là có người nghe được cựu cung mộ táng vị trí chỗ, cái này cũng đã không phải là bí mật gì. Giang thần từ Bắc Cô Thành xuất phát, mấy ngày liền đi đường, thẳng đến 2 ngày sau, đi tới khoảng cách Bắc Cô Thành 3.000 dặm chỗ trong hạc gốc. Hẻm núi vô danh, bản thân hoang vu, nhưng bởi vì cựu cung mộ táng quan hệ, giờ phút này bên trong người đông nghìn nghịt. Các đại cảnh giới tu sĩ đều có, thậm chí ngay cả Thanh Kiếm Môn, Hắc Sơn Phái, Trường Ca Môn mấy cái trưởng lão, thậm chí tông chủ đều ở nơi này. Giang thần đến về sau, liền xuyên qua đám người, tùy tiện tìm một chỗ đứng đấy. Ánh mắt trông về phía xa, tại Thanh Kiếm Môn đám người phụ cận, Giang thần thấy được Bắc Cô Hầu, cùng Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ. Hai cái danh con, thật sự là không biết sống chết. Giang thần khẽ nhíu mày, như vô thần đại lục cựu cung thần điện cùng cựu tiêu thần giới cựu cung thần điện thật sự có quan hệ, như vậy cái này trong hầm mộ, nhất định là hung hiểm trùng điệp. Liền ngay cả Giang thần, đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể bình yên ra vào. Không phải ta 6 đại tông môn người, nhanh chóng tối lui. Rời khỏi ngoài ngàn mét. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vào thời khắc này, 6 đại tông môn mấy cái trưởng lão mở miệng, hạ khu trục lệnh. Người xung quanh mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nơi này là Bắc Cô Thành một vùng, 6 đại tông môn liền có tuyệt đối quyền lên tiếng, cùng lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, người xung quanh lui lại, thẳng đến rời khỏi ngàn mét về sau, lúc này mới ngừng lại. Giờ khắc này, trong hạc gốc, chỉ còn lại mười mấy người. Liệp Yêu Công Hội, Phủ Thành Chủ, cùng 6 đại tông môn mấy người. Giang thần một thân một mình, đứng tại một chỗ, giữ im lặng, càng là dịch dung. Mọi người ở đây, trừ phi có người có được phá vọng kính loại bảo vật này, nếu không không ai có thể nhận được hắn. Tiểu tử, còn đứng ở nơi này làm cái gì? Cút! Thanh Kiếm Môn một trưởng lão giận dữ mắng mỏ, chỉ vào hẻm núi bên ngoài, đối Giang thần âm thanh lạnh lùng nói, cút nhanh lên. Nếu không liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nơi đây, là ngươi Thanh Kiếm Môn. Giang thần liếc mắt, khinh miệt nói, ta nếu không muốn đi, ai có thể để cho ta đi? Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ngươi ngược lại là có bao nhiêu cân lượng. Thanh Kiếm Môn trưởng lão gầm thét, lúc này liền đưa tay, một đạo trưởng ấn hướng phía Giang thần ầm vang rơi xuống. Muốn chết? Giang thần ngưng mắt, trong mắt băng lánh một mảnh. Hắn vốn là cùng Thanh Kiếm Môn có thủ, bây giờ cái này Thanh Kiếm Môn trưởng lão đã xuất thủ. Giang thần đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng, không chờ hắn động thủ, chỉ gặp Trần Thiếu Chủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Giang thần trước người. Lập tức, chỉ gặp hắn một trưởng quét ngang mà ra, trưởng ấn giống như một phương ngọc tỷ, đem Thanh Kiếm Môn trưởng lão công kích hóa giải. Thanh Kiếm Môn uy phong thật to, ngay cả ta huynh đệ cũng dám động. Trần Thiếu Chủ âm thanh lạnh lùng nói, vung tay lên một cái, móc ra một khối lệnh bài màu đen. Nay lệnh bài vừa ra, người xung quanh thần sắc lập tức cổ quái, trong mắt càng là xuất hiện kiêng kỵ chi ý. Nguyên lai là Thiên Hạ Tiền Trang tiểu công tử, thất kính thất kính. Làm sơ trầm mặc về sau, Thanh Kiếm Môn trưởng lão chắp tay hành lễ, khách khách khí khí nói ra, đây đều là hiểu lầm. Người mô hình mắt chó, không biết nhân vật. Trần Thiếu Chủ lạnh lẽo đạo, lại nhìn về phía Giang Thần, hỏi, không có sao chứ? Giang Thần nghe vậy, có thể nói là khá là không biết phải nói gì. Hắn có thể có chuyện gì? Coi như Trần Thiếu Chủ không xuất thủ, hắn cũng sẽ không có một chút việc. Thậm chí, Trần Thiếu Chủ nếu như không ra tay, đối phương hiện tại đã là một người chết. Ngươi đây coi là cái gì? Nịnh nọt ta sao? Giang thần liếc mắt, bĩu môi nói, ta còn là trước đó điều kiện kia, trừ phi ngươi xuất tiền, giúp ta nuôi Nạp Lan Mị Nhi, nếu không các ngươi chết đi. Trần Thiếu Chủ tại chỗ liền bó tay rồi, sắc mặt tối đen, mười phần khó xử nói ra, cái này thật là nuôi không nổi à. Tự nghĩ biện pháp. Giang thần tức giận nói ra, đường đường thiên hạ tiền trang tiểu công tử, nghèo như vậy. Ta Trần Thiếu Chủ há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao, hắn chỉ là một cái tiểu công tử, ở trên hắn, còn có mấy cái huynh trưởng. Huống chi, bây giờ thiên hạ tiền trang, cũng không phải hắn trưởng quản, hắn có thể động dụng bao nhiêu tiền. Chờ ta tại cựu cung mộ táng bên trong cầm tới bảo vật, liền có thể giúp ngươi nuôi Nạp Lan Mị Nhi. Trần Thiếu Chủ nghiêm mặt nói, vì mình mạng nhỏ, lần này hắn là nhất định phải tại cựu cung mộ táng bên trong cầm tới một chút bảo vật. Bằng không, Nạp Lan Mị Nhi thật đúng là nuôi không nổi. Ngươi, nói xin lỗi ta. Giờ phút này, Giang Thần không tiếp tục để ý Trần Thiếu Chủ, mà là ngưng mắt nhìn về phía Thanh Kiếm Môn trưởng lão, nói, trước đó ra tay với ta, coi là một câu hiểu lầm liền có thể giải quyết. Các hạ, ta cũng không biết ngươi là Trần Thiếu Chủ huynh đệ, nếu là biết, ta há lại sẽ xuất thủ. Thanh Kiếm Môn trưởng lão gấp vội vàng nói, mong rằng các hạ thứ lỗi.
Thứ lỗi?
Giang Thần nhíu mày, nói, ta chỗ này, xưa nay không thứ lỗi, chỉ thấy tiền. Nói, Giang Thần rỗi ra một tay nắm, lung lay nhoáng một cái, nói, 1000 vạn cực phẩm linh thạch, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không.
Khai chiến.
Lời này vừa ra, Thanh Kiếm Môn một đám người sắc mặt biến thành màu đen, trưởng lão kia càng là một mặt một bức. Phải biết, tại Bắc Cô Thành một vùng, rồi giao nhất phủ thành chủ, đều rất khó xuất ra 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Mà Thanh Kiếm Môn, tuy nói tại Bắc Cô Thành một vùng rất cường đại, nhưng nội tình cũng không có thâm hậu như vậy. Coi như đem toàn bộ Thanh Kiếm Môn đều bán, đều thu thập không đủ 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Chương 122, chỉ thấy tiền. Chương 123, giả. Ngươi, chớ quá mức. Vào thời khắc này, Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ lạnh lẽo mở miệng, nói, nơi này là Bắc Cô Thành, cũng không phải Thiên Hạ Tiền Trang tổng bộ. Ngươi có ý tứ gì? Giờ khắc này, không đợi Giang Thần mở miệng, Trần Thiếu Chủ liền gầm thét mà ra. Chỉ vì, Thanh Kiếm Môn cái này tân nhiệm tông chủ, lời nói này, hoàn toàn là tại khinh thị Thiên Hạ Tiền Trang. Có trò hay để nhìn. Ha ha, thật không nghĩ tới, Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, lại là cái kẻ lỗ mãng, ngay cả loại lời này đều nói được. Thật sự là xuẩn, Thiên Hạ Tiền Trang thế lực, trải rộng thiên hạ. Bốn phía, tất cả mọi người không nói chuyện, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi, muốn nhìn một chút Thanh Kiếm Môn nên như thế nào kết thúc. Cùng lúc đó, La Thiếu Chủ cũng tiến vào hẻm núi, sau lưng còn đi theo một người mặc hắc bào tóc dài nam tử. Đại biểu ca, Trần Bá tới. La Thiếu Chủ đi tới, sau người tóc dài nam tử tùy theo đối Trần Thiếu Chủ hành lễ, nói, gặp qua tiểu công tử. Trần Bá, ngươi tới vừa vặn, nơi này có người khinh thị ta Thiên Hạ Tiền Trang, tại khiêu chiến ta Thiên Hạ Tiền Trang uy nghiêm. Trần Thiếu Chủ ngưng mắt, một chỉ điểm ra, chỉ phía xa Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, nói, giết hắn cho ta. Trần Thiếu Chủ dù sao cũng là Thiên Hạ Tiền Trang tiểu công tử, luận thân phận địa vị, há lại Bắc Cô Thành một vùng người có thể so sánh được. Tuy nói hắn tại Giang Thần trước mặt thành thật, nhưng ở trước mặt người khác, gia hỏa này thế nhưng là hiển nhiên một cái công tử. Đối mặt Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ khiêu khích cùng khinh thị, Trần Thiếu Chủ dù là không vì mình mặt mũi, cũng phải vì Thiên Hạ Tiền Trang mặt mũi cân nhắc. Giờ phút này, Trần Bá sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý tăng vọt, nhìn về phía Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Hạ Tiền Trang, không phải ngươi có thể nhiều lời.
Tiền bối.
Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ vội vàng mở miệng, biết mình gặp rắc rối. Nhưng mà, không chờ hắn nói một câu, liền nhìn thấy một đạo quyền mang nghịch sông mà đến.
Vâng.
Nương theo lấy một đạo bạo hưởng, đám người chỉ gặp quyền kia mang giống như kim sắc giống như du long, đánh vào Thanh Kiếm Môn tân nhiệm tông chủ trên thân. Lập tức, nó cả người nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ.
Vương cảnh.
Đây là một cái võ vương. Bốn phía, đám người thần sắc đại biến, đối mặt một cái võ vương, trong lòng đều kiêng dè không thôi. Cũng may Trần Bá giết Thanh Kiếm Môn tông chủ về sau, liền không có xuất thủ, chỉ là nhìn về phía Trần Thiếu Chủ, tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của hắn.
Nghe hắn a.
Trần Thiếu Chủ chỉ Giang Thần, nói, đây là lão đại của ta.
Ồ, lão đại.
Trần Bá kinh ngạc, biết Trần Thiếu Chủ tính cách, ngày bình thường thích giả thanh cao, dưới tình huống bình thường, nào có người có thể vào hắn con mắt. Như vậy, đã như vậy, người thiếu niên trước mắt này, chắc hẳn phi phàm.
Chí ít, Trần Bá là nghĩ như vậy.
Hỏi trước một chút bọn hắn, cựu cung mộ táng lối vào ở nơi nào. Giang Thần nhẹ giọng nói, ngay ở phía trước, hẻm núi chỗ sâu nhất. Nơi đó có một đạo vách núi vết rách, bên trong chính là cựu cung mộ táng.
Đúng đúng, liền ở đó, chỉ bất quá vách núi vết rách bên ngoài, có hai đầu yêu thú, rất là cường đại, hẳn là thủ hộ cựu cung mộ táng thủ hộ thú.
Đám người vội vàng mở miệng, thấy qua Thanh Kiếm Môn môn chủ hạ tràng về sau, cũng không dám đắc tội Giang Thần một đoàn người. Đồng thời, bọn hắn cũng là cố ý lấy lòng. Dù sao, bọn hắn những người này, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là tông cảnh thượng vị. Mà tông cảnh thượng vị căn bản là đánh không lại kia hai đầu thủ hộ thú.
Dẫn đường.
Giang Thần khẽ nói, ánh mắt lườm một chút Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ. Cái này xem xét phía dưới, Giang Thần vừa hay nhìn thấy Giang Lưu chính đối hắn nháy mắt ra hiệu.
Cái này tiểu mập mạp, nhanh như vậy liền nhận ra ta tới.
Giang Thần không thể nghi ngờ, ám đạo không hổ là cùng Giang Lưu cùng nhau lớn lên, ngay cả Dịch Dung đều không thể gạt được đối phương.
Như vậy, đã Giang Lưu biết, Bạch Phong Ngữ sợ cũng là biết.
Quả nhiên, đương Giang Thần nhìn về phía Bạch Phong Ngữ lúc, phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy u oán chi ý.
Tựa như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ giống như. có lầm hay không? Không phải liền là đem các ngươi nhét vào toàn tôn giáo mà thôi nha. Có cần phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta à? Giang Thần đoán thầm, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, đi theo đám người hướng phía vách núi vết rách đi đến. Trên đường đi, Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ đi theo Giang Thần bên người, hai người hỏi han ân cần, quả thực để một đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử kia lai lịch gì, đường đường thiên hạ tiền trang tiểu công tử, bát bách Lý Hắc Hà Thiếu Chủ, thế mà đối với hắn cung kính như thế. Khẳng định là có lai lịch lớn. Đám người suy đoán, rất nhanh liền tới đến vách núi vết rách trước đó. Phóng nhãn nhìn lại, hẻm núi chỗ sâu về sau, có một tòa núi cao nguy nga. Một vết nước, từ đỉnh núi kéo dài đến mặt đất, giống như một đầu cắm ngược vực sâu, bước lên ngũ thải hào quang. Tại vết rách phía trước một mảnh trên đất trống, một đầu màu trắng cự lang cùng một đầu màu đỏ cự hổ, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giờ phút này nhìn chằm chằm nhìn về phía Giang Thần một đoàn người. Cái này hai đầu yêu thú, tu vi tại vương cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Bác cô hầu lung tung nói, nhìn về phía Trần Bá, hỏi, không biết tiền bối có thể. Trần Bá, động thủ. Trần Thiếu Chủ rất quả quyết, biết hôm nay trấn áp hai con thú dữ này, sợ là vào không được cựu cung mộ táng. Trần Bá nghe vậy, cũng không nhiều lời cái gì, thân ảnh lịch sông, trên thân càng có một đạo mãnh hổ hư ảnh hiển hóa. Đầu này mãnh hổ hư ảnh, toàn thân trắng như tuyết, mi tâm chỗ, càng có một cái vạn chữ ân ký, cùng bình thường bạch hổ có chút khác biệt. Đạo hồn. Vạn Phật bạch hổ. Đạo hồn bảng, thứ 367 vị. Giờ khắc này, đám người chấn kinh, thiên hạ đạo hồn ngàn ngàn vạn vạn, có thể xếp hạng đạo hồn bảng top 500 đạo hồn, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Mà có được dạng này đạo hồn, Trần Bá thực lực, tự nhiên là không cần nhiều nghị. Chỉ gặp hắn nghịch sông mà ra, song quyền bên trên linh lực tăng vọt, hai đạo quyền mang bắn ra. Quyền mang giống như hai đầu bạch hổ, lại mang theo một mảnh thần hy Phật quang, càng có phản âm tụng hát thanh âm truyền ra. Vâng! Vâng! Sau đó, tại hai đạo bạo hưởng phía dưới, hai đầu vương cảnh cấp bậc yêu thú, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không, trực tiếp bị đánh chết. Lợi hại! Giang Thần ám đạo, giống Trần Bá loại thực lực này, tại Bắc Cô thành nhất đại, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Có lẽ, chỉ có Nạp Lan Mị Nhi sau lưng cái kia ám vương, mới có thể cùng hắn chống lại một chút. Tiếp tục dẫn đường. Giang Thần mở miệng, phất phất tay, hỏi, cựu cung mê đồ phải chăng nên lấy ra để cho ta nhìn một chút? Tại ta chỗ này, Bắc Cô hầu vội vàng mở miệng, rất là cung kính đem cựu cung mê đồ đưa đến Giang Thần trong tay. Giang Thần nhìn thoáng qua cựu cung mê đồ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Chỉ vì, cựu cung mê đồ bên trên, mặc dù vẽ lây tiến vào cựu cung mộ táng lộ tuyến, cùng trong hầm mộ các loại cơ quan trận pháp cùng cấm chế. Nhưng, nhìn kỹ lại, cựu cung mê đồ bên trên vẽ đồ vật, đều là tươi mới bức mực, chỉ bất quá bị người tận lực biến chất. Thường nhân có lẽ nhìn không ra, nhưng lấy Giang Thần ánh mắt, lại há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Chương 123, giả. Chương 124, nguyên tắc. Có ý tứ, xem ra Bắc Cô hầu lão gia hỏa này, liên hợp Liệp Yêu công hội, muốn lừa giết sáu đại tông môn. Giang Thần không lên tiếng, chỉ là trong lòng đối Bắc Cô hầu càng thêm cảnh giác. Vậy chúng ta đi vào chung đi. Giang Thần không có vạch trần, đem cựu cung mê đồ còn cho Bắc Cô hầu về sau, liền hướng phía trước đi đến. Nhưng, Bắc Cô hầu lại là lắc đầu, nói, vết rách đằng sau, là thuộc về cựu cung mộ táng phạm vi, ở trong đó có đặc thù cấm chế cùng pháp tắc, chúng ta vào không được. Đúng vậy a, chỉ có tông cảnh phía dưới người, mới có thể đi vào. Hắc Sơn phái tông chủ nói. Giang Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mang theo Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ, hướng phía trước đi đến. Sau đó, sáu đại tông môn, Liệp Yêu công hội, Võ Các, Phủ Thành Chủ mang tới mấy người thiếu niên, cũng đi theo hậu phương. Mấy hơi về sau, Giang Thần dẫn đầu tiến vào vết rách, lập tức song trưởng nô ra, nắm lấy Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ bả vai, một đường vượt mức quy định phóng đi. Giống như một đạo lưu quang, chờ đến người phía sau tiến vào vết rách lúc, đã là không nhìn thấy Giang Thần ba người. Ngươi làm gì? Biết chính xác đường sao? Dạng này tùy tiện mang bọn ta đi vào, một khi chạm đến trận pháp cấm chế, chúng ta sẽ chết. Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ kinh hô, nhưng cũng không dám dãy rủa, dù sao trong cơ thể của bọn hắn có Giang Thần phong ấn, Giang Thần có thể tùy thời muốn mạng của bọn hắn. Muốn phát tài, liền theo ta đi. Giang Thần trầm giọng nói, Bắc Cô hầu tấm bản đồ kia, là giả. Cái gì? Hắn dám làm như thế? Làm càn. Cầm giả địa đồ ra. Đây không phải muốn hô chết chúng ta sao? Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ kinh hãi, trong lòng càng là tức giận không thôi. Hắn muốn lừa giết không phải chúng ta, là sáu đại tông môn người, cùng Võ Các. Giang Thần nói. Dù sao, Bắc Cô hầu trước đó cũng không biết Trần Thiếu Chủ bọn người sẽ đến nơi này. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy đi vào, thật không có chuyện gì sao? Trần thiếu chủ hỏi.
Đi theo ta, chí ít các ngươi sẽ không chết, như đi theo đám bọn hắn, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Giang thần nói ra, Bắc cô hầu người, khẳng định là sẽ không chết, nhưng những người khác, hơn phân nửa muốn bị lừa giết sạch sẽ.
Bắc cô hầu lá gan như thế lớn.
Vạn nhất chuyện này bại lộ, sáu đại tông môn cùng võ các có thể buông tha hắn.
La thiếu chủ ngưng tiếng nói.
Giang thần nghe vậy, không nói chuyện, tự mình hướng phía trước cấp tốc tiến lên.
Dù sao, sáu đại tông môn cùng võ các, đến lúc đó có thể hay không đối phó Bắc cô hầu, cái này cùng hắn có quan hệ gì.
Một đường lao nhanh, Giang thần tinh thần lực giải, giống như một cái lưới lớn, bao phủ bốn phía.
Phàm là có cấm chế, trận pháp địa phương, hắn đều tha quá khứ. Căn bản cũng không cần cựu cung mê đồ chỉ dẫn.
Cái này khiến Trần thiếu chủ cùng La thiếu chủ chấn kinh, ám đạo Giang thần đây là tới qua cựu cung mộ táng, vẫn là có thủ đoạn đặc thù.
Ừm.
Phía trước có người.
Đột nhiên, Giang thần dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước.
Chỉ gặp tại cách bọn họ trăm mét chỗ, nơi đó có một mảnh quang huy đang lóe lên, xuyên qua quang huy, liền có thể đi ra vết rách, tiến vào chân chính cựu cung mộ táng bên trong.
Nhưng, tại kia quang huy bên trong, có một thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia.
Đồng thời, người kia đôi mắt mở ra, trong con mắt có từng nét bùa chú, giống như ngôi sao đầy trời.
Trốn trước.
Giang thần dừng ở nguyên địa, hơi do dự một chút về sau, liền dẫn Trần thiếu chủ cùng La thiếu chủ đi tới một bên khác, núp ở một khối nham thạch to lớn đằng sau.
Người kia là ai?
Chết vẫn còn sống.
Cựu cung mộ táng bên trong, còn có người sống.
Trần thiếu chủ cùng La thiếu chủ hỏi, trong lòng lại là run rẩy.
Dù sao, tại trong hầm mộ, gặp được như thế một cái mở mắt người, đổi lại ai cũng muốn sốt sáng.
Là cái người chết.
Giang thần giải thích nói, chỉ bất quá, một khi có người sống tới gần, liền sẽ sống tới.
Đây là một cái khôi lỗi, vương cảnh cấp bậc khôi lỗi.
Cái gì?
Khôi lỗi.
Vương cảnh.
Cựu cung mộ táng bên trong, có đặc thù pháp tắc trật tự, không thể vượt qua tông cảnh.
Trần thiếu chủ hai người kinh nghi nói.
Kia là khôi lỗi, là chết.
Có lẽ nơi này pháp tắc trật tự, chỉ đối người sống hữu dụng, đối người chết vô dụng.
Giang thần nói.
Mà liền tại giờ phút này, Giang thần làm một cái chớ lên tiếng động tác, cảm thấy phía sau có người đến.
Bất quá, khi hắn nhìn thấy người tới lúc, không khỏi nở nụ cười khổ.
Chỉ vì, người đến chỉ có hai cái, chính là Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ.
Lão đại nhân đâu?
Đúng à, cùng nhau đi tới, không thấy được sư phụ à, không nói sư phụ hắn có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ liền đi vừa nói. Nhìn chung quanh, chính là đang tìm kiếm Giang thần.
Ta ở chỗ này.
Giang thần trên mặt tiếu dung, đi ra ngoài, cũng hỏi, sáu đại tông môn cùng võ các người đâu?
Chết hết.
Lão đại.
Sư phụ.
Hai người vừa nhìn thấy Giang thần, liền kích động, chạy đến bên cạnh hắn.
Nhất là Bạch Phong Ngữ, một mặt ưu hoán, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dáng vẻ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Bác cô hầu lão già kia, cho chúng ta một khoản tiền, để chúng ta hô sáu đại tông môn cùng võ các người.
Giang Lưu xấu hổ, nói, cái này.
Chúng ta nghĩ đến lao đại ngươi rất thiếu tiền, liền thay Bắc cô hầu làm việc.
Người tuyệt đối không phải chúng ta giết.
Bạch Phong Ngữ vội vàng giải thích nói, đám người kia, tiến vào vết rách về sau, đi chưa được mấy bước liền ra tay đánh nhau, ai cũng muốn nuốt một mình cựu cung mộ táng bên trong bảo tàng.
Ta cùng Giang Lưu xem bọn hắn đánh nhau, cũng liền không có quản bọn họ, chạy vào.
Hiện tại đi.
Đoán chừng đám người kia mau đánh tàn phế, chết mấy cái đi.
Nghe nói như thế. Giang thần không khỏi gật đầu, cũng cảnh cáo nói, giết người, có thể.
Nhưng, chỉ có thể giết được người.
Ta cùng võ các, thanh kiếm môn ở giữa là có thủ, các ngươi giết bọn hắn, ta không có ý kiến.
Nhưng ta cùng Liệp Yêu công hội, cùng với khác năm cái tông môn ở giữa, cũng không có thâm cửu lớn đoán.
Nếu các ngươi vì Bắc cô hầu điểm này tiền, liền đi giết bọn hắn, như vậy, các ngươi sẽ bị ta giết chết.
Nhìn xem Giang thần nghiêm túc như thế biểu lộ cùng lời nói, Giang Lưu cùng Bạch Phong Ngữ nghiêm sắc mặt. Vội vàng gật đầu.
Đồng thời, hai người cũng là nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn không có gì ý đồ xấu, nếu không, thật giết năm cái tông môn cùng Liệp Yêu công hội người, kia.
Giang thần sợ sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn.
Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta làm người làm việc, giống như ngươi, là có nguyên tắc.
Giang Lưu nghiêm mặt nói.
Giang thần nghe vậy, rất là vui mừng, vỗ vô Giang Lưu bả vai, 10% chăm chú nói ra, phải có nguyên tắc, nhưng,
đầu tiên là muốn giúp ta biến giàu.
Lão đại, chỉ cần chúng ta đạt được cựu cung mộ táng bên trong bảo vật, chúng ta thật có thể phát tài.
Giang Lưu hai mắt buốt kim quang, tựa hồ cùng Giang thần chờ đợi lâu, bị truyền nhiễm, cũng thay đổi thành một cái tham tiền.
A, ngây thơ.
Giang thần nhíu môi,
chỉ phía trước kia quang huy trung bàn ngồi bóng người, nói, các ngươi gặp qua chân chính cựu cung mê đồ à? Phía trước người kia, giải quyết như thế nào?
Biết à? Chương 124, Nguyên tắc. Chương 125, Tam nhãn thần tộc. Quang huy về sau, chính là tiến vào cựu cung mộ táng lối vào. Nhưng, quang huy bên trong, một cái kia khôi lỗi lại làm cho Giang Thần đau đầu vô cùng. Dù sao cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, cho dù là vận dụng cấm thuật, cũng rất khó chấn áp đối phương. Huống chi, cấm thuật vốn là có làm trái thiên hòa, Giang Thần trước đó một mực vận dụng cấm thuật, linh hồn bên trong đã có một tia dơ bẩn. Lại sử dụng cấm thuật, một khi những cái kia dơ bẩn tích lũy đến trình độ nhất định, thiên khiển liền sẽ giáng lâm. Loại kia thiên khiển, không phải bình thường, Giang Thần cũng không có gì nắm chắc có thể vượt qua. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Thần sẽ không lại vận dụng cấm thuật. Cái này khôi lỗi rất tốt đối phó. Giang Lưu nói ra, cựu cung mê đồ bên trên có ghi chép. Nói, Giang Lưu tiến lên mấy bước, đi tới một mảnh quang huy trước đó, hai tay kết ấn, từng đạo thần hy tràn ngập. Thần hy lưu chuyển, tại nó trước người ngưng tụ, sau đó một đạo phù văn hiển hóa, giống như một đám mây sương mù, phiêu nhiên rơi vào kia khôi lỗi trên thân. Ông, nương theo lấy một đạo chấn minh, khôi lỗi hóa thành quang vũ, biến mất theo. Đơn giản như vậy. Giang Thần ngạc nhiên, suy nghĩ cẩn thận cũng đúng, dù sao cựu cung mê đồ, vốn là tiến vào cựu cung mộ táng chìa khóa. Phía trên kia, ghi chép như thế nào thuận lợi tiến vào cựu cung mộ táng phương pháp. Sau đó, Giang Thần mấy người tiến lên, xuyên qua mảnh này quang huy, tiến vào chân chính cựu cung mộ táng bên trong. Vừa tiến vào cựu cung mộ táng, trước mắt tầm mắt liền rộng lớn. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước giống như một mảnh cung điện dưới đất, công trình kiến trúc đứng vững, càng có từng tòa pho tượng đứng sừng sững. Toàn bộ địa cung tràn ngập một tầng màu bạc trắng thần hy, giống như tia sương mù trên không trung phiêu đãng. Tại Giang Thần đám người ngay phía trước, có một đầu đại đạo nối thẳng địa cung chủ điện. Nơi này nhưng có nguy hiểm. Giang Thần hỏi. Không biết Giang Lưu lắc đầu, nói, cựu cung mê đồ bên trên, ghi lại đồ vật cũng không nhiều, đối với cựu cung mộ táng bên trong sự vật, càng là không có một điểm ghi chép miêu tả. Kia, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Thần trầm giọng nói, các ngươi lưu tại nơi này. Từ khi tiến vào cái này cựu cung mộ táng về sau, Giang Thần liền có thể xác định, vô thần đại lục cựu cung thần điện, cùng cựu tiêu thần giới cựu cung thần điện, tuyệt đối có liên quan. Chỉ vì, cái này bốn phía đứng sừng sững pho tượng, Giang Thần từng tại cựu tiêu thần giới bên trong, cũng thấy qua. Thậm chí, có mấy tòa pho tượng, Giang Thần tại cựu tiêu thần giới bên trong cựu cung thần điện di chỉ bên trong, cũng thấy qua. Cùng cựu tiêu bên trên cựu cung thần điện có liên quan, như vậy nơi đây, nhất định không phải bình thường. Mà xem như mộ địa, tự nhiên là để phòng lấy hậu nhân xâm lấn, có thể nào không có một điểm nguy hiểm. Lão đại, ngươi cẩn thận. Giang Lưu ngưng tiếng nói, cũng không cùng đi lên. Chỉ vì hắn cùng Bạch Phong Ngữ đều hiểu, bọn hắn nếu là đi theo, khẳng định sẽ kéo Giang Thần lui lại. Giờ phút này, chỉ gặp Giang Thần cất bước, dọc theo đại đạo, hướng phía trước đi đến. Nhưng, đi chưa được mấy bước, bốn phía pho tượng đột nhiên chấn động lên, từng khối vật liệu đá chốc ra. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, chỉ gặp mấy chục tòa pho tượng, hòn đá toàn bộ chốc ra, hóa thành từng cái sinh linh. Nhìn kỹ lại, những sinh linh này, nhìn như cùng nhân tộc không khác, nhưng bọn hắn mi tâm chỗ, nhưng lại có một con mắt màu đỏ ngòm. Tam nhãn thần tộc. Giang Thần kinh hô, khó có thể tin, loại này tại cửu tiêu bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm chủng tộc sinh linh, thế mà lại xuất hiện ở đây. Cửu tiêu thần giới, lịch sử xa xăm. Mà tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, có mấy cái như vậy chủng tộc, có thể xưng cái thế vô song, chấn áp mấy cái thời đại. Trong đó, liền có tam nhãn thần tộc. Tam nhãn thần tộc, am hiểu đồng thuật, tinh thần lực kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí, có khác cái tam nhãn thần tộc, nó mi tâm trô đôi mắt sau khi thức tỉnh, sẽ sinh ra đặc thù lực lượng. Ông, giờ phút này, theo mấy chục cái tam nhãn thần tộc thức tỉnh, địa cung này bên trong, lập tức bạo phát ra từng đạo kinh khủng tinh thần lực. Giống như vô hình hải khiếu, hướng phía Giang Thần vọt tới, liên đối lấy Bạch Phong Ngữ bọn người, đều bị dìm ngập đi vào. Giang Thần cũng không dám do dự, bước ra trở ra, đi vào Giang Lưu bọn người bên người, tinh thần lực bộc phát, từng đạo trận văn hiển hóa. Hai tay liên tiếp kết ấn, giống như trong ảnh, sáu hơi thở thời gian, Giang Thần liền tại Giang Lưu bọn người bên người, bố trí một tòa phòng ngự tinh thần lực trận pháp. Lão đại! Những này là cái gì? Sống vẫn là chết. Giang Lưu kinh hô, cái này mộ táng bị phong tồn thật lâu, làm sao có thể có sinh linh còn sống? Chết! Đều là khôi lỗi. Giang Thần trầm giọng nói, nhưng rất khó đối phó, là tam nhãn thần tộc. Nói, Giang Thần bước ra một bước, xông ra trận pháp, phía sau đế vương đằng hiển hóa, từng cây tử kim sắc dây leo,
theo nó hai tay múa, hướng phía những cái kia tam nhãn thần tộc bắn ra mà đi.
Vâng!
Vâng! Nhưng mà, bốn phía tinh thần lực càng phát ra kinh khủng, phun ra ngoài dây leo, trên không trung vặn mẹo, tùy theo vỡ nát, căn bản là không cách nào tới gần những cái kia tam nhãn thần tộc. Không hổ là tam nhãn thần tộc, tinh thần lực thật sự là mạnh. Giang thần cảm thán, nhưng nó tinh thần lực cũng không yếu. Mỗi cái cảnh giới, giang thần đều đi tới cực hạn, tu luyện đến viên mãn, nó tinh thần lực cũng là không phải bình thường. Huống chi, những này tam nhãn thần tộc, đều là chết rồi, là khôi lỗi, căn bản là không phát huy ra nó khi còn sống thực lực.
Ông!
Giờ khắc này, chỉ gặp giang thần trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần lực giống như từng cây mũi tên, tại nó bên người ngưng tụ. Mũi tên lơ lửng, cùng đế vương đằng dây leo giao hòa, sau đó lần nữa bắn ra mà ra. Giống như mấy ngàn tử kim sắc dây leo, lóe ra ngân bạch quang huy, tứ tán mà ra phía dưới, không trung liên tiếp chuyển ra từng đạo bạo hưởng. Đây là sức mạnh tinh thần vô hình tại va chạm, không khí đều đang vặn mèo. Bạch Phong Ngữ bọn người sắc mặt trắng bệnh, cho dù là tại trong trận pháp, cũng có thể cảm giác được phía ngoài tinh thần lực kinh khủng đến cỡ nào. Trong đầu của bọn hắn, vang lên từng đạo hoanh minh, chấn nhiếp tâm thần. Nếu không phải có như thế một tòa trận pháp, Bạch Phong Ngữ bọn người sợ là muốn bị tinh thần lực sống sờ sờ đánh chết. Quả nhiên, chúng ta lại kéo lao đại lui lại. Giang Lưu cười khổ nói.
Làm sư phụ, đương nhiên muốn so chúng ta lợi hại.
Bạch Phong Ngữ nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia lo lắng chi ý.
Đạo hồn, chân,
vạn hoa thiên thủ. Vào thời khắc này, Giang Thần hai tay đột nhiên kết ấn, đế vương đẳng cấp tốc phóng đại, trưởng thành, hóa thành một gốc nở đầy tử kim hoa dây leo. Sau đó, dây leo bộc phát, từng cái mọc ra tử kim hoa cánh tay xuất hiện.
Vâng!
Vâng! Một giây sau, vô số cánh tay thẳng tắp lô ra, hướng phía trước cẩm vang rơi xuống. Như vô số cây cột, phô thiên mà xuống, đem một đám tam nhãn thần tộc đều trấn áp. May mắn mê đến đế vương đằng đạo hồn kỹ, bằng không thật đúng là khó giải quyết. Giang Thần khẽ nói, trên đời này, võ kỹ cũng chia thật nhiều loại. Trừ bỏ bình thường võ kỹ bên ngoài, còn có cấm thuật, cùng chuyên môn phối hợp đạo hồn thi triển đạo hồn kỹ. Tương đối mà nói, cấm thuật thế gian có lưu truyền, mà đạo hồn kỹ lại là cực kỳ thưa thớt. Dù sao, mỗi cái đạo hồn chỉ có một cái, muốn có được đạo hồn kỹ, chỉ có hai loại khả năng. Chương 125, Tam Nhãn Thần Tộc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Âm Dương Đồng Nhật Nguyệt Nhãn. Thứ nhất chính là trước một cái có được đồng dạng đạo hồn người, tại thời khắc hấp hối, đem nó nắm giữ đạo hồn kỹ truyền thụ cho ngươi. Thứ hai, chính là mình lĩnh ngộ, sáng tạo. Giang Thần đã từng được chứng kiến có được đế vương đằng người, càng là hướng nó hỏi qua đế vương đằng đạo hồn kỹ. Nếu không, Giang Thần sao có thể hiểu được đế vương đằng đạo hồn kỹ? Giờ phút này, Giang Thần ngưng âm thanh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có gì động tĩnh về sau, liền lần nữa tiến lên. Một mặt đi ra 30 mét, khoảng cách kia chủ điện chỉ còn lại 300 mét khoảng cách. Nhưng vào thời khắc này, Giang Thần ngừng lại. Chỉ vì, tại phía trước, còn có một tòa pho tượng. Đồng thời, pho tượng kia bên trên hòn đá đã bắt đầu chóc ra, cuối cùng hóa thành một cái vóc người khôi ngô tam nhãn thần tộc. Ngoại tộc người.
Cút.
Cái này tam nhãn thần tộc sau khi tỉnh dậy, cũng không phải là cùng lúc trước tam nhãn thần tộc đồng dạng như vậy chết lặng. Tương phản, cái này tam nhãn thần tộc, hình như có ý thức, cũng miệng nói tiếng người. Đồng thời, cái này tam nhãn thần tộc mi tâm chỗ, một con kia con mắt lóe ra kim sắc quang huy, con ngươi càng lại như một đạo loan nguyệt, tản ra thần hy. Đã thức tỉnh con mắt thứ ba tam nhãn thần tộc. Giang Thần kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này lại có một cái tam nhãn thần tộc vương giả tọa chấn. Nhưng, cẩn thận cảm ứng phía dưới, Giang Thần cũng trong lòng cũng thở dài một hơi, chỉ vì cái này tam nhãn thần tộc, vẫn như cũng là chết. Chỉ bất quá, không biết dùng thủ đoạn gì, để nó giữ một tia ý thức thôi. Tiên bối, ta tới nơi đây, cũng không phải là vì đánh cắp Cựu Cung Thần Điện bảo tàng, ta chỉ muốn dò xét một chút chân tướng. Giang Thần nói ra, ngươi nếu là còn có một điểm ý thức, có thể hay không cáo chi.
Chân tướng?
Cái gì chân tướng? Cái này tam nhãn thần tộc nhíu mày, lập tức hai tay che lấy đầu của mình, nhìn như một bộ rất thống khổ bộ dáng. Dù sao, hắn thân đã chết, chỉ là lưu lại một tia ý thức. Như cưỡng ép hồi ức quá khứ, suy tư một vài thứ, nó tinh thần lực sẽ hỗn loạn. Cửu Tiêu Thần Giới, lúc trước hùng cực nhất thời, xưng bá toàn bộ Cửu Tiêu Cửu Cung Thần Điện, tại sao lại trong một đêm che diện, ở trong đó? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thần hỏi. Lời này vừa ra, cái này tam nhãn thần tộc đột nhiên trừng mắt, trong con mắt trăng khuyết biến mất, tùy theo một mặt khủng hoảng. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng lại có vẻ hơi mê mang. Giang Thần không có tiếp tục nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến mười mấy hơi thở về sau, cái này tam nhãn thần tộc mới mở miệng, chờ đợi lấy tang thương cùng vẻ bi thương, thở dài nói, bại, bại triệt để như vậy, đối mặt bóng tối vô tận, ai có thể chống lại?
Bóng tối vô tận.
Cửu cung thần điện, bị ai đánh bại?
Giang thần vội vàng hỏi.
Vâng.
Nhưng mà, lời này vừa nói xong, cái này tam nhãn thần tộc tựa hồ bởi vì tinh thần lực hỗn loạn, cả người đều vỡ nát.
Thoáng một cái, để Giang thần rất là im lặng.
Vốn cho rằng có thể hỏi ra một chút cái gì, hoặc là muốn cùng cái này tam nhãn thần tộc giao chiến.
Không nghĩ tới.
Hỏi cái vấn đề, liền vỡ nát.
Bất quá, Giang thần cũng ý thức được, lúc trước cửu cung thần điện khẳng định phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng.
Kia tam nhãn thần tộc trong miệng bóng tối vô tận, sợ là liên lụy rất rộng.
Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Giang thần tiếp tục đi tới.
Lần này, trên đường không có gặp được nguy hiểm gì, một đường đi tới chủ điện trước.
Chủ điện đại môn là mở, lại không nhìn thấy trong chủ điện cảnh vật, tựa hồ có một tầng kết giới bao phủ.
Mà tại chủ điện cửa chính, có một đôi dấu chân.
Giang thần ngưng mắt, nhìn về phía kia một đôi dấu chân, hẳn là trước đây thật lâu lưu lại, nói ít cũng có mấy vạn năm.
Như vậy, mấy vạn năm trước, đến tột cùng là ai tới qua nơi này, đồng thời vì sao muốn lưu lại một đôi dấu chân?
Là cửu cung thần điện người.
Vẫn là cùng hắn đồng dạng kẻ ngoại lai.
Vốn cho rằng khám phá đại đạo, đứng tại cửu tiêu chi đỉnh.
Vốn cho rằng chém ra thiên tỏa, có thể siêu thoát lục đạo.
Nhưng ai biết, hết thảy đều là mê vụ, không nhìn thấy đường phía trước.
Vào thời khắc này, kia một đôi dấu chân bốc hơi lên một mảnh quang huy.
Lập tức, một thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ dung mạo nam tử, từ dấu chân kia bên trên hiển hóa.
Hắn giống như tại nhìn về phương xa, hoặc là đang nhìn kia hư vô mở mịt đại đạo.
Thanh âm của hắn, mang theo mê mang cùng thê lương, càng mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ.
Kẻ đến sau, ngươi biết cái gì là đại đạo sao?
Đột nhiên, nam tử này cúi đầu, nhìn về phía Giang thần, dò hỏi.
Người sống vẫn là người chết.
Giang thần ngưng mắt, đạo này hư ảnh, không phải bình thường, có hoàn chỉnh ý thức.
Còn sống cùng chết rồi, khác nhau ở chỗ nào?
Không cách nào siêu thoát, mãi mãi cũng là trong bàn cờ một con cờ thôi.
Nam tử này thở dài, lại lần nữa dò hỏi, cái gì là đại đạo?
Đại đạo.
Giang thần nhíu mày, vấn đề này, hắn đã từng cũng hỏi qua mình, cũng hỏi qua rất nhiều người.
Thẳng đến cuối cùng, ở một đời trước khi vẫn lạc, Giang thần mới hiểu được, mới tỉnh ngộ.
Đại đạo, chính là tự thân vô địch.
Giang thần nói ra, đạo cùng phi đạo, đều là lực lượng thôi.
Vô địch, chính là nói.
Nếu không vô địch, như kia bụi bặm sâu kiến.
Nếu không vô địch, nói chuyện gì đạo?
Có tư cách đàm đạo.
Lời này vừa ra, nam tử này sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, trước mắt cái này người trẻ tuổi, thế mà đối đạo hữu bực này lĩnh ngộ.
Chỉ là, hắn lại lắc đầu, thở dài nói, ta đã từng cũng cho rằng như vậy, bao quát thế gian này, trong dòng sông lịch sử, có rất nhiều người đều thì cho là như vậy.
Chỉ tiếc, sai.
Nam tử này thở dài nói.
Dứt lời, nam tử này thân ảnh thời gian dần trôi qua phai mờ, như muốn tiêu tán.
Mà tại tiêu tán trước đó, nam tử này truyền đến một câu, chờ ngươi chừng nào thì biết, cái gì là chân chính đại đạo về sau, lại tới nơi này tìm ta.
Giang thần nghe vậy, nháy một chút con mắt, ám đạo mình cho là đại đạo, chẳng lẽ là sai?
Đồng thời, Giang thần càng là nghi hoặc, cái này hư ảnh đến tột cùng là ai?
Bây giờ, hắn sống hay chết?
Ông!
Vào thời khắc này, theo hư ảnh tiêu tán về sau, bao phủ tại chủ điện bên trên kết giới biến mất theo.
Giờ khắc này, Giang thần có thể nhìn thấy trong chủ điện cảnh vật.
Phóng nhãn nhìn lại, trong chủ điện rất trống trải, chỉ có một cái bàn.
Bàn bên trên, đặt vào một chiếc nhẫn, cùng một quyển sách.
Trừ cái đó ra, không có vật khác.
Giang thần tại chủ điện vẻ ngoài xem xét sau một lúc, cảm giác được không có gì nguy hiểm, liền tiến vào trong chủ điện.
Đi vào bàn trước, Giang thần đầu tiên là lật xem một chút quyển sách kia tịch, tùy theo trong mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ.
Chỉ vì, sách này tịch, chính là một bản võ kỹ.
Thiên hạ lục đại đồng thuật một trong, âm dương đồng, nhật nguyệt nhãn.
Giang thần kinh hô mà ra.
Cái này đồng thuật, có thể xưng đồng thuật bên trong vương giả, tương truyền chỉ có tam nhãn thần tộc nhân tài hiểu được tu luyện như thế nào.
Chỉ bất quá, tại tam nhãn thần tộc biến mất về sau, cái này đồng thuật cũng theo đó thất truyền.
Giang thần không nghĩ tới, lần này tiến vào cửu cung mộ táng, thế mà đạt được âm dương đồng nhật nguyệt nhãn.
Âm dương hóa vạn vật, nhật nguyệt chiếu bình minh.
Nhất niệm bách hoa mở, một mắt thanh thiên ngay cả.
Giang thần khẽ nói, thu hồi bản này võ kỹ về sau, lại cầm lấy kia một chiếc nhẫn.
Đây là một viên không gian giới chỉ, đương Giang thần tinh thần lực tiến vào không gian giới chỉ về sau, nó hai mắt sáng lên, nước bọt đều kém chút chảy xuống.
Chỉ vì, không gian này trong giới chỉ, phảng phất là một cái tiểu thế giới, chất đống lấy vô số cực phẩm linh thạch.
Càng nắm chắc hơn không rõ thiên tài dị bảo,
binh khí, thậm chí các loại trận đồ, công pháp, võ kỹ. Đây là Cựu Cung Thần Điện tất cả nội tình sao? Giang Thần ám đạo, trong lòng suy nghĩ, lần này là phát tài. Cho dù là thiên hạ tiền trang, cũng so ra kém hắn có tiền. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Âm Dương Đồng Nhật Nguyệt Nhãn. Chương 127, Nguyệt Thực Nhật Thực. Cựu Cung Thần Điện nội tình, bị Giang Thần đều đạt được. Bây giờ, giá trị con người của hắn cùng tài phú, đơn giản không thể đo lường. Đương nhiên, Giang Thần vô cùng rõ ràng, linh thạch loại vật này, xem như phổ thông lưu hành tiền tệ, như thật muốn đi mua một chút bảo bối, sợ là phải dùng ngang nhau giá vị đồ vật đi đổi. Bất quá, chí ít hiện tại Giang Thần có tiền. Chờ đi ra tìm Nạp Lan Mị Nhi, nuôi nàng. Giang Thần cười nói. Sau đó, Giang Thần tại trong chủ điện lại đi dạo vài vòng, phát hiện không có gì đồ vật về sau, liền đi ra ngoài. Sau đó, Giang Thần lại đi cái khác vài tòa cung điện, bên trong đều là không có vật gì. Xem ra Cựu Cung Thần Điện nội tình, đều tại không gian này trong giới chỉ. Giang Thần khẽ nói, về tới Giang Lưu đám người bên người, dò hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tổn thương không nhẹ. Giang Lưu sắc mặt hơi tái nhợt, nói, trước đó những cái kia tinh thần lực, quá mức kinh khủng, ta đến bây giờ đầu óc còn hoảng hốt, thể nội linh lực, đều không thể ngưng tụ. Ta cũng thế Bạch Phong Ngữ hơi tốt một chút, nhưng giờ phút này cũng là đã mất đi chiến lực. Dù sao, trước đó nhiều như vậy tam nhãn thần tộc khôi lỗi, đồng thời buộc phát ra tinh thần lực, nếu không phải Giang Thần bố trí trận pháp, Bạch Phong Ngữ bọn người đã sớm bị đánh chết. Hai người các ngươi đâu? Giang Thần lại nhìn về phía Trần Thiếu Chủ cùng La Thiếu Chủ. Cái này xem xét phía dưới, Giang Thần cảm giác mình là hỏi không. Chỉ gặp hai người này, dắt dịu nhau, hai chân phát run, trạng thái rõ ràng so Giang Lưu đều muốn chênh lệch rất nhiều. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Giang Thần nói, hướng phía đường cũ trở về. Nhưng, không chờ bọn hắn đi mấy bước, phía trước liền đi tới mấy người. Nhìn kỹ lại, đó chính là Thanh Kiếm Môn Dịch Thủy Khiếu, Hắc Sơn Phái Lý Mạc Nho, cùng Trường Ca Môn một người đệ tử. Mấy người kia, Giang Thần trước đó cũng đã được nghe nói, là mấy cái này trong tông môn, mạnh nhất đệ tử. Các ngươi mới từ trong hầm mộ ra. Dịch Thủy Khiếu trên thân dính lấy một chút vết máu, nhưng khí thế bằng bạc. Lý Mạc Nho cùng Trường Ca Môn đệ tử, trạng thái cũng đều rất tốt. Rất rõ ràng, trước đó nội chiến loạn đấu, ba người này thắng được, đồng thời còn bảo lưu lấy thực lực, trạng thái ở vào đỉnh phong. Về phần những người khác, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đã không thấy được bọn hắn, khẳng định là chết. Vừa ra, thế nào? Giang Thần nhíu mày, nói, có việc. Đồ vật bên trong, các ngươi đạt được rồi. Lý Mạc Nho âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt hung mang lóe lên, nói, giao ra. Giang Thần nghe vậy, cười khẽ một tiếng, ba người này muốn đoạt hắn đồ vật. Cái này, khả năng sao? Ta cũng không muốn giấu giếm, tỉnh lãng phí thời gian. Giang Thần khẽ nói, đồ vật, đều trong tay ta. Còn các ngươi nếu mà muốn, có bản lĩnh thì tới lấy. Dứt lời, Giang Thần không khỏi bổ sung một câu, nhưng ta khuyên các ngươi, tới bắt đồ vật, là phải dùng mệnh. Tiểu tử, nơi này không ai có thể giúp ngươi. Ở chỗ này giết các ngươi, người bên ngoài đều sẽ nghĩ đến đám các ngươi là bị Cựu Cung mộ táng bên trong trận pháp cấm chế giết chết, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Lý Mạc Nho cùng Dịch Thủy Khiếu cười lạnh không thôi, duy chỉ có một bên Trưởng Ca Môn đệ tử, nhướng mày, lắc đầu nói, đã các ngươi đạt được, đó chính là một phần cơ duyên, một loại duyên phận. Ta không bắt buộc, việc này ta rời khỏi. Nói, Trường Ca Môn đệ tử lui về sau một bước. Chỉ bất quá, hắn đang lùi lại thời điểm, bổ sung một câu, cũng không phải là ta sợ các ngươi. Ngươi, rất thông minh, chí ít quyết định này, có thể để ngươi sống sót. Giang Thần cười nói, ta nhìn mấy người này, ngoại trừ ngươi trước đó, mấy người khác linh lực trong cơ thể đều đã tán loạn. Chỉ cần đánh tới ngươi, hết thể đều là chúng ta. Lý Mạc Nho nói, trên thân linh lực bắn ra, trước người càng có một chương linh lực ngưng tụ bức tranh hiển hóa. Hoa Tông. Giang Thần nhíu mày, hơi cảm thấy kinh ngạc. Chiến. Cùng lúc đó, Dịch Thủy Khiếu gào thét mà lên, trên thân linh lực bộc phát, càng có một cỗ cuồng bạo khí tức tại nó trên thân hiện hiện. Nó hai con ngươi huyết hồng, sợi tóc bay múa, giống như nhập ma. Cùng Tông. Giang Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người này, đều là có chút mặt hàng, cũng không phải là bình thường tu sĩ. Nhưng, đây đối với Giang Thần tới nói, cũng không tính cái gì, thậm chí trong mắt hắn, hai người này đối với hắn không có một tia uy hiếp. Vâng! Vâng! Sau một khắc, không đợi Giang Thần xuất thủ, chỉ gặp Dịch Thủy Khiếu nghịch sông mà tới. Toàn thân cuồng bạo khí tức bộc phát, giống như một đầu mãnh hổ, một quyền hoành kích mà ra thời điểm, linh lực hóa thành một khối cối xay, xoay tròn ở giữa, không khí đều đang vặn mẹo, truyền ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời, Lý Mạt Nho đầu ngón tay hoạt động, trên giấy vẽ liên tiếp vẽ tranh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, giấy vẽ bên trên một đầu ban văn cự hổ hiển hóa, từ giấy vẽ bên trong nhảy lên mà ra, hướng phía Giang Thần đánh tới. Vẽ thật khó nhìn a. Giang Thần hí ngược nói, liền ngươi điểm ấy kỹ thuật, thật sự là thay họa tông mất mặt đầu. Nói, tinh thần lực ngưng tụ, sức mạnh tinh thần vô hình tại nó trước người liên tiếp nhảy lên. Trong nháy mắt, một chương giấy vẽ hiển hiện. Lập tức, lại là tại trong chớp mắt, một đầu ngân long từ giấy vẽ bên trong bay lên không mà ra, long chảo nhô ra phía dưới, trực tiếp đem đầu kia ban văn cự hổ bóp nát. Ngay sau đó, ngân long xu thế không giảm, rít lên một tiếng phía dưới, đuôi rồng quét ngang, đem dịch thủy khiếu quyền mang chấn vỡ. Lại đến một bước. Giang Thần cười khẽ, đầu ngón tay trước người hoạt động, giấy vẽ xuất hiện một đầu kim quang sáng chói chín đầu sư. Giống. Giống. Liên tiếp chín đạo thú giống bộc phát, chín đầu sư từ giấy vẽ bên trong dị vực mà ra, chín khỏa đầu lâu bên trong, liệt hỏa bắn ra, càng có duệ kim chi khí, hóa thành đầy trời kim sắc lợi kiếm, hướng phía dịch thủy khiếu chấn áp mà xuống. Ngươi cũng là hỏa tông. Thì tính sao? Hôm nay, mệnh của ngươi là ta. Cựu cung mộ táng bảo vật, cũng là ta. Dịch thủy khiếu cùng Lý Mạt Nho trong mắt hung mang tăng vọt, linh lực nhảy đằng phía dưới, một người vẽ ra một đầu thao thiết, há miệng ở giữa, liền đem chín đầu sư thôn phệ xuống dưới. Một cái khác, thì là thân ảnh lướt ngang, thẳng bức Giang Thần mà đến. Nguyệt nhãn, nguyệt thực. Giờ khắc này, Giang Thần khẽ quát một tiếng, trong mắt trái, con ngươi chuyển biến, hóa thành một vòng trăng tròn. Đôi mắt đang mở hí, hình như có một đạo ánh trăng bắn ra, bao phủ tại dịch thủy khiếu trên thân. Dịch thủy khiếu kinh hãi, bị một đạo ánh trăng bao phủ, cả người giống như là bị giam cầm, động đậy không thể. Đồng thời, còn có một đạo kinh khủng tinh thần lực ở trong ánh trăng, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, dịch thủy khiếu liền không kiên trì nổi, linh hồn rung động, tùy theo vỡ nát. Nhật nhãn, nhật thực. Giờ phút này, Giang Thần mắt phải bên trong, một vòng rượu dương hiển hóa, giống như thần hy ánh nắng, trên không trung hóa thành liệt diễm, đem đầu kia thao thiết đốt cháy hầu như không còn. Đồng thời, ánh nắng lịch sông, giống như thủy triều hải khiếu, trực tiếp đánh vào Lý Mạt Nho trên thân. Phúc! Nương theo lấy một đạo trầm đục, chỉ gặp Lý Mạt Nho thân thể run rẩy, toàn thân càng có bị liệt diễm vây quanh, truyền ra từng đợt mùi cháy khét. Lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, trái tim vỡ nát, càng có kinh khủng tinh thần lực, đem nó linh hồn ma diệt. Chương 127, Nguyệt thực nhật thực. Chương 128, Ảnh tử đạo hồn. Siêu! Đột nhiên! Một đạo hàn mang từ Giang Thần bên trái nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Giang Thần đều không có kịp phản ứng. Dù sao, ở trong mắt Giang Thần, hắn đã giết Lý Mạt Nho cùng dịch thủy khiếu, nơi đây lại địch thủ. Bất ngờ không đề phòng, Giang Thần chỉ có thể thân ảnh có chút lướt ngang, nghĩ đến tránh đi muốn mở. Nhưng, sau lưng hắn, đứng đấy lại là Bạch Phong Ngữ. Cái này nếu là né tránh, đạo này hàn mang, tất nhiên sẽ đâm trúng Bạch Phong Ngữ. Mà lấy Bạch Phong Ngữ hiện tại trạng thái. Một khi bị đạo này hàn mang đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Nương theo lấy Giang Thần một đạo tiếng giống giận dữ, chỉ gặp kia một đạo hàn mang, đâm vào Giang Thần mi tâm chỗ. Hắn không có tránh né, dùng chỗ yếu hại của mình, thay Bạch Phong Ngữ cản lại. Cũng may Giang Thần nhục thân đủ cường đại, xương chán không thể phá vỡ, giống như bàn thạch, đem đạo này hàn mang khó khăn lắm cản lại. Nhưng, kia một cỗ lực trùng kích, vẫn là đem Giang Thần chấn đầu não ngất đi. Đồng thời càng có một cỗ kinh khủng tinh thần lực, như cối xay thịt, nghiền ép lấy linh hồn của hắn. A. Giờ phút này, trường ca môn người đệ tử kia, từ trong góc đi ra, trên mặt khinh miệt chi ý, cười lạnh nói, không nghĩ tới a. Là không nghĩ tới. Giang Thần toàn thân đều đang run rẩy, bị người ám toán, giờ phút này suy yếu vô cùng. Mà Giang Thần, cũng xác thực không nghĩ tới, trường ca môn cái này đệ tử, trước đó rút đi, lại là làm bộ. Đồng thời, đối phương vẫn là một cái ám tông. Không. Giang Thần ngưng mắt, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kia một đạo hàn mang bên trong, pha tạp lấy kinh khủng tinh thần lực, cái này không chỉ có được ám tông thủ đoạn, còn có thuật tông thủ đoạn. Ám thuật song tu. Giang Thần trầm giọng nói. Vâng. Trường ca môn đệ tử gật đầu nói, ta biết ngươi rất mạnh, chính diện cùng ngươi giao chiến, ta sợ không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi, ta vốn là ám tông, chính là sát thủ, trốn ở trong tối đánh lén, đây mới là ta cường hạng. Giang Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, ám tông thủ đoạn, vốn là lên không được bên ngoài đến, âm thầm đánh lén hạ sát thủ, đây là bình thường. Chỉ bất quá, Giang Thần thần sắc hơi cổ quái, nhìn xem kia trường ca môn đệ tử, hỏi một câu, ngươi cùng ta nói lâu như vậy, là cho là ta đã mất đi chiến lực. Kia không phải đâu. Người này khinh miệt nói, chúng chôn vùi châm, không có xuyên thủng đầu của ngươi thế là tốt rồi, ngươi bây giờ linh hồn, sợ là rung động không chịu nổi, còn có sức tái chiến.
Trước đó không có. Giang Thần chi tiết nói ra, chỉ bất quá.
Nói với ta lâu như vậy.
Nói, Giang Thần trong con mắt, nhật nguyệt đều hiện, một đạo ánh trăng, giống như có nước, trống rỗng rơi xuống, chiếu xạ tại cái này trưởng ca môn đệ tử trên thân.
Ngay sau đó, một đạo ánh nắng từ Giang Thần mắt phải bên trong bắn ra mà ra, giống như một đầu kim long, trong chớp mắt liền xuyên thủng cái này trưởng ca môn đệ tử mi tâm.
Cho ta chậm một hơi cơ hội.
Bằng không thật đúng là muốn cắm.
Giang Thần khẽ nói, thanh âm suy yếu, dù sao linh hồn rung động, tổn thương quá lớn.
Nhưng, một giây sau, một đạo hàn mang, vô thanh vô tức xuất hiện ở Giang Thần sau lưng.
Lần này, Giang Thần vẫn như cũ là chưa kịp phản ứng, cái hót bị đánh trúng, máu tươi phun tung tóe.
Cũng may, Giang Thần nhục thân cứng hãn, đạo này hàn mang bẻ gãy.
Nhìn kỹ lại, đây là một cây màu đen phong châm.
Làm sao còn có người?
Giang Thần ngưng mắt, vốn cho rằng giết trưởng ca môn đệ tử về sau, nơi đây lại vô địch tay.
Bởi vậy, hắn chủ quan.
Thật không nghĩ đến, thế mà lần nữa bị đánh lén.
Ngươi cho rằng ta chết rồi.
Vào thời khắc này, trường ca môn đệ tử, nó thanh âm từ nơi không xa truyền đến.
Lập tức, chỉ gặp hắn trên mặt hí ngược chi ý, nện bước vững vàng bộ pháp, hướng phía Giang Thần từng bước một đi tới.
Lần này, ta không cùng ngươi nói nhảm.
Trường ca môn đệ tử cười lạnh nói, lại bị ta chôn vùi châm đánh trúng vào a.
Tuy nói không chết, nhưng bây giờ,
cũng sẽ không cho ngươi chậm tới cơ hội.
Ừm.
Giang Thần nhíu mày, ám đạo gia hỏa này chẳng lẽ lại có hai cái mạng?
Đừng suy nghĩ, ta liền một cái mạng, trước đó ngươi giết chết, bất quá là cái bóng của ta thôi.
Trường ca môn đệ tử khe nói, nhìn kỹ lại, phía sau hắn, lại có sáu cái bóng.
Ảnh tử đạo hồn.
Giang Thần kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác chi ý.
Ảnh tử đạo hồn, được xưng là ngầm chức nghiệp mạnh nhất đạo hồn.
Có được ảnh tử đạo hồn người, chỉ cần trưởng thành, sau này nhất định có thể trở thành âm thầm vương giả.
Giang Thần đã từng cũng đã gặp qua một cái, khi đó, Giang Thần thế nhưng là bị luân phiên đánh lén ám sát, nếu không phải mạng hắn lớn, lúc trước đã sớm vẫn lạc, đâu có thể nào thành thần.
Không nghĩ tới, sau khi sống lại, Giang Thần lần nữa gặp một cái có được ảnh tử đạo hồn người.
Nhất định phải bóc chết.
Giang Thần ngưng mắt, nhưng linh hồn rung động, thể nội linh lực tán loạn, ngay cả tinh thần lực đều bóp méo.
Tuy nói, thương thế này đối Giang Thần tới nói, cũng không phải là chí mạng.
Nhưng mấu chốt là, hắn giờ phút này, không động được.
Chẳng lẽ muốn thi triển cấm thuật rồi?
Giang Thần nghĩ đến, lại không quá nguyện ý.
Cấm thuật làm trái thiên hòa, thi triển qua nhiều, sẽ gặp thiên khiển.
Còn nữa, Giang Thần bên người, còn có Giang Lưu Bạch Phong Ngữ bọn người.
Bọn hắn nếu là có thể thay Giang Thần cản một hồi, cho hắn chậm một hơi, hôm nay liền có thể bình yên vượt qua.
Chỉ là, Giang Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Lưu bọn người, vô cùng suy yếu, thể nội linh lực tán loạn, trạng thái so với hắn còn kém.
Cuộc đời của ngươi, như vậy kết thúc.
Giờ phút này, trường ca môn đệ tử khẽ nói một tiếng, đầu ngón tay một đạo hàn mang ngưng tụ, đen như mực, hướng phía Giang Thần thẳng tắp bắn ra mà đến.
Giờ khắc này, Giang Thần nhìn thấy trường ca môn đệ tử tự tin như vậy, khoe miệng của hắn không khỏi nở một nụ cười.
Ngươi! Quá coi thường ta!
Giang Thần khẽ nói, ngươi!
Cũng quá tự tin!
Phúc!
Thoại âm rơi xuống, liền nghe được một tiếng vang trầm.
Lập tức, ma hành thiên xuất hiện tại kia trường ca môn đệ tử sau lưng, trong tay một cây chùy thủ, đâm vào sau gáy của hắn bên trong.
Mà Giang Thần, thì là dùng nhục thân, ngạnh sinh sinh chặn công kích của đối phương.
Như thế, Giang Thần còn sống.
Trường ca môn đệ tử, chết.
Ta thu nhiều như vậy người hầu, thật coi bên cạnh ta không có một điểm bảo hộ.
Giang Thần cười khẽ, tại Bạch Phong Ngữ cùng Giang Lưu đi vào Bắc Cô Thành lúc, ma hành thiên cũng đã đến.
Hắn một mực cẩn nấp, canh giữ ở Giang Thần bên người.
Đồng thời, ma hành thiên từ khi tu luyện lạc nhật ma thần truyền thừa về sau, ẩn nấp thủ đoạn, càng phát ra cao thâm, có đôi khi ngay cả Giang Thần đều không thể phát giác.
Chủ nhân, ngươi không sao chứ?
Ma hành thiên đi tới, lo lắng hỏi.
Không sao.
Giang Thần lắc đầu, hoãn một chút liền tốt.
Đang khi nói chuyện, Giang Thần đột nhiên ngưng mắt, nhìn thấy nơi xa một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng rời đi.
Hắn không chết.
Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa này, quá mức cảnh giác, trước đó ngươi giết chết cái kia, vẫn như cũng là cái bóng của hắn.
Ta đuổi theo.
Ma hành thiên nói, lại bị Giang Thần ngăn lại.
Không cần đuổi, hắn biết không có cơ hội giết ta, khẳng định rời đi mộ táng.
Giang Thần lắc đầu nói, đợi chút nữa ra ngoài.
Sợ là khó chịu hơn.
Chương 128, ảnh tử đạo hồn.
Chương 129, náo nhiệt.
Trường ca môn đệ tử bỏ chạy, đây đối với Giang Thần tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt.
Dù sao, đối phương không chiếm được cựu cung mộ táng bảo vật, cũng sẽ không để Giang Thần tốt hơn. Bây giờ, tên kia hơn phân nửa là ra đến bên ngoài, Giang Thần nơi này chuyện phát sinh đều nói ra ngoài. Đến lúc đó, Giang Thần ra ngoài, đám người đỏ mắt nó trong tay cựu cung thần điện bảo vật, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Tới lúc đó, cho dù có Trần Bá chỗ dựa, sợ cũng rất khó ngăn trở. Dù sao, kia sáu đại tông môn, Liệp Yêu Công Hội, Võ Các, Phủ Thành Chủ, đều không phải trò đùa. Có lẽ, những thế lực này bên trong, có vương cảnh cường giả tọa chấn, chỉ là ngày bình thường không có xuất thủ thôi. Điều tức một chút, sau khi rời khỏi đây sợ là có một trận ác chiến. Giang Thần trầm giọng nói, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Người còn lại cũng nhao nhao ngồi xếp bằng, điều dưỡng thương thế. Cùng lúc đó, cựu cung mộ táng bên ngoài, trong hạp gốc. Người nói cái gì? Cái kia mắt con giết dịch thủy khiếu. Hắn giết Lý Mạc Nho. Cựu cung mộ táng bà bối, đều bị hắn đặt được. Giờ phút này, nơi này sôi trào. Không nói trước cựu cung mộ táng bảo tàng là ai đạt được, chỉ là dịch thủy khiếu cùng Lý Mạc Nho hai người mệnh, cũng đủ để cho Thanh Kiếm Môn cùng Hắc Sơn phái tức giận. Đương nhiên, Thanh Kiếm Môn tông chủ đều đã chết, bây giờ thoạt nhìn là thực lực giảm lớn. Nhưng, ai có thể biết, Thanh Kiếm Môn bên trong, đến cùng còn có hay không cường giả. Về phần Hắc Sơn phái, cái này tông môn thực lực, không cần nhiều nghị, tại sáu đại tông môn bên trong, gần với trưởng ca môn. Hai nhà mạnh nhất đệ tử bị giết. Đây không thể nghi ngờ là đoạn mất hai đại tông môn tương lai hy vọng. Muốn lại bồi dưỡng được một cái tuổi trẻ cường giả, rất khó khăn. Càng là muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng tài lực. Tiên bối, việc này sợ không thể bỏ qua. Bắc Cô Hầu nhìn về phía Trần Bá, nói, cựu cung mộ táng bà bối, ta nghĩ thiên hạ tiền trang cũng muốn đạt được a. Tự nhiên. Trần Bá gật đầu, nói, ta minh bạch ý của các ngươi, ta sẽ để cho tiểu công tử rời khỏi cuộc phân tranh này, nhưng cựu cung mộ táng bà bối. Ta thiên hạ tiền trang muốn một phần. Như thế, rất tốt. Đa tạ tiền bối. Đám người rối rít nói tạ, đúng là không muốn cùng thiên hạ tiền trang lên xung đột. Đương nhiên, nơi này khoảng cách thiên hạ tiền trang tổng bộ rất xa, núi cao hoàng đế xa, như thật đánh nhau, mấy cái này tông môn, cũng là không sợ. Dù sao chỉ cần đạt được cựu cung mộ táng bà bối, liền có thể rời đi, đến lúc đó tìm một chỗ trốn đi, Đông Sơn tái khởi cũng không phải vấn đề gì. Mà Trần Bá, như thế đáp ứng xuống. Cũng là có lo lắng. Chỉ vì hắn cảm thấy, cái này hẻm núi phụ cận, có mấy đạo khí tức ẩn nấp, thực lực cùng hắn tương tự. Rất rõ ràng, mấy cái kia ẩn giấu vương cảnh cường giả, là những tông môn này thế lực người. Mà một mình hắn, song quyền nan địch tứ thủ. Coi như hắn không vì mình cân nhắc, cũng muốn thay Trần Thiếu Chủ suy tính một chút, không thể để cho nhà mình tiểu công tử lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Cựu cung mộ táng bà bối, ta La Thiên Trọng cũng muốn phần một phần. Vào thời khắc này, hẻm núi bên ngoài. La Thiên Trọng một thân một mình đi đến. Tu Vi đạt đến cuồng tông thượng vị, đồng thời nó thân phận đặc thù, vừa đến nơi này, võ các người liền nhao nhao đi tới phía sau hắn. Gặp qua La Lục Công Tử. Gặp qua Lục Công Tử. Đám người nhao nhao hành lễ, đối với cái này võ các Lục Công Tử, cũng là cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Nô gia liền đến nhìn xem náo nhiệt, các ngươi tùy ý u. Vào thời khắc này, hẻm núi bên ngoài, Nạp Lan Mị Nhi giấy rùa thân hình như thủy xà, nện bước bước liên tục, đi đến. Nàng vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong mắt mọi người mang theo tham lam dục vọng, cũng có người lộ ra kiêng kỵ chi ý, càng có người hơi nghi hoặc một chút. Nạp Lan lão bản nương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không hảo hảo quản ngươi khách sạn, đến trộn lẫn cái gì náo nhiệt? Hắc Sơn phái tông chủ cao mày nói, nhìn chằm chằm Nạp Lan mị nhi vóc người bốc lửa kia, chỗ sâu trong con ngươi, tham lam dục vọng, không che giấu chút nào. Cả ngày tại trong tiểu điếm, có chút phiền muộn, ra đi một chút rồi. Nạp Lan Mị Nhi tiểu mị cười một tiếng, nháy một chút con mắt, yếu ớt nói ra, các ngươi bọn này đại nam nhân, cũng không thể khi dễ nô gia. Sao có thể a? Võ các chủ cười nói, Nạp Lan lão bản nương liền thích nói giỡn, nơi này không ai có thể dám khi dễ ngươi. Chính là, ai dám khi dễ ngươi, đây không phải là muốn chết sao? Đám người hoán thầm, người khác chỉ biết là Nạp Lan Mị Nhi sau lưng có một cái ám vương chỗ dựa, nhưng lại không biết Nạp Lan Mị Nhi tự thân thân phận, cũng đủ để đè sập đám người. Chỉ bất quá, đều biết Nạp Lan Mị Nhi không thích nói về thân phận của mình, bởi vậy nàng không nói, cũng không ai sẽ nói đi ra, đều không muốn đi sở cái này rủi ro. Nạp Lan tiểu thư, kia phá khách sạn ta nhìn cũng không cần mở đi, không bằng cùng ta về võ các tổng bộ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. La Thiên Trọng trong mắt tỏa ra lục quang, vốn là bị Lâm Lang Vấn Thiên làm hư, tính cách kiệt ngạo phách lối. Lục công tử, nàng là Bắc Cô thành võ các chủ vội vàng tại La Thiên Trọng bên thai nói nhỏ vài tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Mà La Thiên Trọng sau khi nghe, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi ý, nhìn về phía Nạp Lan Mị Nhi lúc, ánh mắt cũng không còn như vậy không kiêng nể gì cả. Nơi đây, thật đúng là rất náo nhiệt a. Vào thời khắc này, một người nam tử, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phụ cận. Chỉ gặp hắn người mặc một thân bạch bào, phía trên hoa văn một đầu hắc hà. Bát Bách Lý Hắc Hà người. Bát Bách Lý Hắc Hà cùng nơi này chênh lệch xa như vậy khoảng cách, tới nơi này làm gì? Đám người nghi hoặc, ám đạo hôm nay sợ là muốn náo nhiệt. Nhiều như vậy tông môn thế lực người đều tới, xem ra cửu cung mộ táng xuất thế sự tình, đã truyền bá ra ngoài. Thiếu chủ nhà ta đâu? Người này nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, không thấy được La thiếu chủ. Ở bên trong. Bắc Cô Hầu nói ra, đoán chừng lập tức ra. Ừm, ra liền tốt. Người này gật đầu, nói, ta liền đến nhìn xem, cửu cung mộ táng bảo bối, ta bắt Bách Lý Hắc Hà không muốn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời minh bạch. La thiếu chủ mặc dù bị trục xuất bắt Bách Lý Hắc Hà, nhưng chung quy là bắt Bách Lý Hắc Hà thiếu chủ. Bây giờ, nghĩ đến người này là đến giữ gìn La thiếu chủ. Dù sao, chuyện nơi đây, càng náo càng lớn, như không người đến cho La thiếu chủ chỗ dựa, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ra. Đến rồi. Đột nhiên, có người kinh hô vài tiếng, sau đó đám người đem ánh mắt đều khóa chặt tại hẻm núi vết rách bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp lấy Giang Thần cầm đầu một đoàn người, chính chậm rãi hướng phía vết rách bên ngoài đi tới. A, thật là náo nhiệt a. Giang Thần cười khẽ, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Dù sao tu vi của hắn không cao, vừa tới tông cảnh trung vị, tuy nói là toàn chức nghiệp, nhưng song quyền cũng là nan địch bốn tay. Huống chi, Giang Thần đã thấy mấy cái vương cảnh cường giả, đồng thời cũng cảm ứng được bốn phía còn có mấy cái vương cảnh tu sĩ. Đợi chút nữa các ngươi có thể đi thì đi, đừng quản ta. Giang Thần nói, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Chương 129, náo nhiệt. Chương 130, các ngươi chính là thần. Giang Thần một đoàn người từ vách núi vết rách bên trong đi ra, người xung quanh lập tức liền vây quanh. Bọn hắn đều không nói chuyện, nhưng ý tứ đều rất rõ ràng. Giang Thần chau mày, nhìn xem bốn phía một đám người, âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật trong tay ta, thả bọn họ đi, ta lưu lại. Lời này vừa ra, Trần Bá lúc này mở miệng, nói, nhà ta tiểu công tử, tự nhiên không ai sẽ động hắn. Nói, hướng phía Trần Thiếu Chủ vây vây tay, nói, tiểu công tử, ngươi đến bên cạnh ta. Trần Thiếu Chủ nghe vậy, một trận do dự, dù sao mệnh của hắn, còn nắm giữ trong tay Giang Thần. Cái này nếu là đi qua, Giang Thần một cái không cao hứng, có thể lập tức muốn hắn mệnh. Ngươi đi qua đi, chuyện hôm nay, ta một mình giải quyết. Giang Thần khẽ nói, nếu ta còn sống, ngươi liền còn có thể cứu. Lời này vừa ra, Trần Thiếu Chủ sắc mặt lúc này liền sụp đổ xuống tới. Giang Thần lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn nếu là chết rồi, Trần Thiếu Chủ thể nội phong ấn, liền không cởi được. Đến lúc đó, Trần Thiếu Chủ chỉ có thể chờ đợi chết. Trần Bá, chuyện hôm nay, ngươi đừng nhúng tay. Cựu cung mộ táng bảo vật, chúng ta từ bỏ. Trần Thiếu Chủ đi đến Trần Bá trước người, trầm giọng nói, ta hiện tại là lấy thiên hạ tiền trang tiểu công tử thân phận tại mệnh lệnh ngươi. Cái này là... Trần Bá do dự một chút, mặc dù không cam tâm, nhưng hắn là thiên hạ tiền trang nô buộc, chuyên môn thủ hộ Trần Thiếu Chủ. Trần Thiếu Chủ, với hắn mà nói, chính là thánh chỉ. Thiếu Chủ, ngươi cũng tới. Bát Bách Lý Hắc Hà nam tử kia nói ra, ta Bát Bách Lý Hắc Hà, cũng không cần cựu cung mộ táng bảo vật. La Thiếu Chủ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Giang Thần, khi lấy được sau khi đồng ý, liền đi quá khứ. Sau đó, Trần Thiếu Chủ cùng Trần Bá lui qua một bên. La Thiếu Chủ cùng nam tử kia cũng là rút đi. Giờ khắc này, Giang Thần đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía đám người, nói, thả bọn họ đi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Thả bọn họ đi. Ngươi bây giờ có tư cách gì cùng chúng ta nói điều kiện? Giết ngươi, đồ vật chính là chúng ta. Hôm nay, đều phải chết. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền không nên tới nơi này. Sáu đại tông môn người khinh miệt không thôi, mấy cái tông chủ, trưởng lão, đã hướng phía Giang Thần đi đến. Bọn hắn rất lạnh nhạt. Dù sao cảnh giới cao hơn Giang Thần ra một mảng lớn, tự nhận là có thể nhẹ nhõm chấn áp Giang Thần. Cùng lúc đó, Liệp Yêu Công hội Dạ Minh Diệp, phụ thành chủ Bắc Cô Hầu, cùng bốn phía ẩn tàng mấy cái vương cảnh tu sĩ, nhao nhao xuất hiện, hướng phía Giang Thần từng bước một đi đến. Rất tốt. Giang Thần khẽ nói, trong mắt hàn mang lóe lên, nói, hôm nay, vậy liền đến cái không chết không thôi. Ông. Thoại âm rơi xuống, Giang Thần hai tay liên tiếp kết ấn, một tòa trận pháp tại dưới chân bọn hắn thành hình. Cấm thuật. Không gian Nazi. Theo một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trận pháp bên trong quang huy liên miên, không gian vặn mẹo, tùy theo Bạch Phong Ngữ, Giang Lưu, Ma Hành Thiên ba người thân ảnh biến mất. Bọn hắn, bị cái này cấm thuật truyền tống ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, cái này cấm thuật chỉ có thể truyền tống người khác, thi triển cấm thuật người, lại không cách nào truyền tống ra ngoài. A, mục tiêu của chúng ta chỉ là ngươi.
Giao ra.
Giờ khắc này, giang thần bốn phía đã bu đầy người. Những người này, tu vi thấp nhất đều là tông cảnh thượng vị, cao nhất chính là vương cảnh trung vị.
Các ngươi, nhưng có tư cách.
Giang thần âm thanh lạnh lùng nói, thể nội thiên tinh bạo động, linh lực nhấp nhô phía dưới, huyền hoàng chi lực cũng đang cuộn trào. Toàn thân cao thấp, quang huy màu vàng kim sáng chói, giống như thần hy, bước lên gấm gấm quang mang. Mỗi một tấc da thịt đều đang chấn động, nhục thân giống như hoàng kim đổ bê tông.
Sợi tóc múa may theo gió, giống như 3000 kim sắc tơ liễu, bay lên bay lả tả.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Giết.
Giờ phút này, bốn phía có người truyền ra mấy đạo gầm thét, tùy theo từng đạo kinh khủng linh lực bộc phát.
Càng có ám tông xuất thủ, hàn mang lặng yên vô tức, hướng phía giang thần mi tâm đâm tới.
Các ngươi, dám.
Giang thần thét dài, đưa tay ở giữa, huyền hoàng chi lực bắn ra, đem trước mặt hàn mang chấn vỡ.
Lập tức, chạy như bay, thân ảnh nghịch sông mà ra, tay trái kết quyền ấn, tay phải bóp trường ấn.
Quyền trường tương giao, ầm vang đánh ra phía dưới, chỉ gặp Long Phượng hư ảnh hiển hóa.
Hạo đãng khí thế, giống như khí thôn sơn hà, Long Phượng huyết dài, trực tiếp đem một cái tông cảnh thượng vị tu sĩ đánh bay.
Cũng, trực tiếp mất mạng.
Nhưng, cùng lúc đó, ba đạo trường ấn, giống như xoắn ốc cương phong, đánh vào giang thần trên thân.
Thân thể chấn động, huyền hoàng chi lực bộc phát, hóa thành một kiện chiến giáp, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở.
Ta chính là vương.
Các ngươi chính là thần.
Hôm nay, đều cần thần phục.
Giang thần sợi tóc loạn vũ, tay trái một quyền đánh ra, quyền mang như muốn khai sơn, mặt đất tùy theo vỡ ra.
Từng cây gai đất bắn ra, giống như ngàn vạn mưa, đảo ngược mà ra, đem ba cái tông cảnh thượng vị tu sĩ xuyên thủng.
Đồng thời, giang thần tay phải kết ấn, cấm thuật tinh hà chi uy thi triển.
Nương theo lấy một đạo long âm, chỉ gặp giang thần trong đôi mắt, ngân quang sáng chói, một đầu ngân long gào thét mà ra.
Những nơi đi qua, ngân quang sáng chói, thần hy vẩy xuống, long uy càng là hạo đãng.
Long chảo hoành kích, chấn khai võ các chủ, long uy quét ngang phía dưới, đem bác cô hầu đánh bay ra ngoài.
Đám người thấy thế, trong lòng kinh hãi vô cùng.
Bọn hắn khó có thể tin, một cái tông cảnh trung vị tu sĩ, vì sao có thực lực thế này.
Tất cả lui ra.
Người này phi phạm, để cho chúng ta đến.
Giờ khắc này, mấy cái kia vương cảnh tu sĩ nhìn không được.
Một đám người, tu vi đều so giang thần cao hơn, kết quả lại không cách nào trấn áp giang thần.
Thoại âm rơi xuống lúc, chỉ gặp một cái kiếm vương, một cái ám vương, cùng một cái thuật vương xuất thủ.
Đầy trời liệt diễm nhảy đằng, hóa thành một đầu khổng lồ hỏa diễm tượng, tứ chi đạp không mà xuống, giống như bốn cái hỏa diễm cây cột, hướng phía giang thần trấn áp mà xuống.
Kiếm vương trường kiếm trong tay chấn minh, kiếm khí tung hành, giống như từng con sông lớn, nhảy đằng mà ra.
Ám vương thân ảnh biến mất, đã là ẩn nấp đến giang thần sau lưng, một thanh đen nhánh chùy thủ, chính vô thanh vô tức hướng phía giang thần cái hốt đâm tới.
Cấm thuật, chân.
Số thiên phủ sinh môn.
Giang thần không dám do dự, dù là biết rõ thi triển cấm thuật sẽ đối với mình tạo thành rất lớn tổn thương, giờ phút này hắn cũng mặc kệ.
Theo gầm lên giận dữ, bên trên bầu trời, hình như có thứ gì tan vỡ.
Ngay sau đó, từng đạo cánh cửa khổng lồ hiển hóa, tích kim hồng sơn, mang theo khổng lồ đại thế, hướng phía hẻm núi liên tiếp rơi xuống.
Hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít cấm thuật.
Tiểu tử này.
Những này cấm thuật.
Chẳng lẽ là.
Giờ phút này, có người kinh hô, cũng có người nghi hoặc.
Thì như nói Dạ Minh Diệp, Bắc Cố Hầu.
Hai người này nhìn thấy những này cấm thuật về sau, thần sắc không khỏi cổ quái.
Sau đó, bọn hắn cũng không nhiều lời, hướng phía sau thối lui, không còn xuất thủ.
Ngay tiếp theo Liệp Yêu Công Hội cùng phủ thành chủ hai cái vương cảnh tu sĩ, cũng nhao nhao rút đi.
Tiếng ầm vang không ngừng vang lên, giang thần một trưởng quét ngang phía trước, chặn kiếp như sông lớn kiếm khí.
Một tay hướng phía sau quét ngang, như dao long vây đuôi, đem tiệt ám vương chủy thủ chấn vỡ.
Nhưng, không trung đầu kia liệt diễm cự tượng, tứ chi đã rơi xuống, như hỏa trụ, ngạnh sinh sinh đánh vào giang thần trên thân.
Chương 130, các ngươi chính là thần.
Chương 131, vì ngươi nhảy múa.
Phúc.
Giờ khắc này, giang thần bị thương, sắc mặt trắng bệnh, máu tươi phun ra.
Nó toàn thân đều đang thiêu đốt, liệt diễm nhảy đằng, càng có một cỗ mùi cháy khét truyền ra.
Tiểu tử.
Giao ra.
Không giao cũng muốn giao.
Thuật vương, chủ tu tinh thần lực. Điều khiển thuộc tính ngũ hành, ngưng vạn tượng chi thuật, thi triển ra võ kỹ, uy năng phi phàm.
Dù là giang thần nhục thân cường hãn, giờ phút này cũng là bị đốt kinh ngạc, còn có thể sống được, đã coi như là vận hạnh.
Giờ phút này, đám người gầm thét liên tục, đồng thời còn muốn ngăn cản không trung rơi xuống từng đạo cánh cửa khổng lồ, áp lực rất lớn.
Đám người kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, mấy cái vương cảnh cường giả xuất thủ, thế mà còn không cách nào trấn áp giang thần.
Nhưng, nhìn thời khắc này tình huống, trấn áp Giang Thần cũng là chuyện sớm hay muộn.
Xong.
Giang Thần đứng tại chỗ, đôi mắt băng lãnh, trong lòng lại là rất bất đắc dĩ, càng là không cam tâm. Tu vi của hắn quá thấp, lại liên tiếp vận dụng cấm thuật, lại thêm thụ thương, để hắn giờ phút này không có năng lực tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đã mất đi chiến lực, như vậy kết cục chỉ có một cái, chết. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Hắn cùng Cuồng Nhân Tiếu quan hệ dù sao không tầm thường.
Bắc Cô Hầu nhìn về phía Dạ Minh Diệp.
Loại trường hợp này, hai chúng ta làm sao xuất thủ?
Dạ Minh Diệp cười khổ nói, tuy nói, ngươi phủ thành chủ có vương cảnh cường giả, ta Liệp Yêu công hội cũng có, nhưng...
Lần này nếu là xuất thủ, chính là cùng sáu đại tông môn, cùng võ các giao ác.
Bắc Cô Hầu nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Nhưng, vào thời khắc này, một đạo mềm mại thanh âm vang lên, ngươi không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao?
Nếu là chết rồi, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu?
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Nạp Lan Mị Nhi trên mặt nụ cười quyến rũ, chớp đôi mắt đẹp, lắc eo, đang theo lấy Giang Thần phất tay.
Lão bản nương, ngươi đây là ý gì?
Hắn cùng ngươi có quan hệ gì?
Chuyện hôm nay, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay.
Sáu đại tông môn mặt người sắc căm trầm, ở đây bên trong, bọn hắn sợ nhất chính là Nạp Lan Mị Nhi.
Nô gia chính là hỏi một câu, nếu là hắn chết rồi, ta người sư phụ này nên đi chỗ nào tìm đâu?
Nạp Lan Mị Nhi cắn ngón tay, một bộ mềm mại vũ mị dáng vẻ, mị nhãn hoa đảo, rung động lòng người.
Giang Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, giống như là thấy được hy vọng.
Giúp ta.
Ta nuôi dưỡng ngươi.
Giang Thần nghiêm mặt nói, phất phất tay, nói, cựu cung mộ táng bảo vật đều trong tay ta, đầy đủ nuôi ngươi.
Ồ, kia.
Đương nhiên có thể rồi.
Nạp Lan Mị Nhi cười nói.
Thoại âm rơi xuống, đám người chỉ gặp nàng lăng không mà lên, giống như trích tiên, bên người thải hà hiện hiện.
Tương đạo vầng sáng, tại bên người nàng dập dờn, càng có âm luật trống rỗng vang lên.
Thức tha dáng người, vũ mị dung nhan, hai tay nhẹ nhàng bày lên, như thủy xà vòng eo, càng là tại rất nhỏ vặn mèo.
Nàng! Đang khiêu vũ!
Tại sao đâu?
Đám người ngạc nhiên, nhìn xem đột nhiên nhảy múa Nạp Lan Mị Nhi, hoàn toàn không rõ ràng là tình huống như thế nào.
Duy chỉ có Giang Thần, giờ phút này nở nụ cười.
Chiến vũ giả, lấy múa vì chiến, lấy múa trợ chiến.
Khẽ múa, chính là một cái chiến trường.
Khẽ múa, chính là một cái thiên hạ.
Giờ khắc này, Giang Thần có thể cảm giác được, một cỗ sức mạnh kỳ diệu, từ Nạp Lan Mị Nhi bên người truyền đến.
Giống như thế gian là tinh thuần nhất năng lượng, xông vào nó thể nội về sau, một thân thương thế, tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn.
Đồng thời, có một đạo thần hy, sáng lạn như hào quang, bao phủ trên người Giang Thần, để khí thế của nó, lập tức tăng vọt một mảng lớn.
Hôm nay, nô gia vì ngươi nhảy múa.
Ngày khác, ngươi làm nô nhà thủ nhan.
Được chứ?
Múa bên trong Nạp Lan Mị Nhi, không chỉ có quyến rũ động lòng người, còn có một tia không linh xuất trần hương vị.
Giống như rơi xuống ở nhân gian trích tiên, nhiễm lấy trần thế khí tức, nhưng lại lộ ra mờ ảo như vậy.
Tốt.
Vì ta vũ giả, ta vì ngươi trinh thủ.
Giang Thần gật đầu, trên thân khí thế lần nữa tăng vọt, một quyền oanh kích phía dưới, huyền hoàng chi lực giống như một đầu kim sắc trường long, đánh vào cái kia thuật vương trên thân.
Ẩm.
Nương theo lấy một đạo bạo hưởng, kia thuật vương thần sắc đại biến, trên người hộ thể linh lực bị đánh tan, ngực tức thì bị xuyên thủng.
Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, hắn dùng thuật pháp che lại yếu hại, một kích này, đủ để muốn hắn mệnh.
Tiểu tử này, làm sao đột nhiên mạnh lên?
Nạp Lan Mị Nhi.
Ngươi đang làm cái gì?
Muốn cùng ta trở là địch sao?
Có người chấn kinh, cũng có người phẫn nộ.
Kia kiếm vương, càng là rút kiếm, hướng phía Nạp Lan Mị Nhi chém tới.
Phúc.
Nhưng... Hắn lúc này mới vừa động thủ, ngay cả một đạo kiếm khí đều chưa từng chém ra, một sợi hắc mang liền ở bên cạnh hắn bộc phát.
Lập tức, chỉ gặp một cây chùy thủ, đen như mực, trực tiếp xuyên thủng cái này kiếm vương mi tâm.
Một kích mất mạng.
Là Nạp Lan Mị Nhi bên người ám vương.
Cái này kiếm vương.
Lại dám đối Nạp Lan Mị Nhi động thủ.
Đám người mở bức, mọi người ở đây đều rất rõ ràng, Nạp Lan Mị Nhi, hôm nay mặc kệ ở chỗ này làm cái gì, cũng không thể đối nàng động thủ.
Nàng. Cũng không là bình thường người.
Huống chi, coi như muốn đối Nạp Lan Mị Nhi động thủ, cũng muốn đề phòng nó bên người cái kia ám vương.
Giống cái này kiếm vương, không có chút nào đề phòng, trực tiếp đối Nạp Lan Mị Nhi động thủ, đây chính là đang tìm cái chết.
Mấy người các ngươi, thần phục, hoặc là chết.
Giờ khắc này, Giang Thần toàn thân kim quang sáng chói, huyền hoàng chi lực bắn ra, giống như một đám mây sương mù.
Hắn lăng không mà lên, giống như cựu tiêu thần, nhìn xuống đám người.
Sau lưng hắn, một vòng hạo nguyệt dâng lên, tại đỉnh đầu, một vòng rượu dương treo trên cao.
Trong lúc nói chuyện, mắt trái con ngươi lô hóa thành hạo nguyệt, mắt phải hóa thành rượu dương.
Chỉ là sâu kiến. hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại mấy người gầm thét, vừa muốn xuất thủ, liền nhìn thấy Hạo Nguyệt Chi Huy cùng Diệu Ánh Nắng mang từ Giang Thần trong mắt bộc phát. Giống như hai đạo ánh sáng trụ, một đạo rơi vào Thuật Vương trên thân, một đạo khác thì đánh vào Âm Thầm Ám Vương phía trên. Ầm. Ầm. Nương theo lấy hai đạo trầm đục, chỉ gặp kia Thuật Vương thần sắc tái nhợt, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nó phân bụng, ngực, vai trái, tại một đạo dưới ánh trăng, nhao nhao vỡ nát. Đồng thời, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, cái này Thuật Vương cả người nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cùng lúc đó, kia Ám Vương bị Diệu Ánh Nắng huy bao phủ, kim sắc thần hy liệt diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Hắn tại kêu thảm, vận dụng toàn thân linh lực, lại không cách nào dập tắt trên người Diệu Dương chi hỏa. Cuối cùng, cái này Ám Vương ngã xuống, bị đốt cháy thành tro. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có Nạp Lan Mị Nhi còn tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, bên người âm luật phiêu nhiên, không linh xuất trận. Mà Giang Thần vẫn như cũ đứng tại không trung, ánh mắt liếc nhìn qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, thần phục, còn sống chết. Lời này vừa ra, sáu đại tông môn nhân thần sắc đại biến, sắc mặt khó coi vô cùng. Để bọn hắn thần phục. Đối một cái tông cảnh trung vị mao đầu tiểu tử thần phục. Cái này nếu là thật sự thần phục, sáu đại tông môn mặt để nơi nào? Thế nhưng là, nhà mình mạnh nhất vương cảnh cường giả, đều bị Giang Thần chém giết. Giờ phút này nếu không thần phục, sợ là muốn bị Giang Thần giết sạch sành sanh. Chương 131, vì ngươi nhảy múa. Chương 132, cái thứ hai đệ tử. Ngươi đang tìm cái chết. Đột nhiên, La Thiên Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hoàng kim cự hổ hiển hóa, một cô vương bá chi khí tràn ngập. Hán, có được vương cảnh tu vi, trước đó chưa từng xuất thủ, một mực tại đứng ngoài quan sát. Hiện tại, hán, nổi giận. Nhưng, hán đạo hồn vừa hiển hóa, đám người liền nhìn thấy Giang Thần phía sau, một gốc to lớn tử kim sắc dây leo xuất hiện. Một cố đế vương chi khí, thốt nhiên bộc phát. Hoàng kim cự hổ thôi. Giang Thần khinh miệt nói, bàn tay cách không vỗ xuống, sau lưng đạo hồn quang mang phóng đại. Tử kim sắc dây leo, giống như từng đầu dao long, đáp xuống. Tiếng xe do liễu lo vang lên, không khí vặn mèo. Đám người chỉ gặp đầy trời tử kim sắc quang huy tại hạ xuống, lại nghe thấy La Thiên Trọng tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến hết thể đều biến mất, tử kim sắc quang huy tiêu tán lúc, chỉ gặp La Thiên Trọng máu me khắp người, nằm ở trên mặt đất. Nó trên thân, không một tia linh lực ba động, cả người thoi thoát. Bị phê sạch. Cái gì? Làm sao có thể? La Thiên Trọng thế nhưng là có được hoàng kim cự hổ đạo hồn, nay đạo hồn có thể xương cực mạnh. Đám người kinh hãi không thôi, không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Hắn đây là Đế Vương Đằng. Cùng ghi chép bên trong, đỉnh thiên lập địa, tử kim quang huy, đế vương chi khí. Đây là Đế Vương Đằng đạo hồn. Giờ phút này, có người nhìn ra mánh khóe, tiếng kinh hô liên tục, càng có hai cái tông môn người, trực tiếp quỳ xuống, lựa chọn thần phục. Dù sao, ở đây bên trong, ngoại trừ Liệp Yêu Công Hội cùng Phủ Thành Chủ còn có hai cái vương cảnh tu sĩ, những tông môn khác vương cảnh tu sĩ, đã chết xong. Liền ngay cả La Thiên Trọng, có được đạo hồn vương cảnh tu sĩ đều bị phế sạch, bọn hắn những người này, lại như thế nào cùng Giang Thần chống lại. Nhưng, không đợi tất cả mọi người thần phục, Nạp Lan Mị Nhi ngừng lại, cái trán treo một sợi đổ mồ hôi, sắc mặt hơi phát tái nhợt. Mệt mỏi đâu? Nạp Lan Mị Nhi khẽ nói. Cái này Giang Thần vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tại Nạp Lan Mị Nhi đình chỉ múa một khắc này, bao phủ ở trên người hắn kia một mảnh thần hy quang huy biến mất. Một cái mắt, Giang Thần trước đó bị thương thế toàn diện bộc phát, thân thể lắc lư, thể nội huyền hoàng chi lực tán loạn, liên đối lấy tinh thần lực đều trở nên vô cùng suy yếu. Hán từ không trung ngã xuống, giống như một cái người chết sống lại, ngửa mặt chỉ lên trời, nằm ở trên mặt đất, mất đi chiến lực. Cơ hội tốt, giết. Giờ khắc này, đám người mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới trước đó vô địch Giang Thần, hiện tại đột nhiên đã mất đi chiến lực. Lúc này, liền có mấy cái tông cảnh tu sĩ đi tới, trên thân linh lực nhảy đằng, muốn đổ chém giết Giang Thần. Ta xem ai dám. Nhưng, vào thời khắc này, một đạo cực kỳ bá đạo, thậm chí tùy tiện không ai bị nổi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, tại hẻm núi bên ngoài, một đạo nồng đậm huyết khí, giống như một đầu huyết long, chính hướng phía nơi này cấp tốc vào tới. Nhìn kỹ lại, huyết khí bên trong, cùng nhân thiếu hai mắt đỏ bừng, diện mục càng rỡ, thậm chí là có chút dữ tợn. Cùng nhân thiếu. Hôn thế cùng nhân, cười một tiếng tùy tiện, cùng nhân thiếu. Trong chốc lát, nguyên bản muốn động thủ người nhao nhao dừng tay lại, nhìn về phía cùng nhân thiếu lúc, trong mắt càng là hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Ta Bác Minh viện đệ tử, đến phiên các ngươi đến ức hiếp. Thời gian ba cái hô hấp, cùng nhân thiếu rơi vào Giang Thần bên người, một tiếng ngâm cuồng, giống như cựu thiếu, muốn xông ra cái này thiên khung gông cùng xiềng xích. Hắn sợi tóc bay múa, diện mục tùy tiện, kiệt ngạo bất tuần, huyết hồng trong đôi mắt, đều là sát ý. Viện trưởng, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Thần nằm trên mặt đất, bị thương rất nặng, động đậy không thể. Nhưng hắn biết, hôm nay đã cùng nhân tiếu tới, như vậy hắn khẳng định là không sao. Mạnh cỡ nào? Người đây muốn hỏi bọn hắn. Cùng nhân tiếu nhìn về phía Giang Thần, diện mục đột nhiên trở nên hiền lành, kia vẻ dữ tợn, đều ẩn tàng. Quả nhiên, cùng nhân tiếu cùng Giang Thần quan hệ không tầm thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng nhân tiếu cùng Giang Thần đến cùng có quan hệ gì? Bắc Cô Hầu cùng Dạ Minh Diệp nghi hoặc không thôi, không rõ sở của người cười vì cái gì đối Giang Thần tốt như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng đang lo lắng. Đã cùng nhân tiếu tới, che chở Giang Thần. Như vậy, Giang Thần thân phận, tất nhiên là muốn bại lộ. Tuy nói Giang Thần hiện tại là dịch dung, nhưng ở trận người, lại không phải người ngu, cẩn thận một suy tư, tùy tiện đi thăm dò một chút, liền có thể tra được Giang Thần thân phận. Mà Giang Thần, lại là phế bỏ La Thiên Trọng. Chuyện này, như truyền đi, võ các tổng bộ đều muốn tức giận. Cùng nhân tiếu, ngươi nói hắn là Bắc Minh viện đệ tử. Thanh kiếm môn một trưởng lão hỏi, vậy hắn, đến tột cùng là ai? Bắc Minh viện bên trong, còn có thực lực thế này đệ tử. Hắc Sơn phái người hỏi, đối diện với mấy cái này vấn đề, cùng nhân tiếu không nói chuyện, mà là nhìn về phía Giang Thần. A Giang Thần khép cười một tiếng, trên mặt đất nằm sau khi, dãy rủa lấy đứng lên. Chỉ gặp hắn nghiêm sắc mặt, chứ đi dịch dung về sau, ngưng mắt nghiêm mặt nói, toàn tôn giáo giáo chủ, Giang Thần. Lời này vừa ra, đám người không khỏi mộng bức, càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không ai có thể nghĩ đến, như thế một thiếu niên, lại là toàn tôn giáo giáo chủ. Lại không người nghĩ đến, sớm đã xuống dốc toàn tôn giáo, thế mà ra đời như thế một cái tuổi trẻ thiên tiêu. Sau này, vô thần đại lục, lại không ngươi chỗ dung thân. Ngươi không nên phế đi là thiên trọng. Rất nhanh, liền có người mở miệng. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi ý. Phế đi La Thiên Trọng hậu quả lớn bao nhiêu, không cần những người này nói, Giang Thần trong lòng cũng minh bạch. Giờ phút này, Giang Thần cũng đang xoắn xuýt, thân phận đã bại lộ, như vậy. Hắn có thể đi thẳng một mạch, nhưng toàn tôn giáo đâu? Võ các nếu là tức giận, tùy tiện phái một cường giả tới, toàn tôn giáo cũng đỡ không nổi. Ngươi đã nói xong a, muốn nuôi ta. Đột nhiên, Nạp Lan Mị Nhi mềm mại mở miệng, chớp đôi mắt đẹp, giống như điềm đạm đáng yêu, nói. Người ta đều vì ngươi nhảy múa, ngươi cũng không thể không nhận nợ đâu. Giang Thần nghe vậy, đau cả đầu, đều loại thời điểm này, ngươi có thể hay không bình thường điểm đâu. Nuôi ngươi. Nhưng, ngươi muốn làm đồ đệ của ta. Giang Thần cười khổ nói, chỉ bất quá, sau này thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Nuôi ta liền tốt. Nạp Lan Mị Nhi cười nói, trong mắt hàn mang lóe lên, khó được nghiêm chỉnh một chút, ánh mắt đảo qua người xung quanh, nói, sư phụ sự tình, chính là chuyện của ta. Lời này vừa ra, đám người động dung, liền ngay cả võ các người, cũng là đau cả đầu. Bọn hắn biết Nạp Lan Mị Nhi thân phận, nếu như nàng muốn che chở Giang Thần, che chở toàn tôn giáo, như vậy võ các tổng bộ sợ cũng không thể xuất thủ. Đi a, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nạp Lan Mị Nhi lại trở nên quyến rũ, dãy rủa thân hình như thủy xà, đi tới Giang Thần bên người, lập tức kéo lên Giang Thần tay, liền hướng phía hẻm núi đi ra ngoài. Giang Thần một mặt mộng bức, không khỏi hỏi một câu, dạng này liền xong việc. Kia không phải đâu. Nạp Lan Mị Nhi nháy một chút đôi mắt đẹp, nói, người ta thế nhưng là rất lợi hại đây này. Chương 132, cái thứ hai đệ tử. Chương 133, tự do. Giang Thần đi, bị Nạp Lan Mị Nhi kéo tay, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cứ đi như thế. Ngay cả chính Giang Thần đều không tin, dễ dàng như vậy liền có thể rời khỏi. Dù sao trong hạc gốc, có 6 đại tông môn, còn có võ các người. Bọn hắn nếu là cưỡng ép muốn khó xử Giang Thần. Dù là có cùng nhân tiếu che chở, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể rời khỏi. Huống chi, nghe Nạp Lan Mị Nhi lời nói, chỉ cần có nàng tại, võ các cũng không dám động toàn tôn giáo. Cái này, là thật sao? Cũng không lâu lắm, Nạp Lan Mị Nhi mang theo Giang Thần về tới Bắc Cô Thành một chén phá trong tử lâu. Cũng, tiến vào nàng trong khuê phòng. Giang Thần rất lạnh nhạt, thản nhiên nhập tọa, trên mặt ý cười, hỏi, ngươi đến cùng lai lịch gì? Người ta chính là một cái khui rượu lâu tiểu nữ tử mà thôi. Nạp Lan Mị Nhi đôi mắt ngay mắt, thẹn thùng nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi nhìn. Đến. Giang Thần nghe vậy, lúc này đứng dậy, nói, ngươi sau này sẽ là nhị đệ của ta tử, có khác sự tình không có chuyện gì đến nhiêu ta. Hừ. Nạp Lan Mị Nhi vểnh lên miệng nhỏ, nói, vậy là ngươi sư phụ của ta, dù sao cũng nên dạy ta một vài thứ a. Còn có nha, ngươi đã nói xong muốn nuôi ta. Nói. Nạp Lan Mị Nhi duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, tại Giang Thần trước mặt lung lay nhoáng một cái, cười nói, sư phụ, lễ gặp mặt đầu. tháng này tiền sinh hoạt đâu? Giang Thần sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Nạp Lan Mị Nhi, ám đạo mình lúc này là thu một cái đồ đệ, vẫn là thu một cái tổ tông trở về. Bất quá, Giang Thần đạt được Cửu Cung Thần Điện bảo tàng, bây giờ giàu có chảy mỡ, Nạp Lan Mị Nhi tiền sinh hoạt, tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, Giang Thần móc ra một đống lớn cực phẩm linh thạch, nói, những này đủ sao? Không sai biệt lắm. Nạp Lan Mị Nhi gật đầu, trước mắt cái này một đống linh thạch, nói ít cũng có hơn 50 triệu. Bất quá, nàng tiếp xuống một câu, lại kém chút để Giang Thần ngất đi. Chỉ gặp nàng trước tiên đem linh thạch thu vào, nói thầm một tiếng, không sai biệt lắm có thể sử dụng 2-3 ngày đi. Ngươi, 2-3 ngày dùng 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi dùng gì? Giang Thần mặt đen lên, đột nhiên cảm giác mình cũng không giàu có. Dựa theo Nạp Lan Mị Nhi cái này dùng tiền thủ đoạn, hắn dù là có tiền nữa, cũng ngăn không được a. Ngươi biết chiến vũ giả, vậy khẳng định cũng biết chiến vũ giả tu hành, không phải hấp thu thiên địa nguyên khí, mà là hấp thu linh thạch bên trong lực lượng. Nạp Lan Mị Nhi nói ra, ta muốn linh thạch, đương nhiên là tu luyện rồi. Dứt lời, Nạp Lan Mị Nhi liếc mắt, bĩu môi nói, ngớ ngẩn. Giang Thần một mặt mộng bức, trong lòng càng là lộn xộn không chịu nổi. Hắn đột nhiên cảm giác, tên đồ đệ này, thu thật sự là có chút vấn đề a. Đúng rồi, võ các sẽ không tìm ta gây phiền phức a. Giang Thần hỏi. Phế bỏ La Thiên Trọng, võ các nếu là tìm hắn để gây sự, lấy Giang Thần thực lực hôm nay, thật đúng là ngăn không được. Có ta ở đây, võ các sẽ không gây sự với toàn tôn giáo, dù sao họa không kịp người nhà. Nạp Lan Mị Nhi cười hì hì nói ra, nhưng... Còn ngươi nha? Ta nhưng không quản được đâu. Lời này vừa ra, Giang Thần ngược lại là thở dài một hơi. Võ các tìm hắn để gây sự không quan hệ, hắn bây giờ bên ngoài, một thân một mình, ngược lại là tới lui tự nhiên, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Chỉ cần không gây sự với toàn tôn giáo, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó, Giang Thần lấy khế ước thủ đoạn, thông chi Giang Lưu bọn người. Nửa ngày về sau, Giang Lưu bọn người vội vàng chạy đến, tại một chén phá trong tiểu lâu cùng Giang Thần tụ hợp. Khi thấy Giang Thần không sau đó, Giang Lưu bọn người không khỏi thở dài một hơi. Bạch Phong Ngữ hốc mắt từng đỏ, ưu hoán nhìn chằm chằm Giang Thần. Nàng không chỉ có lo lắng Giang Thần an ủi, giờ phút này càng là đang lo lắng nàng tại Giang Thần trong lòng địa vị. Chỉ vì, nàng, thấy được Nạp Lan Mị Nhi. Phong Ngữ, nàng sau này chính là của ngươi sư muội, ngươi phải chiếu cố nhiều hơn nàng một chút. Giang Thần giới thiệu nói. Sư phụ. Nàng Bạch Phong Ngữ một mặt phiền muộn, nhìn xem Nạp Lan Mị Nhi kia vũ mị dáng vẻ, lại nhìn xem trước ngực nàng hai ngọn núi. Tốt a, Bạch Phong Ngữ đột nhiên cảm giác rất không có tự tin a. Không khỏi ưỡn ngực, kết quả lần nữa so sánh về sau, Bạch Phong Ngữ trong lòng suy nghĩ, ngực không phẳng, dùng cái gì bình thiên hạ. Chủ nhân, tiếp xuống làm cái gì? Ma Hành Thiên sắc mặt tâm trầm, nói, sáu đại tông môn cùng võ các như thế đối phó ngươi, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Đương nhiên không thể tính như vậy. Giang Thần gật đầu nói. Nhưng, Giang Thần trong lòng cũng có lo lắng. Trước đó, tại Thanh Vân Trấn một vùng, hắn liên tiếp hủy diệt ba đại tông môn, vốn là trái với võ các chế định hạ quy củ. Mà bây giờ, nếu là muốn báo thù, kia sáu đại tông môn, đến cuối cùng có thể lưu lại mấy cái. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có mấy cái che diệt. Liên tiếp hủy diệt tông môn, võ các tất nhiên sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, võ các tổng bộ phái người xuống tới, Giang Thần lấy cái gì đi chống lại. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Thần cũng liền không có gì lo lắng. Dù sao phế bỏ La Thiên Trọng, võ các tổng bộ sớm muộn sẽ tìm đến hắn. Đã như vậy, thì sợ gì? Buông tay buông chân. Làm. Nhưng, trước đó, Giang Thần còn muốn làm một chuyện. Các ngươi hiện tại nơi này đợi, ta đi làm chút chuyện. Giang Thần vứt xuống một câu về sau, liền quay người rời đi. Nửa nén hương về sau, Liệp Yêu công hội, trong hậu viện. Giang Thần tìm được Dạ Minh Liệp, cũng trực tiếp hỏi, lần này sự tình, là bác cô hầu một người an bài, vẫn là ngươi cũng có phần. Dạ Minh Diệp đã sớm biết Giang Thần sẽ đến, càng là đoán được Giang Thần sẽ hỏi vấn đề này. Chỉ gặp hắn nở nụ cười, nói, chuyện này, ta cùng Bắc Cô Hầu đều có phần. Nhưng chúng ta bản ý, là lừa giết sáu đại tông môn cùng võ các người, cũng không biết ngươi cũng tới. Lý do? Giang Thần khẽ nói, Liệp Yêu công hội cùng Bắc Cô Hầu, không có khả năng vô duyên vô cớ muốn đối phó võ các cùng sáu đại tông môn. Đương nhiên, Liệp Yêu công hội cùng võ các vốn là đối thủ một mất một còn, cả hai đánh nhau. Cho dù là đánh cái long trời lở đất, Giang Thần cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, chỉ là Bắc Cô thành thành chủ, cũng có lá gan này đi đối phó võ các. Còn nữa, cái này cùng sáu đại tông môn lại có quan hệ thế nào? Từ khi toàn tôn giáo xuống dốc về sau, cái này vô thần đại lục liền bị võ các trưởng khống. Tuy nói võ các chế định các loại quy tắc, trật tự, thế gian nhìn như an ổn bình tĩnh, nhưng trên thực tế võ cắt sau lưng làm những chuyện như vậy, sớm đã đưa tới rất nhiều phẫn nộ. Dạ Minh Diệp giải thích nói. Sau đó, Dạ Minh Diệp giải thích cặn kẽ một chút, Giang Thần cũng ở một bên lặng lặng nghe. Thẳng đến nửa ngày về sau, Giang Thần xem như minh bạch, Liệp Yêu Công Hội là dự định lật đổ võ cát, còn thế gian này một cái tự do. Thế gian các đại tông môn, gia tộc, truyền thừa, bị võ cát chỉ định quy củ, trật tự trói buộc. Dạ Minh Diệp cường điệu nói, thế gian, sinh linh, vạn vật, đều nên tự do, mà không phải bị người trưởng khống. Lúc trước, toàn tôn giáo cường thịnh lúc, tuy nói xưng bá vô thần đại lục, nhưng cũng sẽ không đi nhúng tay các thế lực lớn ở giữa sự tình, như thế, mới thật sự là thế gian. Dạ Minh Diệp nói. Giang Thần nghe vậy, không khỏi gật đầu, mười phần tán đồng Dạ Minh Diệp. Lúc trước, Giang Thần thành lập toàn tôn giáo, tịnh xưng bá vô thần đại lục, cũng chưa từng đi nhúng tay các thế lực lớn tông môn ở giữa sự tình. Chỉ vì, hắn hiểu được tự do hai chữ là cỡ nào chân quý. Chương 133, tự do. Chương 134, bây giờ vẫn như cũ. Võ các thống trị vô thần đại lục, nhìn như chế định rất nhiều trật tự quy tắc, để bảo toàn vô thần đại lục an bình cùng chính tự. Nhưng, trên thực tế, võ các sau lưng làm những chuyện như vậy, có thể nói là khác người quá phận, cùng bọn hắn chỉ định trật tự quy tắc, hoàn toàn là tương phản. Làm sao, võ các bây giờ cường đại, rất nhiều tông môn thế lực, gia tộc truyền thừa, chỉ có thể chịu đựng, ít có người dám đứng ra chống lại. Ngược lại là trước kia, Ma Tông đứng ra qua, mà quên đánh lên võ các tổng bộ, cùng Lâm Lang Vấn Thiên khai chiến. Về phần kết quả, Giang Thần cũng biết, mà quên bại, lập xuống huyết thệ, từ đây không ra Ma Tông. Liệp Yêu Công Hội thực lực, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, có thể cùng võ các chống lại. Dạ Minh Diệp nói ra, nhưng muốn đánh tan võ các, vẫn là rất khó khăn. Cho nên, Liệp Yêu Công Hội cần giúp đỡ. Giang Thần nhíu mày, nhưng lại nghi hoặc, nói, Bắc Cô Hầu thân phận gì? Muốn đối phó võ các, cũng không khả năng tìm người a. Bắc Cô Hầu, mặc dù là Bắc Cô thành thành chủ, nhưng cùng võ các so ra, lại như sâu kiến cỏ rác. Liệp Yêu Công Hội lựa chọn hợp tác với Bắc Cô Hầu, ở trong đó nhất định có ẩn tình. Bắc Cô Hầu, là Bắc Cô Thế Gia hậu nhân. Dạ Minh Diệp giải thích nói, Bắc Cô Thế Gia, đã từng cùng Ma Tông liên thủ, cùng võ các chống lại qua. Kết quả Ma Tông lạc bại về sau, Bắc Cô Thế Gia bị võ các hủy diệt, chỉ có Bắc Cô Hầu một người trốn thoát, bây giờ biến mất tại cái này Bắc Cô thành bên trong. Nghe nói như thế, Giang Thần lắc đầu, biểu thị vẫn là không cách nào lý giải. Bắc Cô Thế Gia đều diệt, chỉ còn lại một cái Bắc Cô Hầu. Cái này, hữu dụng không? Bắc Cô Hầu cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dạ Minh Diệp nói ra, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Đã ngươi không nguyện ý nhiều lời, vậy ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Giang Thần nói, đối với Bắc Cô Hầu thân phận, càng phát ra hiếu kỳ. Nhưng, Dạ Minh Diệp không nói, Giang Thần cũng sẽ không đi đuổi theo hỏi. Sau đó, Giang Thần đứng dậy, rời đi Liệp Yêu Công Hội. Mới từ Liệp Yêu Công Hội ra, liền nhìn thấy Cuồng Nhân Tiếu đứng tại cổng, vẻ mặt ngây ngô nhìn xem Giang Thần, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Viện trưởng, ngươi đang chờ ta. Giang Thần nháy một chút con mắt, nói, có việc. Ngươi cứ nói đi. Cuồng Nhân Tiếu tức giận nói ra, ngươi chừng nào thì đi Tứ Phương Thần Viện. Cao tầng đã tới thúc qua. Nha Giang Thần khẽ nói, nói, lập tức đi ngay, chờ ta làm xong chuyện nơi đây, ta liền khởi hành đi Tứ Phương Thần Viện. Nói, Giang Thần phất phất tay, nói, cáo tử. Cuồng Nhân Tiếu sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Giang Thần bóng lưng rời đi, trong lòng hay là, gia hỏa này lại muốn làm cái gì chuyện. Bất quá, Cuồng Nhân Tiếu cũng không thèm để ý, mặc kệ Giang Thần náo ra dạng gì phong ba, chỉ cần còn tại Bắc Cô thành một vùng là được. Dù sao, lấy Cuồng Nhân Tiếu thân phận thực lực, Bắc Cô thành một vùng, hắn đủ để chấn áp hết thể sự vật cùng phiền phước. Tiểu U, ngươi tại Thiên Nguyên Xâm Lâm lẫn vào trách dạng. Trở lại một chén phá quán rượu về sau, Giang Thần tìm cái phòng trống vào ở, cũng thiên lý truyền âm hỏi. Cửu U Hoàng sau khi nghe được, lúc này đáp lời, lẫn vào cũng không tệ lắm, ngoại trừ Thiên Nguyên Xâm Lâm nội bộ bảy yêu thú kia đầu lĩnh bên ngoài, những yêu thú khác, đều thần phục tại ta hông. Thần phục tại ta tôn uy phía dưới. Gọi là bên trên ngươi những huynh đệ kia, cùng ta xuất chinh. Giang Thần thẳng nói ra, nên động thủ. Ồ, muốn bắt đầu chinh chiến sao? Cửu U Hoàng kích động, phảng phất lại thấy được lúc trước Giang Thần mang theo toàn tôn giáo chinh chiến tứ phương chẳng cảnh. Khi đó, cỡ nào huy hoàng, cỡ nào nhiệt huyết. Giết hô chấn thiên, ngay cả cái này thiên khung đều nhuốm máu. Bây giờ, Giang Thần trùng sinh, Cửu U Hoàng xuất thế, phảng phất hết thảy, đều như hôm qua. Ta tại Thanh Kiếm Môn chờ ngươi. Giang Thần truyền âm nói, lập tức thân ảnh lóe lên, rời đi quán rượu. Rời đi quán rượu lúc, đã là vào đêm. Tối nay, không gió, cũng không trăng sao. Đại địa, nhuộm một tầng hắc sát, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng đêm, Giang Thần giống như một đạo quỷ mị, hướng phía Thanh Kiếm Môn phương hướng lăng không mà đi. Ở phía sau hắn, còn có một đạo hắc ảnh, đi theo sát nút. Người này, chính là Ma Hành Thiên. Hai người một trước một sau, không nói một câu, nhưng trong lòng đều hiểu, đêm nay chính là một đêm không ngủ. Ba nén hương về sau, Thanh Kiếm Môn ngoài sân môn, Giang Thần cùng Ma Hành Thiên rơi xuống. Hai người ẩn nặc khí tức, đứng tại một gốc cây trên đỉnh, lặng lặng chờ đợi cái gì. Qua thật lâu, Ma Hành Thiên giống như đột nhiên mở miệng, hỏi một câu, giết hết sao? Đánh băng liền có thể, giết hết làm gì? Giang Thần cười nói, chỉ cần Thanh Kiếm Môn cao tầng mệnh, những người khác, hết thể buông tha. Được. Ma Hành Thiên gật đầu nói. Vâng. Sắp đến bình minh lúc, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên chuyển đến từng đạo oanh minh. Đồng thời, không trung có bóng đen to lớn đang phi hành. Nhìn kỹ lại, xa xa đại địa bên trên, một đoàn yêu thú chính hướng phía nơi đây băng băng mà tới. Không trung, yêu thú vô cánh mà bay, tiếng gầm, giống như từng đạo lôi âm vang lên. Tiểu ưu tới. Giang Thần khẽ nói, lập tức phất phất tay, nói, chiến. Vâng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Giang Thần trong con mắt, một đạo diệu dương chi quang bắn ra. Giống như một phương đại nhật lên không, đem tĩnh lặng cùng băng lánh đêm tối, chiếu sáng rực khắp. Tình huống như thế nào? Cái đó là yêu thú. Thú triều. Giờ khắc này, Thanh Kiếm Môn bên trong chấn động, các lớn cao tầng nhao nhao đi ra, khi thấy nơi xa băng băng mà tới đàn yêu thú lúc, từng cái sắc mặt bị hủ trắng bệnh. Thanh Kiếm Môn vội vàng dâng lên hộ giáo đại trận, lại kinh hãi phát hiện, không trung kia một vòng cổ quái đại nhật, vai xuống quang huy, vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền làm vỡ nát hộ giáo đại trận. Người nào? Ai? Mấy đại trưởng lão ngưng mắt, vừa hay nhìn thấy Giang Thần lăng không mà tới. Hắn nện bước nhàn nhã bộ pháp, trên mặt mỉm cười, đi đến Thanh Kiếm Môn sơn môn trên không về sau, khoe miệng một đầu, cười khẽ hỏi, chư vị, các ngươi còn tốt chứ? Giang Thần! Ngươi muốn làm gì? Thanh Kiếm Môn cao tầng kinh hãi, giận dữ mắng mỏ phía dưới, tâm lại tại run rẩy. Làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ lại mắt mù? Giang Thần hí ngược nói, giải tán Thanh Kiếm Môn, lưu lại các ngươi mệnh. Những người còn lại, có thể sống. Làm càn. Ta Thanh Kiếm Môn truyền thừa đã lâu, há lại ngươi có thể hủy diệt. Mấy cái trưởng lão gầm thét, lại phát hiện bên người đã có người tại rút đi. Chỉ vì, xa xa đại quân yêu thú đã đến. Đồng thời, những người này cũng biết Giang Thần thực lực. Thanh Kiếm Môn trước đó ngay cả chết mấy cái tông chủ, liên đối lấy vương cảnh cường giả đều tại trong hạp cốc vẫn lạc. Bây giờ Thanh Kiếm Môn, như thế nào cùng Giang Thần chống lại? Lại, như thế nào cùng thú triều chống lại? Thế gian tông môn, thế lực, gia tộc, truyền thừa, đều thụ võ các trường khống, tuân thủ võ các chế định hạ quy tắc cùng trật tự. Có người phẫn nộ quát, ngươi làm như thế, là không nhìn võ các sao? Võ các? Giang Thần nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta sóng gió nổi lên thời điểm, võ các tính là thứ gì? Đã từng, ta không có đem võ các để vào mắt. Bây giờ, vẫn như cũ. Chương 134, bây giờ vẫn như cũ. Chương 135, chinh chiến. 3.000 năm trước, ở trong mắt Giang Thần, có cái gì võ các? Khi đó, hắn chính là vô thần đại lục trời. Hắn, chính là pháp chỉ. Bây giờ, tuy nói trùng sinh, thực lực không bằng lúc trước, nhưng hắn tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Vô địch tâm, bất diệt ý chí, tinh thần bất khuất. Nhược phong mưa có thể ngăn cản bước chân, như vậy Giang Thần chọn ma diệt cái này bốn mùa, đạp nát thiên mang. Lão đại! Ta tới rồi. Vào thời khắc này, cửu ưu hoàng gầm thét một tiếng, vướt không có lông cánh, phát xích đi tới Giang Thần bên người. Không đợi Giang Thần mở miệng, chỉ gặp cửu ưu hoàng nghiêng mắt, một mặt cuồng ngạo nhìn về phía Thanh Kiếm Môn mấy cái trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống. Quỳ liếm. Giang Thần cùng Ma Hành Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy im lặng. Loại trường hợp này, cửu ưu hoàng vẫn là như thế bất chính gấp A. Khu khu cửu ưu hoàng cũng cảm thấy không thích hợp, lúng túng ho nhẹ vài tiếng về sau, nghiêm sắc mặt. Sợi một chút không có lông đầu trọc, nói, quỳ xuống. Thần phục. Giang Thần đạo hữu, không biết nhưng có đường lui. Thanh Kiếm Môn đại trưởng lao như mày, thở dài nói, Thanh Kiếm Môn trong khoảng thời gian này, ngay cả chết hai cái tông chủ, liên đối lấy mạnh nhất vương cảnh thái thượng trưởng lão đều đã chết. Ta Thanh Kiếm Môn, đã đối ngươi không tạo được uy hiếp. Có thể. Vương tha chúng ta. Giang Thần nghe vậy, âm thầm gật đầu, cái này đại trưởng lão nói cũng không sai. Thế nhưng là... Thanh Kiếm Môn cũng nên vì lúc trước làm những chuyện như vậy phụ trách. Giải tán Thanh Kiếm Môn đi. Giang Thần khẽ nói, từ nay về sau, lại không Thanh Kiếm. Chỉ có thể như thế sao? Thanh Kiếm Môn đại trưởng lão hỏi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn hối hận, như lúc trước không cùng Giang Thần phát sinh xung đột, như trước đó chưa từng đối Giang Thần động thủ, Thanh Kiếm Môn lại có thể nào luân lạc tới loại tình trạng này. Mà bây giờ, đây hết thảy, nói cho cùng, đều là Thanh Kiếm Môn tự tìm. Thậm chí, Thanh Kiếm Môn hẳn là cảm thấy may mắn, Giang Thần không phải lạm sát người. Nếu không, tối nay, không cần Giang Thần động thủ, chỉ là cái này thú triều, liền có thể san bằng Thanh Kiếm Môn. Ngày mai, ta liền tuyên bố Thanh Kiếm Môn giải tán. Qua mấy hơi, đại trưởng lão thở dài vài tiếng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng Giang Thần yêu cầu. Mà Giang Thần, thì lại như có thâm ý nhìn thoáng qua Thanh Kiếm Môn mấy cái cao tầng, lạnh giọng nhắc nhở, tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, nếu không. Chết. Dứt lời, Giang Thần quay người, không trung diệu dương biến mất, một thân như quỷ mị, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Ma Hành Thiên cùng Cửu Vũ Hoàng một mặt mộng bức, ám đạo náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cứ như vậy kết thúc. Nhưng, mấy hơi về sau, Giang Thần liền truyền âm tới, nói, ở nơi đó thất thần làm cái gì? Sáu đại tông môn, còn có năm nhà muốn đi bái phòng đâu? Được. Ta tới rồi. Cửu Vũ Hoàng ma quyền sát trưởng, một mặt kích động cùng hưng phấn. Chỉ gặp hắn gầm thét một tiếng, lập tức mang theo một đám hung thú, đuổi theo. Ma Hành Thiên trong mắt cũng là hiện lên vẻ mong đợi chi ý, hắn muốn nhìn một chút, lần này, Giang Thần sẽ náo ra như thế nào mưa gió. Từ Thanh Kiếm Môn rời đi về sau, Giang Thần một đường bắc thượng, vượt qua 3 vạn đại sơn, tiến lên 6.000 dặm, cơ hồ đều muốn đi ra Bắc Cô Thành một vùng phạm vi. Cuối cùng, ở chân trời sắp tảng sáng thời điểm, hắn ngừng lại. Phía trước, dãy núi đứng sừng sững, tại dãy núi ở giữa, có một cái cự đại hồ nước. Hồ nước bên trên, có công trình kiến trúc. Cũng có một cánh cửa đứng sướng sướng, trên đó viết dài ca hai chữ. Giờ phút này, chính là sáu đại tông môn một trong, Trường Ca Môn. Cũng không biết ngươi còn ở đó hay không, ám thuật song tu ra hỏa. Giang Thần khẽ nói, hồi tưởng lại tại Cửu Cung mộ táng bên trong, kia Trường Ca Môn đệ tử. Tên kia, Giang Thần đối với hắn đánh giá rất cao. Ám thuật song tu, càng có ảnh tử đạo hồn, như trưởng thành, nhất định là một cái sát thủ chi vương. Bất quá, hôm nay, người kia nếu là dám xuất hiện, Giang Thần nhất định phải đem nó chém giết. Đạo hữu, ngươi đã đến. Vào thời khắc này, không đợi Giang Thần tiến công, một người mặc áo trắng nam tử trung niên, từ Trường Ca Môn bên trong lăng không mà lên, đi tới Giang Thần trước người đối diện. Ồ, ngươi biết ta sẽ đến. Giang Thần kinh ngạc nói. Ngươi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết sao. Trung niên nam tử này cười khổ nói, Thanh Kiếm Môn ngày mai liền muốn giải tán, mà ta Trường Ca Môn. Cũng hẳn là như thế đi. Như Trường Ca Môn cũng lựa chọn giải tán, kia chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Thần gật đầu nói, nhưng, ta muốn một người. Ngươi muốn người, đã đi. Trung niên nam tử này nói ra, hắn là ta Trường Ca Môn đại đệ tử Mộ Hành Vân, thiên phú tư chất, là đời ta gặp qua mạnh nhất. Ám thuật song tu, nhất định huy hoàng quật khởi, ta cái này nho nhỏ Trường Ca Môn, làm sao có thể dung hạ được hắn. Giang Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ngưng thần nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, nói, như gạt ta, ngươi biết sẽ là dạng gì hạ chẳng. Hắn đi phần thiên học viện. Nam tử trung niên nói ra, rời đi Cửu Cung mộ táng về sau, hắn liền đi. Thoáng một cái, Giang Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn dò xét trung niên nam tử này tinh thần ba động, phát hiện đối phương không có nói láo. Như vậy, hôm nay muốn giết Mộ Hành Vân, khẳng định là không thể nào. Trần Thiếu Chủ tựa như là phần thiên học viện đệ tử. Giang Thần nghĩ đến lúc đó để Trần Thiếu Chủ đi hỏi thăm một chút. Dù sao, không bao lâu, Giang Thần cũng sẽ đi tứ phương thần viện, khoảng cách phần thiên học viện cũng rất gần. Đến lúc đó, muốn giết Mộ Hành Vân, có rất nhiều cơ hội. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Giang Thần khẽ nói, sau đó rời khỏi nơi này. Sau đó, Giang Thần mang theo Cửu Vũ Hoàng cùng một đám hung thú, liên tiếp bái phỏng còn lại 4 cái tông môn. Khiến người ngoài ý chính là, cái này 4 cái tông môn đều đồng ý giải tán. Thẳng đến ngày thứ 2, giữa trưa, Giang Thần đứng tại không trung, chau mày. Một bên, Cửu Vũ Hoàng một mặt im lặng, rất nhàm chán huy động không có lông cánh, nói, dạng này liền kết thúc. 6 đại tông môn, toàn bộ giải tán. Không. Giang Thần ngưng mắt, nói, bọn hắn sẽ không giải tán, một cái cũng không biết. Lời này vừa ra, Cửu Vũ Hoàng không khỏi ngạc nhiên, một bên Ma Hành Thiên càng là cảm thấy nghi hoặc. Có trùng hợp như vậy sao? 6 đại tông môn, như vậy thống nhất, đều đồng ý giải tán. Giang Thần cười lạnh nói, cùng ta chơi hoa văn. Ta phụng bồi tới cùng. Cũng liền tại lúc này, tại Bắc Cô Thành bên trong, một chén phá trong tiểu lâu Bạch Phong Ngữ, lấy sư đổ khế ước truyền âm, nói cho Giang Thần, Bắc Cô Thành bên trong võ các, đã hạ lệnh, muốn 3 thần. Đồng thời, Giang Thần còn phải biết, 6 đại tông môn bên trong tất cả cường giả, ngay tại trước đó không lâu, đã tại võ các tập hợp. Bây giờ, Bắc Cô Thành bên trong, Bắc Cô Thành một vùng cường giả đều hội tụ. Mà hết thảy này, chỉ vì Giang Thần. Quả nhiên. Giang Thần cười khẽ, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Giang Thần ánh mắt trông về phía xa Bắc Cô Thành chỗ bái phỏng, trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ phía xa phía trước, nói, chinh chiến. Chương 135, chinh chiến. Chương 136, chiến. Giờ khắc này, đám người lên đường. Không trung bầy yêu bay múa, trên mặt đất yêu thú nhảy đằng. Giang Thần, Cửu Vũ Hoàng, Ma Hành Thiên, Níu, tại phía trước độc hành. Ba nén hương về sau, Bắc Cô Thành. Trên tường thành, lấy Bắc Cô Thành võ các chủ cầm đầu, sáu đại tông môn một đám cao tầng cường giả, đứng sừng sững ở nơi đây. Bọn hắn nhìn về phương xa, thần sắc khẩn trương, thậm chí có người đang run rẩy. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ vì thấy được một đầu giống như núi nhỏ ngọn núi điêu lăng không mà đến. Nó dương cánh bay cao, như một mảnh mây đen. Ngay sau đó, hậu phương rất nhiều yêu thú hoành không vọt tới, đại địa nơi xa chuyển đến oanh minh, từng đầu hung thú đạp đất mà đến. Tại yêu thú phía trước, Giang Thần giống như không chút nào thu hút, bị thân thể khổng lồ yêu thú bao phủ. Nhưng, trên tường thành người, đều đem ánh mắt khóa chặt tại Giang Thần trên thân. Hán! Trung quy là đến rồi. Từng có lúc, chúng ta sáu đại tông môn, lại bị bức bách đến loại tình trạng này. Một trận chiến này, chúng ta chỉ cho phép thắng, không thể bại. Đám người cảm thán, càng là khẩn trương không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay, chỉ có hai cái khả năng. Chết, hay là sống. Hôm nay, ta lấy Bắc Cô Thành võ các chủ thân phận, tuyên cáo thiên hạ. Nghiệt trướng Giang Thần, hành hung làm loạn, việc ác bất tận. Diệt Thanh Vân chấn một vùng ba đại tông môn, bức Bắc Cô Thành một vùng sáu đại tông môn giải tán, hai tay nhuộm đầy máu tươi, tội ác tẩy trời. Đương, Chu. Giờ phút này, Bắc Cô Thành võ các chủ thanh âm vang lên, giống như kinh lôi. Đối với cái này, Giang Thần nghe được rất rõ ràng, lại toàn vẹn không thèm để ý. Hắn chuyện làm, sao là sai lầm mà nói? Chẳng lẽ lại, chỉ có thể ngươi động đao, không cho phép ta giết người? Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Lời này, Giang Thần hiểu. Người trong thiên hạ, cũng hiểu. Lấy cái gì chính nghĩa ngôn tử, đến cho mình lên ngôi vương miện. Thế nhân, đều có mắt. Đã từng, đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không hiểu chân quý. Đã như vậy, liền, diệt chi. Giờ phút này, Giang Thần khẽ nói, thanh âm không lớn, lại bí mật mang theo bàng bạc tinh thần lực. Giống như vô hình kinh lôi, vang vọng tại mọi người trong thai, trong lòng, thậm chí trong linh hồn. Ông, nương theo lấy một đạo chấn minh, chỉ gặp tại kia đầy trời yêu thú bên trong, một gốc tử kim sắc dây leo sinh trưởng mà lên. Phiến lá ung tùm, lóe ra thần hy, mỗi một cái lá cây bên trên, hiện đầy đường vân, giống như đại đạo tự nhiên. Một cỗ đế vương chi khí tràn ngập, theo Giang Thần cánh tay huy động. Đế vương đằng chấn động. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, đế vương đằng dây leo bắn ra, giống như mấy ngàn cánh tay, hướng phía tường thành chấn áp mà đến. Đồng thời, không trung, trên đất yêu thú, có miệng phun quang mang, cũng có nghịch sông mà ra, thậm chí có chút đặc thù yêu thú, vậy mà vận dụng võ kỹ. Giống như một trận mưa to gió lớn, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem Bắc Cô Thành tường thành che mất xuống dưới. Khởi trận. Võ các chủ hét lớn, Bắc Cô Thành hộ thành đại trận dâng lên. Trận này chính là địa cấp. Vâng. Vâng. Giờ khắc này, chỉ gặp đầy trời công kích rơi xuống, đánh vào ngũ quang thập sắc trận pháp màn sáng bên trên, bạo hưởng giống như kinh lôi, càng giống như cái kia viễn cổ hồng trung, chấn nhiếp lòng người. Ừm. Địa cấp trận pháp sao? Giang Thần ngưng mắt, thể nội huyền hoàng chi lực bộc phát, tràn vào đế vương đằng bên trong. Trong nháy mắt, đế vương đằng quang huy phóng đại, dây leo hóa thành cánh tay hội tụ, thẳng đến ngàn vạn hóa thành quý nhất. Đó là cái gì? Thương thiên cánh tay sao? Có người kinh hô mà ra, chỉ thấy một con thô to, giống như trụ trời cánh tay, lóe ra tử kim sắc quang huy, ngút trời mà hàng. Đế vương chi khí bộc phát, một trưởng phía dưới, hộ thành đại trận ngưng tụ bình trướng, ầm vang sụp đổ. Càng có mấy người, tu vi hơi yếu, trực tiếp bị chấn thể nội khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi phun ra. Giết! Các đại tông môn cung phụng, khách khanh, lên cho ta. Ta võ các cung phụng cùng khách khanh. Không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta Giang Thần. Trên tường thành, đám người mắt thấy tình huống không ổn, lập tức giống to liên tục. Trong chớp mắt, tường thành hậu phương, trên trăm hơn người phi thăng mà lên, tu vi đều tại tông cảnh trung vị trở lên. Nương theo lấy từng đạo giết hô thanh âm, cái này trên trăm hơn người từ thành nội xông ra, qua trong giây lát liền cùng rất nhiều yêu thú kịch chiến ở cùng nhau. Mà Giang Thần, nhưng không có nhìn những này một chút. Hắn lăng không dậm chân, sau lưng đế vương đằng dây leo múa, hướng phía tường thành. Từng bước một đi đến. Giang Thần. Ngươi nhất định phải chết. Diệt ngươi. lại diệt toàn tôn giáo. Ngươi, bao quát người bên cạnh ngươi, đều phải chết. Trên tường thành, đám người gầm thét, cường giả xuất kích, võ các chủ càng là dẫn đầu, hướng phía Giang Thần phóng đi. Nhiều người như vậy, chỉ vì một cái Giang Thần. Tiểu tử kia, nhìn bất quá mới 17-18 tuổi, lại có bực này uy năng. Thành nội, có người đang quan chiến, kinh hãi không thôi, động lòng người vạn phần. Mà liền tại giờ phút này, một chén phá trong tử lâu, hai nam một nữ đi ra. Nam là một cái tiểu mập mạp, nhìn như chất phác trung thực, trên mặt một mực treo tiếu dung. Nữ, một người phong thái tuyệt đại, một người vũ mị xinh đẹp. Ba người này, chính là Giang Lưu, Bạch Phong Nữ, Nạp Lan Mị Nhi. Sư phụ hôm nay muốn đại khai sát giới nữa nha. Nạp Lan Mị Nhi cười đùa nói, cắn ngón tay, chớp câu người đôi mắt, nói, ừm. Thật sự là tốt chờ mong a. Hồ ly lẳng lơ. Bạch Phong Nữ trong lòng oán thầm, từ khi có người sư muội này về sau, trong nội tâm nàng vẫn rất khó chịu, luôn muốn ngày nào nhà mình sư phụ bị Nạp Lan Mị Nhi cho bắt góc. Ta nói, nhanh đi, lão đại ở bên ngoài đều mở làm. Giang Lưu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ám đạo mấy ngày nay xuống tới, Bạch Phong Ngữ cùng Nạp Lan Mị Nhi, cũng không có ít cái lộn đâu. Ly. Đột nhiên, không đợi ba người đi đến tường thành, ngoài thành một đạo huyết dài truyền ra. Đó là cái gì? Phượng Hoàng. Không. Cùng Phượng Hoàng khác biệt. Thành nội, tiếng kinh hô không ngớt, liền ngay cả Giang Lưu ba người đều sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bên ngoài thành kia không trùng, một đầu giống như Phượng Hoàng, lại so Phượng Hoàng càng thêm yêu dã thần điểu. Mà vật, chính là Giang Thần thứ hai đạo hồn, bất tử điểu. Giết. Giờ phút này, ngoài thành. Giang Thần một người độc chiến sáu đại tông môn cường giả, cùng võ các chủ. Nó trên thân, tử kim sắc dây leo quấn quanh, giống như ba đầu sáu tay, đem mọi người công kích nhau nhau đón đỡ, thậm chí hóa giải. Không trung, bất tử điểu bay múa, vãi xuống từng đạo quang huy cùng gợn sóng. Những này quang huy, rơi trên người Giang Thần, giống như bất diệt lửa, không ngừng chữa trị Giang Thần thương thế. Cường hãn nhục thân, thiên tinh ngưng tụ phía dưới, huyền hoàng chi lực vô cùng vô tận. Tinh thần lực có thể xưng đỉnh cao nhất. Hán, lấy một địch nhiều. Đám người kinh hãi vô cùng, bọn hắn cảnh giới xa so với Giang Thần cao hơn, nhưng bây giờ, đám người liên thủ, không thấy Giang Thần có lạc bại dấu hiệu. Thậm chí, trong đoạn thời gian này, đã có người bị đế vương đằng xuyên thủng ngực. Cũng có người, bị bất tử điểu rơi xuống liệt diễm đốt cháy mà chết. Sau ngày hôm nay, Thanh Vân Trấn, Bắc Cô Thành, giải phóng. Giang Thần ngưng mắt, hai tay luân phiên kết ấn, mấy ngàn dây leo, hóa thành cánh tay, đem vo các chủ trấn áp mà xuống. Ngay sau đó, Giang Thần phất tay, không trung bất tử điểu đạo hồn huyết dài, thiêu đốt lên liệt diễm hai cánh đập phía dưới, từng cây liệt diễm lông vũ, hướng phía dưới bàn tới. Chương 136, Chiến. Chương 137, Nạp Lan Mị Nhi thân phận. Phúc. Vâng. Trầm đục cùng tiếng oanh minh vang lên, dây leo cùng hỏa diễm giao hỏa, càng có thần hy lông vũ, trên không trung bay xuống. Máu tươi, giống như hoa anh đào nở rộ, ở chỗ này nở rộ. Cũng có sinh mệnh, như lá khô hoa cúc tàn lụi. Đối mặt Giang Thần loại công kích này, không người có thể chống đỡ, vẹn vẹn 10 hơi thời gian, sáu đại tông môn cường giả, đều bị diệt. Duy chỉ có võ các chủ, bị trấn áp trên mặt đất, giờ phút này dãy rủa mà lên, diện mục dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, giận dữ hét, cùng võ các đối nghịch, ngươi muốn chết. Ngươi nói, ai muốn chết? Vào thời khắc này, Nạp Lan Mị Nhi xuất hiện ở trên tường thành, trên mặt vũ mị ý cười, nhưng thanh âm lại băng lánh như sương lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Bắc Cô Thành võ các chủ, ngưng âm thanh hỏi, ngươi có thể đại biểu võ các sao? Ta người này há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a, hắn có thể đại biểu cái gì? Hắn, bất quá là Bắc Cô Thành loại này thâm sơn cùng cốc chi địa một cái võ các chủ thôi. Thân phận này, đặt ở bên ngoài, những cái kia phồn hoa địa phương, có lẽ ngay cả đặt chân căn bản, liền lời nói quyền đều không có chứ. Huống chi, giờ phút này hỏi hắn người, thân phận thế nhưng là phi phạm. Ngươi không thể đại biểu võ các, mà ta, có thể. Nạp Lan Mị Nhi khẽ nói, nhìn sang trên đất các chủ, nói, tự sát đi. Vâng. Người này cô đơn, đờ đẫn gật đầu, sau đó tại Giang Thần ánh mắt kinh ngạc dưới, thế mà phế bỏ tự thân tu vi, sau đó càng là đoạn tuyệt sinh cơ. Hán, tự sát. Ta nhị đồ đệ, người rốt cuộc là ai? Giang Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nạp Lan Mị Nhi, nói, một trận chiến này, ta không cần các ngươi hỗ trợ. Thế nhưng là người ta chính là muốn nha. Nạp Lan Mị Nhi ngự khí trong nháy mắt biến trở về điệu đà, càng là hướng về phía Giang Thần liếc mắt đưa tình. Muốn? Cái này? Nhiều người như vậy đâu? Không thích hợp a. Giang Thần mặt mo đỏ ửng, nhìn như rất biến xoay dáng vẻ. Nạp Lan Mị Nhi nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt đỏ lên, biết mình bị Giang Thần cho tương phản hí. Ngoài thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng đối với Giang Thần mà nói, một trận chiến này đã kết thúc. Sáu đại tông môn cường giả đều bị diệt, Bắc Cô Thành võ các chủ cũng bởi vì Nạp Lan Mị Nhi một câu mà tự vận. Như thế, Bắc Cô Thành sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Nhưng Giang Thần so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Bắc Cô Thành xa xôi, võ các tổng bộ sẽ không vì ngần ấy chuyện lớn động can qua. Bất quá, theo tình thế phát triển, võ các tổng bộ tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, thậm chí tức giận. Tới lúc đó, Giang Thần phải đối mặt, cũng không phải tu sĩ tầm thường, mà là những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả. Đừng đánh nữa, ai đi đường lấy đi. Mấy hơi về sau, Giang Thần phất phất tay, để Cửu U Hoàng đem đàn yêu thú phân phát. Về phần sáu đại tông môn cung phụng, khách khanh, Giang Thần cũng không có hạ tử thủ, để bọn hắn bình yên rời đi. Giờ khắc này, người bên trong thành đi ra, khi thấy ngoài thành bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, cùng kia thi thể khắp nơi lúc, cả đám đều động dung. Khi thấy Giang Thần bình yên vô sự lúc, một đám người tâm, càng là rung động không thôi. Hán! Thật làm được! Tiêu diệt Bắc Cô Thành võ các chủ, cùng sáu đại tông môn cao tầng. Sau này, trừ phi là võ các tổng bộ phái người xuống tới, nếu không cái này Bắc Cô Thành một vùng, hắn là vua. Đối với ý nghĩ của mọi người, Giang Thần toàn vẹn không thèm để ý. Hắn để Ma Hành Thiên đi một chuyến sáu đại tông môn, lấy đi hết thể nội tình, cũng giải tán sáu đại tông môn. Về phần sáu đại tông môn đệ tử, Giang Thần cũng không có làm khó hắn nhóm, để bọn hắn riêng phần mình rời đi. Như thế, thẳng đến ba ngày sau. Ba ngày thời gian, Giang Thần rất hài lòng, lúc không có chuyện gì làm tu luyện, nhàm chán thời điểm liền tìm người nói chuyện phiếm. Đương nhiên, trong thời gian này cũng tránh không được bị Nạp Lan Mị Nhi đùa giỡn. Ba ngày thời gian, Giang Thần tu vi cũng tinh tiến không ít, sắp đột phá đến tông cảnh thượng vị. Thậm chí, chỉ cần Nạp Lan Mị Nhi nguyện ý, chịu nhảy múa tương trợ, Giang Thần có thể trong nháy mắt đột phá. Chỉ là đáng tiếc, Nạp Lan Mị Nhi không nguyện ý. Ngươi muốn để cho ta nhảy múa, trừ phi. Ngươi làm tiểu lâu này lão bản. Mỗi lần nghĩ đến Nạp Lan Mị Nhi, Giang Thần toàn thân liền sẽ run. Trở thành khách sạn lão bản. Ý tứ này, Giang Thần có thể không biết. Nhưng, Giang Thần lại há có thể đáp ứng. Chỉ ít, hiện tại Giang Thần là sẽ không đáp ứng. Ngày thứ tư, Giang Thần tại lầu ba, cùng Giang Lưu bọn người nói chuyện phiếm, uống chút rượu, mười phần hài lòng. Nhưng vào thời khắc này, cùng Nhân Tiếu, Giả Minh Diệp, cùng Bác Cô Hầu đi tới. Ba người các ngươi cùng một chỗ, có việc. Giang Thần cười hỏi. Tự nhiên có việc. Cùng Nhân Tiếu sắc mặt tối đen, nói, còn không đi Tứ Phương Thần Viện. Cấp trên đều đã hạ lệnh, để ngươi tại trong 10 ngày đổi tới. Ta đây không phải đang bận à? Giang Thần thầm nói, nhìn chằm chằm Cùng Nhân Tiếu, càng phát ra nhìn không thấu đối phương. Đã từng, Giang Thần coi là Cùng Nhân Tiếu chỉ là một cái cùng sư. Về sau, Giang Thần cho rằng Cùng Nhân Tiếu là cùng tông. Nhưng bây giờ, Giang Thần không dám xác định. Đồng thời, Giang Thần cũng phát hiện Bắc Cô Hầu cũng rất cổ quái. Trên người hắn, thường xuyên có một cỗ khí tức như có như không, giống như có thể biến mất này thiên đạo, che lấp khí tức của mình. Đây cũng chính là nói, Bắc Cô Hầu tu vi, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi nhanh đi Tứ Phương Thần Viện đi. Bắc Cô Hầu cười khổ nói, nếu ngươi không đi, võ các người của tổng bộ sắp đến. Ngươi tiêu diệt Bắc Cô thành võ các, chuyện này cũng không tính rất nghiêm trọng. Nhưng ngươi phế bỏ La Thiên Trọng, việc này đã bị Lâm Lang Vấn Thiên biết được, bây giờ hắn lấy tức giận. Dạ Minh Diệp trầm giọng nói, chúng ta không tiện che chở ngươi, chỉ có đi Tứ Phương Thần Viện, nơi đó mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe nói như thế, Giang Thần không khỏi kinh ngạc. Hắn nghe được ra, Dạ Minh Diệp, cùng Nhân Tiếu, Bắc Cô Hầu ba người, có năng lực che chở hắn. Nhưng, tựa hồ là bởi vì một chút nguyên nhân, ba người này không tốt quá mức dễ thấy, bởi vậy không cách nào xuất thủ che chở hắn. Ba người các ngươi, đến tột cùng là tu vi gì? Giang Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, vận chuyển nhật nguyệt nhãn, muốn xem cái rõ ràng. Đừng xem, ba người chúng ta, có thể là cảnh giới gì? Cùng Nhân Tiếu bĩu môi nói, còn không phải cùng mà quên lão già kia đồng dạng. Lời này vừa ra, Giang Thần kinh hãi không thôi. Hắn nhưng là biết mà quên tu vi, kia là một cái sắp thành thần cường giả. Hiện tại, trước mắt ba người này, thế mà cùng mà quên cảnh giới đồng dạng. Cái này, không thích hợp a. Nghĩ trước đó, Giang Thần còn trấn áp qua Bắc Cô Hầu đâu. Chẳng lẽ nói, ba tên này, một mực tại đùa giỡn hắn. Nghĩ tới đây, Giang Thần sắc mặt tối đen, buồn bực câm thanh, nói, các ngươi thật là đi. Nhanh, hôm nay liền đi. Cùng Nhân Tiếu thúc giục nói, đến ngày mai, võ các người của tổng bộ sắp đến. Kia! Toàn tôn giáo làm sao bây giờ? Giang Thần lo lắng nói. nhà ngươi nhị đồ đệ có thể bảo trụ toàn tôn giáo.
Dạ Minh Diệp thần sắc cổ quái, hỏi, ngươi sẽ không phải không biết Nạp Lan Mị Nhi thân phận A.
Chương 137, Nạp Lan Mị Nhi thân phận.
Chương 138, Lạc Thần Thành.
Giang Thần sửng sốt một chút, thật đúng là đừng nói, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Nạp Lan Mị Nhi đến tột cùng là ai.
Mỗi khi hắn hỏi lúc, Nạp Lan Mị Nhi cũng không chịu nói, luôn luôn tìm các loại lấy cớ lý do, đổi chủ đề.
Bắc Đấu Tinh Hải, Thiên Tinh gia tộc đại tiểu thư.
Cùng nhân tiếu bĩu môi nói, thân phận này, đủ có thể a.
Bắc Đấu Tinh Hải, Thiên Tinh gia tộc, Giang Thần đương nhiên là nghe nói qua.
Nhưng, đó cũng là rất sớm trước kia, đều hơn 3.000 năm.
Thời điểm đó Thiên Tinh gia tộc, tựa hồ.
Không thế nào lợi hại a.
Chí ít Giang Thần trí nhớ, Thiên Tinh gia tộc cũng không mạnh.
Thiên Tinh gia tộc đời trước tộc trưởng, Thiên Tinh Hải Lam, là Lâm Lang Vấn Thiên chính phòng.
Bắc Cô Hầu nói bổ sung.
Thoáng một cái, Giang Thần bình thường trở lại.
Trách không được Nạp Lan Mị Nhi một câu, liền có thể để Bắc Cô thành võ các chủ tự vận.
Trách không được nàng dám nói, có thể che chở toàn tôn giáo.
Nguyên lai, like, như thế.
Quan hệ này, thật là đủ phức tạp.
Giang Thần che lấy cái chán, đau đầu vạn phần.
Sau này, ta cùng võ các nhất định phải khai chiến, Nạp Lan Mị Nhi làm sao bây giờ?
Ta sao?
Ta lại không thèm để ý.
Nạp Lan Mị Nhi đột nhiên đi tới, chớp đôi mắt đẹp, lại là rất nghiêm túc nói ra, ta rất hy vọng ngươi có thể diệt đi võ các.
Thiên Tinh gia tộc đời trước tộc trưởng, là Lâm Lang Vấn Thiên chính phòng.
Mà Nạp Lan Mị Nhi, lại là Thiên Tinh gia tộc đại tiểu thư.
Theo lý mà nói, thân là Thiên Tinh gia tộc đại tiểu thư, hẳn là đứng tại võ các phía bên kia.
Nhưng bây giờ, Nạp Lan Mị Nhi lại hy vọng Giang Thần có thể hủy diệt võ các.
Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Đồng thời, Giang Thần cũng ý thức được một vấn đề.
Nạp Lan Mị Nhi, không họ Thiên Tinh.
Ở trong đó ẩn tình, chính ngươi đến hỏi nàng đi, chúng ta những người ngoài này, cũng khó mà nói.
Cùng nhân tiếu nói, lập tức thần sắc nghiêm túc, nhắc nhở, đi thôi, nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi.
Ừm. Giang Thần cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, gật đầu về sau, liền kêu gọi đám người khởi hành.
Nạp Lan Mị Nhi cũng đã rời đi, đã sớm quản lý tốt quán rượu.
Sau đó, Giang Thần một đoàn người, từ Bắc Cô thành cửa sau rời đi, hướng phía Tứ Phương Thần Viện tiến đến.
Tứ Phương Thần Viện, khoảng cách Bắc Cô thành rất xa.
Trong lúc đó, cách hơn 3 vạn dặm khoảng cách, ở giữa cách thập vạn đại sơn, cùng 3 tòa thành trì.
Lấy Giang Thần đám người tốc độ, cho dù là không ngủ không nghỉ lăng không phi hành, cũng muốn 5 ngày thời gian.
Mà cái này 5 ngày, đối với Giang Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò.
Nếu là trong vòng 5 ngày này, gặp võ các phái tới cao thủ.
Như vậy không cần phải nói, Giang Thần hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lão đại, chúng ta cũng có thể tiến vào Tứ Phương Thần Viện sao?
Giang Lưu hỏi.
Đương nhiên có thể.
Giang Thần cười gật đầu, ta là đi tặng đồ, đối với Tứ Phương Thần Viện tới nói, chính là một loại ban ân.
Kia!
Đến Tứ Phương Thần Viện về sau, chúng ta làm gì?
Thật dự định một mực lưu tại Tứ Phương Thần Viện sao?
Bạch Phong Ngữ nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, ta cảm giác vẫn là tại toàn tôn giáo dễ chịu, tự do tự tại, cũng không ai quản ta.
Vậy ngươi về toàn tôn giáo đi.
Giang Thần hí ngược nói, chúng ta mấy cái đi Tứ Phương Thần Viện là được rồi.
Bạch Phong Ngữ lúc này liếc mắt, như có thâm ý nhìn thoáng qua Nạp Lan Mị Nhi, thầm nói, không được, ta muốn nhìn lấy ngươi, bằng không ngày nào ngươi bị bắt cóc, ta liền không có sư phụ.
Luận tướng mạo, Bạch Phong Ngữ tự nhiên muốn cao hơn Nạp Lan Mị Nhi một điểm.
Nhưng, vậy cũng chỉ là một điểm.
Mà nói dáng người, Bạch Phong Ngữ.
Tốt ta, nhận thua.
Một bên Giang Lưu điếu môi, thầm nghĩ, thích cứ việc nói thẳng lạc, làm gì đâu đây là.
Giang Lưu, chúng ta là muốn đi ngang qua Tần Xuyên A.
Giang Thần đột nhiên hỏi.
Giang Lưu nghe vậy, sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia bị thương.
Hắn cùng Giang Thần, đều là bị Tần Xuyên Giang gia trục xuất tới, chính là con rơi.
Giang Lưu ngược lại cũng dễ nói, tại Giang gia vốn là thân phận không cao, dù là bị trục xuất cũng không có cảm giác gì.
Nhưng Giang Thần lại là Tần Xuyên Giang gia thiếu chủ.
Lão đại! Chúng ta nhất định sẽ trở lại Tần Xuyên Giang gia.
Giang Lưu trịnh trọng nói.
Ừm, sẽ trở về.
Giang Thần gật đầu, không chỉ có muốn nở mày nở mặt trở về, còn muốn cho bọn hắn cầu ta trở về.
Bạch Phong Ngữ bọn người nghe vậy, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Giang Thần cùng Giang Lưu.
Bọn hắn thật đúng là không biết, hai người này lại là Tần Xuyên Giang gia người.
Phải biết, Tần Xuyên Giang gia, cũng coi là đỉnh tiêm gia tộc.
Luận nội tình, đủ để cùng Bạch Đế thành sánh vai.
Đường đường Tần Xuyên Giang gia thiếu chủ, chạy thế nào ra đây?
Nạp Lan Mị Nhi cười đùa nói, bị trục xuất tới.
Hết chuyện để nói.
Ma Hành Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không biết lớn nhỏ, hắn là sư phụ ngươi.
Giang Thần phất phất tay, cũng không để ý.
Thậm chí, Giang Thần còn có chút may mắn. Lúc trước, nếu không phải thân thể này nguyên chủ nhân bị trục xuất Giang gia, hắn có lẽ cũng liền không thể sống lại. Đương nhiên, đây hết thảy đều nói không chừng, nhưng ít ra Giang Thần hiện tại cảm giác rất tốt. Như thế, liền đầy đủ. Đám người một đường tiến lên, vượt qua thập vạn đại sơn về sau, phía trước trên đường chân trời, xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Giống như một đầu nằm dạp trên mặt đất trên mặt hung thú, nơi xa nhìn xem, liền có một loại khổng lồ khí quyển. Lạc Thần Thành. Bạch Phong Ngữ giới thiệu nói, tương truyền, cái này Lạc Thần Thành đời thứ nhất thành chủ, đã thành thần, xưng là Lạc Thần, trưởng quản lấy thần giới 3000 nhược thủy. A, thật sao? Giang Thần ngạc nhiên, lập tức kém chút không có cười ra tiếng. Lạc Thần, Giang Thần đương nhiên biết. Nhưng, tại Cửu Tiêu thần giới, Lạc Thần lẫn vào cũng không khá lắm. Cái gì trưởng quản lấy 3000 nhược thủy, Lạc Thần tại Cửu Tiêu thần giới, chính là một cái châm trà đưa nước. Có thể là trưởng quản lấy 3000 ấm trà nước đi. Giang Thần nghĩ đến, nói, vào xem một chút đi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Liên tiếp đi đường, Giang Thần ngược lại là không có chuyện gì, dù sao ngưng tụ thiên tinh, thể nội huyền hoàng chi lực mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt, cho dù là không ngừng đi đường, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Giang Lưu bọn người khác biệt, mấy ngày liền đi đường phía dưới, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ chính cần nghỉ ngơi. Sau đó, mấy người tiếp tục đi tới, nửa nén hương về sau, tiến vào Lạc Thần Thành. Lạc Thần Thành, 10 phần to lớn, hào hùng khí thế, quy mô cũng không phải Bắc Cô Thành có thể so. Nơi này, trên đường phố người đến người đi, không thiếu vương cảnh tu sĩ. Hai bên đường phố, sạp hàng, quán rượu, tiếng người huyên náo. Thật náo nhiệt a. Giang Lưu nhìn bốn phía, tại hắn trong ấn tượng, ngoại trừ Giang gia bên ngoài, là thuộc nơi này náo nhiệt nhất. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Giang Thần nói, tùy tiện tìm một cái khách sạn, chính là vào ở. Sau khi vào phòng, Giang Thần vốn nghĩ tu luyện, nhưng nghe đến bên ngoài chuyển đến vài tiếng đánh nhau. Giang Thần vốn là không thèm để ý, dù sao ở đâu có người ở đó có giang hồ, đánh nhau va chạm, đúng là bình thường. Chỉ là, hắn cảm thấy, bên ngoài cùng người đánh nhau người, chính là Giang Lưu. Đẩy cửa phòng ra, Giang Thần đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy trong sân, Giang Lưu cùng một cái độc nhãn nam tử, ngay tại đối nghịch. Giang Lưu bây giờ tu vi, đã đột phá đến tông cảnh, lại thêm có được thái cổ thánh thể, chiến lực phi phàm. Nhưng, cái này độc nhãn nam tử, tu vi lại đạt đến vương cảnh hạ vị, Giang Thần cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí tốt rơi xuống một tia hạ phong. Chương 138, Lạc Thần Thành. Chương 139, Giang Lưu Viêm. Giang Lưu, chuyện gì xảy ra? Giang Thần ngưng mắt hỏi, biết Giang Lưu ngày bình thường thành thật, sẽ không chủ động đi gây phiền toái. Gia hỏa này, muốn ta ở gian phòng. Giang Lưu trầm giọng nói, chúng ta đã giao tiền phòng, hắn lại nhất định để ta đem gian phòng tặng cho hắn. Ta tức không nhịn nổi, liền. Đánh nhau. Giang Thần nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái này độc nhãn nam tử, hỏi, ý gì? Hừ. Công tử nhà ta muốn vào ở nơi đây. Độc nhãn nam tử ngẩng lên cái cằm, nhìn như hơi cao ngạo, nói, khách sạn này, đã không có phòng, cho nên. Các ngươi muốn để ra. Nghe bá đạo như vậy, Giang Thần không khỏi cười khẽ vài tiếng, nói, nhường, có thể. Nhưng, ngươi có tư cách này sao? Chỉ là tông cảnh, thật sự là cuồng vọng. Độc nhãn nam tử khinh miệt nói. Vâng. Thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy độc nhãn nam tử một quyền đánh ra. Quyền mang bên trong, có một đầu mãnh hổ đang gầm thét, nó bên người càng là có từng đạo phù văn hiển hóa. Phù văn giống như sao trời, lấp lóe phía dưới, hóa thành từng đầu hỏa xà. Hỏa xà nương theo lấy quyền mang, thế công hung mãnh, trong khoảnh khắc liền đem Giang Thần che mất xuống dưới. Hừ. Nghe lời một chút, nhường ra gian phòng, cũng không trở thành như thế. Độc nhãn nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cho rằng Giang Thần đã là bị trấn áp. Ẩm. Nhưng, khi một đạo trầm đục vang lên về sau, chỉ gặp bao phủ trên người Giang Thần hỏa xà, cùng kia một đạo quyền mang, ẩm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời linh lực, tiêu tán theo ở vô hình. Mà Giang Thần, lông tóc không thương, ngay cả quần áo đều chưa từng tổn hại một tia. Hán, nhìn về phía độc nhãn nam tử, hỏi lần nữa, ngươi có tư cách sao? Giờ khắc này, cái này độc nhãn nam tử động dung, lấy hắn vương cảnh tu vi, lại thêm võ thuật song tu, vậy mà không có cầm xuống Giang Thần. Nhìn xem không bị thương chút nào Giang Thần, độc nhãn nam tử ám đạo hôm nay sợ là đá trúng thiết bản. Nhưng, cái này lại như thế nào? Nghĩ tới nhà mình công tử, cái này độc nhãn nam tử lực lượng lập tức 10 phần. Ta khuyên các ngươi một câu, chỉ cần nhường ra một gian phòng, việc này liền có thể bỏ qua. Nếu không, chờ công tử nhà ta đến, các ngươi đều muốn khó xử. Độc nhãn nam tử thanh âm không chỉ có lạnh lẽo, càng là tràn đầy khinh miệt chi ý. Lần này thái độ cùng lời nói, để Giang Thần cảm thấy rất khó chịu. Nhưng, không chờ hắn xuất thủ, Bạch Phong Ngữ từ trong một phòng khác bên trong đi ra. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú khóa chặt, thanh âm như sương lạnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cút. Vừa vặn, công tử nhà ta còn thiếu một cái nha hoàn. Độc Nhãn nam tử nhìn thấy Bạch Phong Ngữ kia dung mạo, tâm động không thôi. Nó trong mắt, càng là lóe ra tham lam dục vọng. Mà lời này, lại là trực tiếp đem Bạch Phong Ngữ cho chọc giận. Ông! Trong chốc lát, không khí bốn phía bóp méo, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập, liên đối mặt đất, đều xuất hiện một tầng băng xương. Băng phong! Bạch Phong Ngữ quát nhẹ, tuyết trắng ngọc thủ nâng lên, một cỗ kinh khủng thái âm chi lực bộc phát. Băng xương lan tràn, giống như một đầu băng long, quấn quanh ở Độc Nhãn nam tử trên thân. Ngươi cũng bất quá là tông cảnh thôi. Độc Nhãn nam tử khinh miệt nói, thể nội linh lực bộc phát, muốn chấn vỡ trên người băng xương. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, những này băng xương không tầm thường, giống như vạn năm không thay đổi, ngay cả trong cơ thể hắn linh lực đều bị đông cứng. Ẩm. Sau một khắc, không đợi hắn mở miệng, Bạch Phong Ngữ một trường đánh ra, đem cái này Độc Nhãn nam tử đánh bay đến hậu viện lối vào. Ai dám động đến ta người? Ngay tại cái này Độc Nhãn nam tử lăn xuống trên mặt đất lúc, một cái diện mục thanh tú thiếu niên đi đến. Nhìn thấy trên đất Độc Nhãn nam tử về sau, thiếu niên này trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Coi trọng ngươi chó, đừng mang ra cắn người linh tinh. Bạch Phong Ngữ khẽ kêu nói. Nhưng, đột nhiên, Bạch Phong Ngữ phát hiện Giang Lưu cùng Giang Thần thần sắc có chút không thích hợp. Liền ngay cả kia vừa đi vào tới thiếu niên, thần sắc cũng là có chút cổ quái. Giang Lưu Viêm. Là ngươi. Mấy hơi về sau, Giang Thần cùng Giang Lưu cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhìn về phía thiếu niên này lúc, trong mắt mang theo một chút tức giận. A, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hai người các ngươi phế vật. Giang Lưu Viêm khinh miệt nói, bị trục xuất Giang gia, ở bên ngoài ngược lại là làm ăn cũng không tệ. Chỉ là đáng tiếc, trên người của các ngươi, mãi mãi cũng gánh vác lấy con rơi hai chữ này. Giang Lưu Viêm, cùng Giang Thần Giang Lưu, đều là Tần Xuyên Giang gia người. Đồng thời, Giang Lưu Viêm chính là đại trưởng lão dòng dõi. Tại Giang Thần bị khu trục ra Giang gia về sau, đại trưởng lão một mạch người liền dần dần lớn mạnh, không chỉ có áp chế Giang gia gia chủ, cũng chính là Giang Thần phụ thân, càng là muốn xoán vị. Lúc trước, Giang Thần bị trục xuất Giang gia lúc, đại trưởng lão một mạch người, trên thực tế đã là nắm trong tay thực quyền. Nếu không, bằng vào Giang Thần phụ thân Giang gia gia chủ thân phận, lại há có thể đem mình thân nhi tử khu trục. Bây giờ, nhìn lại Giang Lưu Viêm, Giang Thần có thể cảm giác được, Giang gia sợ là đổi chủ. Ta đã là Giang gia thiếu chủ, sau này Giang gia từ ta trưởng khống. Giang Lưu Viêm cao ngạo nói, mà ngươi, bất quá là một cái con rơi thôi. Giang gia thiếu chủ, vĩnh viễn chỉ có một cái, kia chính là ta lão đại, Giang Thần. Giang Lưu gầm thét, hai mắt đỏ bừng, rất rõ ràng là giận dữ. Giang Thần ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn xem Giang Lưu Viêm, nói, nể tình cùng là Giang gia phân thượng, hôm nay ta liền bỏ qua cho ngươi. Ngươi, đi thôi. Nhưng, lời này nói ra về sau, Giang Lưu Viêm lại là cuồng tiếu vài tiếng. Trong mắt của hắn, thần sắc bên trên, đều là khinh miệt cùng châm chọc chi ý. Liền ngươi, là cái tha gì? Giang Lưu Viêm hí ngược nói, chỉ là một cái con rơi thôi. Giang Thần nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Giang Lưu Viêm ba phen mới bận, một mực nhắc lên con rơi hai chữ, đây là tại trào phúng, vũ nhục hắn. Dù là Giang Thần tính tình cho dù tốt, cũng là nhịn không được. Huống chi, Giang Thần tính tình, chưa từng tốt hơn. Đã ngươi không đi, vậy ta đưa ngươi đi. Giang Thần khẽ nói, dưới chân thanh phong hiện hiện, bước ra một bước phía dưới, liền xuất hiện ở Giang Lưu Viêm trước người. Giang Lưu Viêm kinh hãi, hắn có được vương cảnh tu vi, lại thấy không rõ Giang Thần là như thế nào đi đến trước người hắn. Không đợi hắn phản ứng, chỉ gặp Giang Thần một quyền, giống như hoàng kim đổ bê tông, ầm vang rơi vào Giang Lưu Viêm trên thân. Ầm. Nương theo lấy một đạo châm đục, Giang Lưu Viêm giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, ven đường máu tươi vẩy xuống. Thẳng đến hắn ngã xuống đất lúc, Giang Thần mới nhẹ nhàng tới một câu, "Giang gia thiếu chủ, nếu là giống như ngươi, như vậy." Giang Thần không khỏi cũng quá yếu đi. "Ngươi?" Giang Lưu Viêm gầm thét, dãy rủa lấy đứng dậy, trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn nhìn chòng chọc vào Giang Thần, nhìn thật lâu về sau, lại không nói câu nào, xoay người rời đi. Lão đại, tiểu tử này, sợ là đi tìm người. Giang Lưu lo lắng nói, Lạc Thần Thành về sau, chính là Tần Xuyên giới. Giang Lưu Viêm nếu là muốn tìm giúp đỡ, có thể tại trong vòng một ngày, mời được Giang gia cao thủ đến nơi này. Thì tính sao? Giang Thần một mặt không quan trọng, nói, ta hai người đồ đệ này, là ăn cơm khô. Người khác có thể để giúp đỡ, ta liền không thể gọi. Chương 139, Giang Lưu Viêm. Chương 140, Hồng Nhan Họa Thủy. Lạc Thần Thành khoảng cách Tần Xuyên Giang gia rất gần. Giang Lưu Viêm ở chỗ này ăn phải cái lô vốn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ, hiện tại hắn đã từ Giang gia điều người đến đây. Giang Thần không có chút nào để ý, không nói trước bản thân hắn chính là Giang gia người, Giang gia coi như lại nhìn không thuận hắn, cũng không trở thành đối với hắn hạ sát thủ. Huống chi, có Bạch Phong Ngữ cùng Nạp Lan Mị Nhi tại, luận mời giúp đỡ, Giang Thần thật đúng là chưa sợ qua ai. Nạp Lan Mị Nhi đâu? Giang Thần hỏi, từ khi vào ở khách sạn này về sau, Nạp Lan Mị Nhi tựa hồ liền biến mất. Liền ngay cả vừa rồi đánh nhau, đều chưa từng thấy được nàng. Giống như ra ngoài dạo phố Giang Lưu Thầm nói, tên kia, ra ngoài dạo phố, đoán chừng sẽ mê đảo một mảnh đi. Thật là một cái tai họa a. Giang Thần cười khổ nói. Lấy Nạp Lan Mị Nhi kia mị hoặc tự nhiên tư thái, cái này nếu một người ra ngoài, không cần nghĩ, tất nhiên sẽ gây tai họa. Đương nhiên, bên người nàng có một cái ám vương, cũng là không cần lo lắng. Nửa ngày về sau, Giang Thần ngay tại gian phòng bên trong tu luyện, Nạp Lan Mị Nhi đẩy cửa phòng ra, nhô ra một cái đầu nhỏ, cười đùa nói, sư phụ, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta? Giang Thần ngạc nhiên, lúc này mới lần đầu tiên tới Lạc Thần Thành, vô thân vô cố, ai có thể tới tìm hắn? Chẳng lẽ là Giang Lưu Viêm? Nhưng tính toán thời gian, Giang Lưu Viêm liền xem như đi Giang gia mời giúp đỡ, cũng không có nhanh như vậy à? Ai tìm ta? Giang Thần đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khi hắn đi ra gian phòng lúc, khi thấy trong sân đứng đấy một đám thiếu niên, Giang Thần cả khuôn mặt đều đen lại. Ngươi chính là Giang Thần. Sư phụ của nàng. Không sai a, chính là ngươi đi. Một đám người nhìn như khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm Giang Thần, hỏi thăm nó thân phận. Giang Thần tự nhiên không sợ, gật đầu nói, đúng vậy. Như vậy cũng tốt làm. Đại sư, ta cùng nhà ngươi đệ tử, gặp mặt hữu duyên, mong rằng đại sư thành toàn. Đại sư, ta chính là Võ Vương Sơn thiếu chủ, luận thân phận địa vị, đủ để xứng đáng với ngươi nhà đệ tử, ngươi nếu là gật đầu đáp ứng, sau này ta Võ Vương Sơn nhất định che chở ngươi. Giờ khắc này, chỉ gặp một đám thiếu niên nhao nhao mở miệng, dành trước sau tự giới thiệu. Giang Thần một mặt mở bức, còn tưởng rằng cái này đám người này là tìm đến sự tình. Chưa từng nghĩ là đến cầu thân. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Giang Thần tức giận liếc nhìn Nạp Lan Mị Nhi, nói, về sau, không cho phép một người ra ngoài. Nha Nạp Lan Mị Nhi vui cười nhẹ gật đầu, nói, vậy những người này làm sao bây giờ đâu? Ta chỉ có một người, cũng không đủ bọn hắn phân nha. Phân cái gì phân? Giang Thần phẫn uất, trừng mắt liếc đám thiếu niên này, nói, nhà mình đệ tử, không cho. Nói, Giang Thần kéo Nạp Lan Mị Nhi tay, quay người tiến vào gian phòng bên trong, ầm vang một tiếng phía dưới, đem gian phòng đại môn quan bế. Ngoài cửa, một đám thiếu niên sửng sốt một mảnh, lập tức tương hỗ nhìn mấy lần về sau, liền hướng phía Giang Thần gian phòng phóng đi. Cũng may Giang Thần đã sớm chuẩn bị, khi tiến vào gian phòng một khắc này, liền bố trí trận pháp, đem đám người này ngăn tại bên ngoài. Đại sư, có chuyện dễ thương lượng. Con gái lớn không dùng được. Nhà ngươi đệ tử sớm muộn phải lập gia đình. Ngoài cửa, một đám người hô to liên tục, thậm chí có người rất khoa trương, thế mà lấy cái chết bức bách. Cái này khiến Giang Thần nhức đầu, ngồi trên ghế, che lấy cái chán, chỉ ngoài cửa, nói, ngươi nói, làm sao bây giờ? Nạp Lan Mị Nhi ngay cả hủy khuất, chu miệng nhỏ, hai tay lắc lắc góc áo, chớp ngập nước mắt to, yếu ớt nói ra, người ta cũng không biết nha. Hồng Nhan Họa Thủy. Giang Thần sắc mặt đen nhánh, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao bên ngoài đám thiếu niên kia, đều là phụ cận một vùng thai to mặt lớn nhân vật. Những thứ không nói khác, chỉ là cái kia Võ Vương Sơn thiếu chủ, thân phận liền không tầm thường. Nếu là đem những người này cưỡng ép đuổi đi, tất nhiên sẽ đắc tội bọn hắn. Huống chi, Giang Thần sớm đã nhận ra, bên ngoài đám thiếu niên kia, mấy chục người, trong đó từng có nửa là vương cảnh tu sĩ. Dù là Giang Thần lợi hại hơn nữa, một người cũng đuổi không đi nhiều như vậy vương cảnh tu sĩ đi. Thậm chí, hơi không cẩn thận, ngay cả Giang Thần đều muốn chờ ở chỗ này. Sư phụ! Đột nhiên, Bạch Phong Ngữ một mặt lo lắng xông vào gian phòng. Khi hắn nhìn thấy Giang Thần cùng Nạp Lan Mị Nhi bình yên ngồi ở một bên lúc, không khỏi thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi bị nàng. Bị nàng cho Bạch Phong Ngữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biết mình là suy nghĩ nhiều. Ngươi đoán mỏ cái gì đâu? Giang Thần liếc mắt, từ khi thu Nạp Lan Mị Nhi làm đồ đệ về sau, Bạch Phong Ngữ là càng ngày càng nhỏ tức giận. Tựa như là bình giấm chua bị đánh lật ra giống như. Đại sư, xin hỏi vừa rồi vị nữ tử kia, cũng là đồ đệ của ngươi sao? Đại sư, ngươi có xinh đẹp như vậy hai cái đồ đệ, thật sự là bạo tàn thiên vật. Không bằng cho chúng ta đi. Giờ phút này, phía ngoài một đám người, khi thấy Bạch Phong Ngữ về sau, lần nữa kích động. Nghe nói như thế, Bạch Phong Ngữ sắc mặt tối đen, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đem đại biểu thân phận nàng lệnh bài đập ra ngoài. Ai u? Cũng không biết là ai bị đập trúng, nhưng khi hắn nhìn thấy khối này lệnh bài về sau, toàn thân khẽ run rẩy, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cáo tử. T. Bạch Đế Thành. Bạch Phong Ngữ. Cái gì? Bạch Đế Chi Nữ, Bạch Phong Ngữ. Giờ khắc này, những người khác cũng là chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói, bọn hắn tại Lạc Thần Thành nhất đại, đều là thuộc về công tử ca, thân phận địa vị cũng còn không tệ, thực lực cũng coi là người nổi bật. Nhưng cùng Bạch Đế Thành so ra, liền lộ ra không đáng chú ý. Cáo tử. Quấy rầy. Lúc này, lại có không ít người rời đi, nhưng còn có mấy người lưu tại nơi này. Trong đó, có Võ Vương Sơn thiếu chủ, Dạ Phong Môn thiếu chủ, còn có Trường Nhạc Sơn Trang thiếu trang chủ. Mấy người kia, thân phận địa vị ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng cùng Bạch Đế Thành so ra, cũng là kém rất nhiều. Giang Thần ngược lại là nghi hoặc, chẳng lẽ lại mấy người kia còn không chịu dừng tay. Nguyên lai là đại tiểu thư, tại hạ Võ Vương Sơn Tô Thanh Vân, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng đại tiểu thư thứ lỗi. Võ Vương Sơn thiếu chủ không có rời đi, ngược lại là đối Bạch Phong Ngữ hành lễ, càng là chịu nhận lỗi. Về sau, Dạ Phong Môn thiếu chủ Ninh Bất Vong, Trường Nhạc Sơn Trang thiếu chủ Tiêu Ước Tiếu cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần hỏi. Võ Vương Sơn, Dạ Phong Môn, Trường Nhạc Sơn Trang, vốn là ta Bạch Đế Thành phụ thuộc tông môn. Bạch Phong Ngữ giải thích nói, nhìn về phía ba người kia, khua tay nói, đi thôi, chớ quấy rầy sư phụ ta. Ba người nghe vậy, lúc này gật đầu, liền dự định rời đi. Nhưng, không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, một tiếng gầm thét từ ngoài khách sạn truyền vào. Giang Thần. Người cái này con rơi. Cút ra đây cho ta. Vừa nghe đến thanh âm này, Giang Thần sắc mặt lập tức liền đen, trong mắt một sợi hàn mang hiện lên. Đây là Giang Lưu Viêm thanh âm. Rất rõ ràng, đối phương là mời tới giúp đỡ. Mà để Giang Thần tức giận nhất, cũng không phải là Giang Lưu Viêm mời đến giúp đỡ, mà là đối phương tại ngoài khách sạn, trên đường cái, công nhiên miệng hô hắn vì con rơi. Cái này, quả thực là không thể nhịn. Chương 140, Hồng Nhan Họa Thủy. Chương 141, Tư Đồ Bất Tài. Giang Thần là bạo nộ rồi, hắn mặc dù bị trục xuất Giang gia, nhưng cũng không thể bày biện bên ngoài nói đi. Chẳng lẽ, ta Giang Thần không muốn mặt mũi? Bạch Phong Ngữ. Nạp Lan Mị Nhi. Giờ khắc này, Giang Thần thần sắc căm trầm, thanh âm vô cùng băng lãnh. Bạch Phong Ngữ cùng Nạp Lan Mị Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thần lộ ra loại này thần sắc, càng là lần đầu tiên nghe được Giang Thần dùng loại giọng nói này nói chuyện với các nàng. Sư phụ, ta hiểu. Minh Bạch. Bạch Phong Ngữ cùng Nạp Lan Mị Nhi không nhiều lời, biết nhà mình sư phụ là thật nổi giận. Lập tức, chỉ gặp hai người đi ra khỏi phòng, hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Ninh Bất Vong, Tô Thanh Vân, Tiêu Ước Tiếu cùng sau lưng Bạch Phong Ngữ. Cũng không lâu lắm, ngoài khách sạn liền truyền đến tiếng đánh nhau. Ước chừng 30 hơi thở về sau, Bạch Phong Ngữ cùng Nạp Lan Mị Nhi trở về, nhìn về phía Giang Thần, phát giác Giang Thần thần sắc vẫn là rất khó coi. Sư phụ, đều giải quyết. Bạch Phong Ngữ khẽ nói, thời khắc này nàng, cũng không dám nói nhiều. Nạp Lan Mị Nhi cũng là rất ngoan ngoãn, yên lặng đứng ở một bên, trong lòng lại nghĩ đến, nhà mình tiểu sư phó, vẫn là rất có tỷ khí nha. Người đâu? Giang Thần hỏi. Đều trấn áp, một cái vương cảnh thượng vị võ vương, còn có một cái thuật vương, cộng thêm Giang Lưu Viêm. Bạch Phong Ngữ nói ra, ngay tại ngoài cửa. Giang Thần nghe vậy, không nói một câu, đứng dậy đi tới bên ngoài gian phòng. Khi thấy quỷ gối trong sân ba người về sau, Giang Thần không nói hai lời, mấy bước đi đến Giang Lưu Viêm trước người, một cái miệng rộng tử liền quạt tới. Người dám đánh ta? Giang Lưu Viêm trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin. Hắn chính là Giang gia thiếu chủ, luận thân phận và địa vị, cũng không yếu tại Bạch Phong Ngữ. Mà Giang Thần, bất quá là bị khu trục ra Giang gia con rơi thôi. Có gì không dám? Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, miệng tiện đồ vật, thật sự là mất hết Giang gia mặt. Con rơi? Ngươi lấy không phải Giang gia người. Kia võ vương phẫn nộ quát, dám đối với chúng ta động thủ, ngươi trở Giang gia lửa giận giáng lâm đi. Ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Lạc Thần Thành. Thuật vương nổi giận nói. Giang Thần nghe vậy, cười khẽ vài tiếng, thể nội huyền hoàng chi lực bắn ra, ngưng tụ thành ba thanh lợi kiếm, lơ lửng tại Giang Lưu Viêm ba người mặt trước. Ta không cách nào sống mà đi ra Lạc Thần Thành. Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, à, ta chỉ biết là, hôm nay ba người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra cái viện này. Ngươi dám? Giang Lưu Viêm nhìn như không sợ, chỉ vì hắn tin tưởng vững chắc, Giang Thần không dám giết hắn. Phúc! Phúc! Nhưng, liên tiếp ba đạo trầm đục về sau, chỉ gặp ba thanh huyền hoàng chi lực ngưng tụ lợi kiếm, xuyên thủng ba người này mi tâm, trực tiếp kết tính mạng của bọn hắn. Một màn này, để Bạch Phong Ngữ bọn người vì đó động dung. các nàng cũng không thể tin được, Giang Thần vậy mà như thế quả quyết, giết Giang Lưu Viêm. Giang Lưu Viêm thân phận, cùng ta ngang hàng. Bạch Phong Ngữ cau mày nói, ngươi giết hắn, Giang gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sợ là không cần một ngày, Giang gia cường giả liền sẽ giáng lâm nơi đây. Nạp Lan Mị Nhi ngưng tiếng nói, việc này rất khó giải quyết. Giang Thần lại lơ đễnh, càng là khinh miệt mắt nhìn chết đi Giang Lưu Viêm, nói, hắn là cái thá gì. Dứt lời, Giang Thần quay người, về tới gian phòng bên trong. Hắn một thân một mình đợi trong phòng, lại sớm đã truyền âm cho Âm Thầm Ma Hành Thiên, để hắn tiến về Bắc Cô Thành mời người. Dù sao, chuyện hôm nay, nếu là không có cường giả tới chỗ dựa, nhất định phải gặp nạn. Lão đại lần này là thật nổi giận. Bên ngoài gian phòng, Giang Lưu thở dài một cái này giận dữ, coi như náo ra đại họa. Ta đã thông chi Bạch Đế Thành, nhưng cũng muốn một ngày thời gian, mới có thể chạy tới nơi này. Bạch Phong Ngữ rất bất đắc dĩ, dù sao Bạch Đế Thành khoảng cách quá xa. Một ngày thời gian có thể đổi tới, vẫn là mượn truyền tống trận. Nếu không, chỉ dựa vào lăng không phi hành, không có tầm 5-3 tháng, căn bản cũng không khả năng. Lạc Thần Thành bên trong. Không có vo các Nạp Lan Mỹ Nhi cười khổ, ở chỗ này, ta cũng mời không đến giúp đỡ a. Kể từ đó, Giang Lưu ba người không khỏi trầm mặt xuống. Bọn hắn không dám mở cửa, không dám đi quấy rầy Giang Thần, trong lòng lại là lo lắng không thôi. Đại tiểu thư, ta Võ Vương Sơn có một cái vương cảnh thượng vị cường giả, ngược lại là có thể tới hỗ trợ. Tô Thanh Vân nói ra, chúng ta vốn là phụ thuộc vào Bạch Đế Thành, chỉ cần đại tiểu thư cần, ta Võ Vương Sơn nhất định đem hết toàn lực. Ta Trường Nhạc Sơn Trang cũng là như thế. Ba người nhao nhao tỏ thái độ, làm sao Bạch Phong Ngữ lắc đầu, nói, Giang Lưu Viêm là Giang gia thiếu chủ, giết Giang Lưu Viêm, việc này trọng đại, các ngươi cảm thấy Giang gia phái tới người, sẽ chỉ là vương cảnh. Lời này vừa ra, Tô Thanh Vân ba người cũng là cười khổ lắc đầu. Giang gia, nội tình thâm hậu, trong gia tộc cường giả như mây, vương cảnh tu sĩ, trong mắt bọn hắn tính cái gì? Bởi vậy, coi như ba người này chịu hỗ trợ, giờ phút này cũng giúp không được. Xin hỏi, Giang Thần ở chỗ này sao? Vào thời khắc này, bên ngoài viện, đi tới một cái lão giả tóc trắng. Chỉ gặp nó chống quải trượng, một cái chân có chút què, sắc mặt lộ ra tái nhợt, sợi tóc hơi lộn xộn, giống như dãi dầu sưng gió. Liền ngay cả hắn mặc quần áo, đều là rách tung tóe, nhìn như lẫn vào rất thê thảm. Lão nhân gia, ngươi tìm ta gia sư phó có việc. Bạch Phong Ngữ hỏi. Thật ở chỗ này. Lão giả này nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu, đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Bạch Phong Ngữ bọn người chỉ cảm thấy bên người thanh phong lóe lên, lão giả kia liền biến mất ở trong tầm mắt. Mà Giang Thần chỗ gian phòng, nguyên bản cửa lớn đóng chặt, giờ phút này đã bị mở ra. Thật nhanh. Hán. Đến cùng là ai? Giờ khắc này, Giang Lưu bọn người kinh hãi, vội vàng xông vào gian phòng bên trong, còn tưởng rằng lão giả này muốn gây bất lợi cho Giang Thần. Nhưng, khi bọn hắn đi vào phòng lúc, lại nhìn thấy lão giả này vậy mà quỳ gối Giang Thần trước người, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu chủ, ta rốt cục tìm tới ngươi. Lão giả này kích động, hai tay run run, nói, gia chủ. Đã tịch diệt, Giang gia đích mạch càng là đều diệt tuyệt. Bây giờ, chỉ còn lại thiếu chủ ngươi một cái đích mạch hậu nhân. Lão giả này than thở nói, ngươi là Tư Đồ Bất Tài. Giang Thần nhớ lại, từ bộ thân thể này trong trí nhớ, biết được lão giả này thân phận. Tư Đồ Bất Tài, Tư Đồ gia tộc gia chủ. Đã từng, Tư Đồ gia tộc bị diệt về sau, Tư Đồ Bất Tài liền đầu nhập vào đến Giang gia môn hạ, trở thành Giang gia đích mạch thủ hộ giả. Từ đó về sau, Tư Đồ Bất Tài một mực tận tâm tận lực, yên lặng thủ hộ lấy Giang gia đích mạch nhất hệ. Mà bây giờ, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Giang Thần đỡ dậy Tư Đồ Bất Tài, trong ký ức của hắn, Tư Đồ Bất Tài khôi ngô cao lớn, chính vào trắng niên, một tiếng huyết khí ngập trời, giống như hồng hoang mãnh thú, được xưng là Tư Đồ Cường Thú. Mà bây giờ, Tư Đồ Bất Tài cư nhiên như thế tăng thường, ngay cả một cái chân đều què. Thuộc hạ vô năng, không cách nào bảo trụ Giang gia đích mạch. Ra Tư Đồ Bất Tài thở dài, lập tức kích động nắm lấy Giang Thần tay, nói, Lao Thiên có mắt, không nghĩ tới đích mạch sau cùng một cái hậu nhân, còn bình yên còn sống. Chương 141 Tư Đồ Bất Tài. Chương 142, thu lợi tức. Nghe Tư Đồ Bất Tài, Giang Thần lòng dạ ác độc hung ác địa có quắc một chút. Tuy nói, hắn là hồn xuyên, cũng không phải là bộ thân thể này nguyên chủ nhân. Nhưng, hồn xuyên đến thân thể này về sau, Giang Thần liền cùng thân thể này hóa thành một thể. Trí nhớ của hắn, tình cảm, tự nhiên cũng đều dung hợp. Trong lòng hắn, một thế này hắn có phụ mẫu, chính là Giang gia gia chủ. Vốn nghĩ, nở mày nở mặt trở về, thay cha mẫu tranh khẩu khí, chứng điểm mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đều chưa từng thấy mặt, người đã hết rồi. Ai làm? Giang Thần âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát ý tăng vọt. Trước đó, vốn là bởi vì Giang Lưu Viêm, Giang Thần trong lòng có lửa giận, còn chưa từng lắng lại. Bây giờ, nghe được chuyện này, Giang Thần cảm giác mình nổi giận hơn. Giang gia đại trưởng lão một mạch người. Tư Đồ Bất Tài sắc mặt tâm trầm, từ khi ngươi cùng Giang Lưu bị trục xuất về sau, đại trưởng lão một mạch liền tìm các loại lý do cùng lấy cớ, bãi miễn phụ thân ngươi chức vị. Về sau, lại thừa dịp ta không tại thời điểm, âm thầm bố trí, đem Giang gia đích mạch nhất hệ, đều giết tuyệt. Giang Thần nghe vậy, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, trong lòng hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Nhưng, hắn không lên tiếng, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Tư Đồ Bất Tài ngạc nhiên, sững sờ nhìn xem Giang Thần, cũng không rõ ràng Giang Thần đang suy nghĩ gì. Ta đã biết bốn chữ này, ý vị như thế nào. Không đợi Tư Đồ Bất Tài mở miệng, Giang Thần đột nhiên đứng dậy, đi tới trong sân. Hắn phất tay, ra hiệu đám người đừng đi ra, mình thì tại trong sân bắt đầu bày trận. Trận văn ngưng tụ, không ngừng lên không, giống như ngôi sao đầy trời. Toàn bộ khách sạn, đều bị bao phủ, thiết trí hạ kết giới. Từ ngoài khách sạn xem ra, trong sân không có chút nào lạ thường địa phương, chỉ có trong sân người, mới có thể nhìn thấy giờ phút này trong sân cảnh tượng. Đầy trời trận văn, hóa thành sao trời, xông lên trời không. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, phảng phất kết nối lấy cửu tiêu thần giới. Mà Giang Thần, đứng tại cái này bên trong cột ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đôi mắt đang mở hí, chỗ sâu trong con người, hình như có nhất định vương miện tại chìm nổi. Tên ta, Giang Thần. Ta xưng, Thiên Thần. Giang Thần khẽ nói, thanh âm rất nhẹ, ngay cả trong phòng Giang Lưu bọn người nghe không được. Nhưng, tại khoảng cách vô thần đại lục vô tận nơi xa xôi. Kia cửu tiêu thần giới nào đó một chỗ bên trong, một người đầu trọc đại hán bản tại tu luyện, lại tại giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra. Tâm hắn có cảm nộ, kích động vạn phần, hai tay nắm chặt. Trong mắt, có một sợi nhiệt lệ đang lưu chuyển. Ai nói Nam Nhi không đổ lệ? Vua của ta. Ngươi không chết. Ngươi muốn trở về sao? Tên trọc đầu này đại hán kích động, thần niệm bộc phát, giống như một viên đại nhật, ấn chiếu ở vô thần đại lục bên trên bầu trời. Một ngày này, vô thần đại lục người kinh động, nhìn xem không trung thêm ra tới một viên rượu dương, cho rằng đây là thần tích, nhao nhao quỳ bái. Cùng lúc đó, Giang Thần cũng rất lạnh nhạt, nhìn xem viên kia rượu dương, khẽ nói một tiếng, hàng thần. Tôn, Nô Vương. Gã đại hán đầu chọc khe nói, rượu dương đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành đầy trời chỉ riêng vũ thần hy, chiếu xuống Giang Thần trên thân. Giờ khắc này, Giang Thần có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình, nhiều hơn một cỗ kinh khủng thần lực. Đây là hàng thần chi thuật. Nhưng, thể nội cỗ này thần lực, chỉ có thể vận dụng một lần. Có thể đối Giang Thần tới nói, lại là đầy đủ. Giờ khắc này, trong sân dị tượng biến mất, Giang Thần quay người, nhìn về phía Tư Đồ Bất Tài bọn người, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút liền đến. Ông. Vừa dứt lời dưới, chỉ gặp Giang Thần thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Giống như thuấn gian di động, xuyên qua không gian. Mấy hơi về sau, Tần Xuyên, Giang Thần bên ngoài cửa chính, một đạo ảo ảo thân ảnh rơi vào nơi đây. Mà người này, chính là Giang Thần. Hắn vận dụng thần lực, một ý niệm, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ầm. Một đạo trầm đục phía dưới, chỉ gặp Giang Thần xuất thủ, trường ấn giống như hồng thủy, giải khai Giang gia đại môn. Càng là xông phá Giang Thần hộ giáo đại trận. Trong chốc lát, từ trên xuống dưới nhà họ Giang bị kinh động, liên tiếp xuất hiện mấy tôn cường giả. Bọn hắn toàn thân lóe ra thần hy, giống như thần minh, đứng tại Giang gia không trung, nhìn xuống Giang Thần. Người nào? Thật to gan, ngay cả ta Giang gia cũng dám xông. Bốn người, đứng tại không trung, gầm thét liên tục. Trong đó liền có Giang gia đại trưởng lão. Mà bây giờ, hắn đã là Giang gia gia chủ. Giang Thần. Giang Thần khẽ nói. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung bốn người, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta là tới thu lợi tức. Vâng. Thoại âm rơi xuống thời điểm, chỉ gặp Giang Thần một trưởng đánh ra. Bàn tay trên không trung cấp tốc phóng đại, càng có tử kim sắc dây leo xuất hiện, đế vương chi khí bộc phát. Một trưởng phía dưới, giống như màn trời, đem bốn người kia giữ tại ở trong tay. Tuy theo, Giang Thần khinh miệt nhìn thoáng qua bốn người này, bàn tay đột nhiên thu nạp. Vâng. Nương theo lấy bốn đạo bạo hưởng về sau. Giang Thần cái này bốn cái cường giả, chính là vẫn lạc. Đối mặt tạm thời nắm giữ thần lực Giang Thần, bốn người này ngay cả phản kháng chỗ chống đều không. Mà Giang Thần, tại giết bốn người này về sau, thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Mấy hơi về sau, Lạc Thần Thành, khách sạn trong sân, Giang Thần trở về. Vừa về đến, Giang Thần liền miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư sau một lúc, liền ngã trên mặt đất. Hắn bây giờ là người, không phải thần. Vận dụng thần lực. Gặp phải phản phệ chi lực, sao mà kinh khủng. Có thể bất tử, đã coi như là vận hạnh. Bởi vậy, không phải Giang Thần không muốn diệt đi đại trưởng lão một mạch, mà là bất lực. Thần lực, không có khả năng một mực tồn tại, cũng không có khả năng một mực vận dụng. Lão đại, sư phụ, thiếu chủ. Giờ khắc này, Bạch Phong Ngữ bọn người lao đến, khi thấy thoi thóp Giang Thần lúc, đám người kinh hãi không thôi. Bọn hắn không biết Giang Thần đi làm cái gì, giờ phút này cũng không có lòng hỏi đến, chỉ muốn nên như thế nào cứu Giang Thần. Tiểu U, mau tới. Giang Thần khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì, lại là dùng khế ước gọi về Cửu U Hoàng. Cửu U Hoàng nghe vậy, lúc này đứng dậy, giống như một đạo tử sắc lưu quang, từ thiên nguyên xâm lâm bên trong vọt lên, hướng phía Lạc Thần thành lịch sông mà đến. Nhưng, Cửu U Hoàng thực lực còn chưa khôi phục, cho dù là toàn lực đi đường, cũng muốn mấy ngày thời gian. Mà mấy ngày nay thời gian, đối với Giang Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Hắn thu hết tự thân tinh khí thần, báo nguyên thủ nhất, giữ mình cuối cùng một sợi sinh mệnh khí tức. Giống như niết bàn, giống như viên tịch. Cái này nhưng làm Bạch Phong Ngữ bọn người lo lắng. Vâng. Cùng lúc đó, khách sạn này đột nhiên nổ tung, bị một đạo quyền mang đánh nát. Một người nam tử, xuất hiện trên không trung, ánh mắt lăng nhiên, nhìn chòng chọc vào phế tích bên trong, Giang Thần một đoàn người. Nếu không phải Tư Đồ Bất Tài xuất thủ, liền vừa rồi một quyền kia, Giang Thần người liền sẽ bị đánh chết. Giang Lăng Đảo. Tư Đồ Bất Tài đứng dậy, trong mắt sát ý tăng vọt. Tư Đồ Bất Tài. Giang Lăng Đảo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, biến mất đã lâu Tư Đồ Bất Tài, vậy mà tại nơi này. Siêu. Lúc này, Giang Lăng Đảo thân ảnh lóe lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chỉ vì hắn biết Tư Đồ Bất Tài thực lực, được xưng là Giang gia đích mạch thủ hộ giả, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Chương 142, thu lợi tức. Chương 143, nhân họa đắc phúc. Tư Đồ Bất Tài không có đuổi theo, dù sao bây giờ Giang Thần ở vào tịch diệt trạng thái, sinh tử khó liệu. Mà hắn nếu là đi, lấy Giang Lưu thực lực của những người này, hắn lại như thế nào có thể yên tâm hạ? Rời khỏi nơi này trước. Tư Đồ Bất Tài trầm giọng nói, vung tay lên phía dưới, mang theo Giang Thần bọn người hướng phía Lạc Thần thành bên ngoài bay đi. Lạc Thần thành người động dung, kinh hãi không thôi. Chỉ vì, mấy ngày nay xuống tới, Lạc Thần thành có thể nói là phong vân dâng lên. Chỉ là Giang gia người, liền xuất hiện nhiều lần, càng là làm to chuyện, liên đối lấy Lạc Thần thành bên trong khách sạn đều một quyền đánh nát. Lạc Thần thành đến cùng là thế nào? Đột nhiên liền dâng lên phong ba. Đám người kia là thân phận gì? Thế mà để Giang gia liên tiếp phái ra cường giả xuất thủ. Đám người nghi hoặc, đối Giang Thần một đoàn người thân phận càng hiếu kỳ hơn. Đi thăm dò một chút, người đi đường kia thân phận. Lạc Thần thành, trong phủ thành chủ, Lạc Thiên Hà diện mục căm trầm. Giang gia liên tiếp tại Lạc Thần thành bên trong xuất thủ, đây rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Tuy nói, cùng Giang gia so ra, Lạc Thần thành cũng không tính cái gì, nhưng Lạc Thần thành phía sau, thế nhưng là đứng đấy võ các. Giang Thần như thật quá phận. Lạc Thiên Hà chỉ có thể báo cáo cho võ các tổng bộ, để võ các đến xử lý chuyện này. Lão đại không có sao chứ? Giờ phút này, khoảng cách Lạc Thần thành 300 dặm bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, Giang Lưu bọn người vào ở tại một cái khách sạn. Đám người vây quanh ở Giang Thần bên người, cũng không biết Giang Thần tại sao lại biến thành dạng này. Giang gia đại trưởng lão, cùng đại trưởng lão một mạch ba vị cường giả, bị người giết. Vào thời khắc này, Tư Đồ Bất Tài đi đến, trong mắt lóe ra kinh hãi chi ý. Hắn nhìn xem tịch diệt trạng thái Giang Thần, tựa hồ ý thức được cái gì. Ai làm? Bạch Phong Ngữ hoảng sợ nói, Giang gia chính là đại gia tộc, nội tình thâm hậu, đại trưởng lão bây giờ càng là trở thành Giang gia gia chủ, thực lực cũng là càng phát ra cường đại. Ai có thể giết bọn hắn? Không phải là... Cái này? Không thể nào. Vào thời khắc này, mọi người thấy Tư Đồ Bất Tài sắc mặt có chút không thích hợp. Trong chốc lát, đám người cũng ý thức được cái gì. Lão đại! Ngươi đây là cần gì chứ? Giang Lưu mắt đỏ, nói, thủ có thể chậm giải báo, ngươi cái này nếu là thật không tới. Miệng quá đen. Bạch Phong Ngữ trừng mắt liếc Giang Lưu, nói, sư phụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Ly. Mà liền tại giờ phút này, một đạo to rõ phượng gáy từ Giang Thần thể nội truyền ra. Lập tức, một mảnh hỏa diễm trên người Giang Thần hiện hiện, lửa nóng hừng hực thiêu đốt phía dưới, Giang Thần da thịt đều bị đốt hỏa hồng. Đồng thời, một con bất tử điểu hư ảnh hiển hóa, thư triển cánh lông vũ, liệt diễm nhảy đằng mà xuống. Càng có từng đạo thần hy, nương theo lấy hỏa diễm, đem Giang Thần bao phủ. Đây là lão đại đạo hồn. Bất tử điểu. Đám người kinh hãi, càng là kích động vạn phần. Bất tử điểu, danh xưng trong thiên hạ sinh mệnh lực nhất ngoan cường sinh linh. Nó niết bàn chi lực, nó dục hỏa trùng sinh chi thuật, liên phượng hoàng nhất tộc cũng không sánh bằng. Mà Giang Thần, có được bất tử điểu đạo hồn, giờ phút này đạo hồn càng là tự chủ xuất hiện. Cái này, là tại giúp Giang Thần niết bàn, trùng sinh. Lão đại. Đồng thời, một đạo dồn dập tiếng hô hoán từ bên ngoài truyền đến, chỉ gặp Cửu U Hoàng đập lấy chùy lùi cánh, xông vào gian phòng bên trong. Hắn không nhiều lời cái gì, bước ra mình hoàng huyết, đưa vào Giang Thần thể nội. Bất tử điểu chi lực cùng cửu u hoàng tinh huyết tương dung, một cỗ bàng bạc sinh cơ từ Giang Thần thể nội bộc phát. Thậm chí, đám người còn chứng kiến, Giang Thần trên thân thể, xuất hiện từng cái phù văn thần bí. Nhìn kỹ lại, nào giống như là từng đầu bất tử điểu, tại Giang Thần trên da thịt vỗ cánh bay lượn. Lại giống là vô số cửu u hoàng, tại huyết giải khiếu thiên. Ta sát. Không thể a. Cửu u hoàng trừng mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Thần, hoảng sợ nói, thánh thể. Tình huống như thế nào? Tư đồ bất tải cũng là một bước, hoàn toàn không rõ ràng Giang Thần đến cùng chuyện gì xảy ra. Tương truyền, đương một người tắm rửa đặc thù huyết dịch lúc, có thể sẽ rèn đúc thành thánh thể. Cửu u hoàng giải thích nói, lao đại. Giống như tắm rửa ta hoàng huyết, thành cửu cửu u hoàng thể. Lời này vừa ra, đám người ngạc nhiên, sững sờ nhìn xem Giang Thần, ám đạo lần này chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc. Nhưng, cửu u hoàng lại là lắc đầu, cẩn thận quan sát một chút Giang Thần về sau, lập tức một mặt một bước, nói, không phải cửu u hoàng thể. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng. Bạch Phong Ngữ lo lắng nói, vạn nhất sư phụ phát sinh không tốt sự tình, cái này nên làm cái gì? Không phải cửu u hoàng có chút lộn xộn, nhìn chằm chằm Giang Thần trên da thịt phù văn, nói, giống như là cửu u hoàng thể, nhưng lại không giống. Chẳng lẽ là bởi vì bất tử điểu đạo hồn quan hệ? Các ngươi, nhìn ta làm cái gì? Đột nhiên, Giang Thần mở mắt ra, khi thấy một đám người đều tại vây xem hắn lúc, mặt mo không khỏi đỏ lên. Chỉ vì, tại liệt diễm phía dưới, Giang Thần hiện tại là Trần Trùng Trụ. Lão đại, ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Nhưng lo lắng giết chúng ta. Đám người mồm năm miệng mười nói, lo lắng chi ý, cũng không thêm che giấu. Không sao. Giang Thần cười nói, thật đúng là hiểm, kém chút liền bị thần lực phản vệ chí tử. Ngươi hàng thần. Cửu U Hoàng hoảng sợ nói.